Chương 481, thí nghiệm đất ruộng. Chương 481, thí nghiệm đất ruộng ngày thứ hai, công trình sửa đường tiếp tục tiến hành. Các thôn dân bởi vì trước một đêm ăn thịt lợn rừng, mỗi người tinh thần sung mãn, nhiệt tình mười phần. Lão bí thư chi bộ đứng ở thi công hiện trường, xem vội vàng các thôn dân, trong lòng cảm khái bằng ngàn. Hắn biết, sửa đường quá trình tuy rằng tràn ngập khó khăn, nhưng chỉ cần mọi người một lòng đoàn kết, liền không có khắc phục không được cản trở. Tào sư phụ vẫn nghiêm túc phụ trách chỉ đạo mỗi một cái thi công phân đoạn, bảo đảm con đường chất lượng. Chu Hích Dân cùng Chu Chí Minh thì lại tích cực tổ chức phối hợp, bảo đảm thi công thuận lợi tiến hành. Tháng ngày đang bận bịu cùng chờ mong bên trong từng ngày qua, lúa mì ở Chu Hích Dân cùng Vương giáo sư tỉ mỉ chăm sóc dưới, khỏe mạnh trưởng thành. Rốt cục, đến mùa thu hoạch. Vương giáo sư không thể chờ đợi được nữa, tự mình đi tới đồng ruộng, trong ánh mắt của hắn tràn đầy chờ mong, hai tay khẽ run, tỉ mỉ mà đo lường sản lượng. Khi thấy cái kia nặng trình trịch bông lúa, lại tính toán ra mẫu sản số liệu thời điểm, cả người hắn đều cứng ở tại chỗ, hai mắt trợn tròn xoe, đầy mặt không thể tin tưởng. Nay một nhóm lúa mì sản lượng, dĩ nhiên đầy đủ so với bình thường lúa mì cao hơn gấp đôi. Hiện tại phổ thông lúa mì mẫu sản đại khái là 200 cân tả hữu, mà bọn họ đào tạo loại này lúa mì, mẫu sản lại có hơn 400 nhanh 500 cân. Vương giáo sư trái tim nhảy lên kịch liệt, hưng phấn đến cơ hồ muốn nhảy ra cuống họng. Hắn hiện tại là một khắc cũng không kịp đợi, không thể chờ đợi được nữa hướng về Chu Hích Dân nhà chạy đi. Lúc này Chu Hích Dân còn chìm đắm ở trong mộng đẹp, Vương giáo sư đột nhiên đẩy cửa ra, vài bước vượt đến bên giường, đem Chu Hích Dân đánh thức. Chu Hích Dân còn buồn ngủ, mơ mơ màng màng từ trong giấc mộng tỉnh lại, còn có chút ngộng. Nhưng khi hắn nhìn thấy Vương giáo sư cái kia kích động đến đỏ cả mặt, hai mắt tỏa ánh sáng rạng rỡ, trong nháy mắt tỉnh táo thêm một chút. Hắn cùng Vương giáo sư quen biết đã lâu, có thể như vậy kích động Vương giáo sư, hắn vẫn là lần đầu thấy. Dĩ vãng Vương giáo sư luôn là một bộ không có chút rung động nào dáng vẻ, phản phất thế gian không có chuyện gì có thể làm cho hắn thay đổi sắc mặt. Chu Hích Dân trong đầu đột nhiên lóe qua một ý nghĩ, lẽ nào là thí nghiệm trong ruộng lúa mì thành thục? Hắn liền vội mở miệng hỏi dò, "Vương thúc, đúng không thí nghiệm đất ruộng lúa mì thành thục?" Vương giáo sư dùng sức gật gật đầu, trên mặt tràn trề ức chế không được nụ cười. "Hích Dân, ngươi biết mẫu sản có bao nhiêu hả?" Chu Hích Dân nhìn Vương giáo sư này hưng phấn dáng vẻ, trong lòng rõ ràng, mẫu sản khẳng định cao đến vượt quá tưởng tượng, không đúng vậy sẽ không để cho Vương giáo sư thất thố như thế. Hắn do dự một chút, cẩn thận từng ly từng tí một báo một cái số, "Vương thúc, lẽ nào là hơn 300, 400 cân?" Con số này dưới cái nhìn của hắn đã là cao đến có chút thái quá, nếu không phải nhìn thấy Vương giáo sư bộ dáng này, hắn căn bản không dám nói ra như thế cao con số. Vương giáo sư cao hứng lắc lắc đầu, nụ cười trên mặt càng sán lạn, lập tức lớn tiếng công bố đáp án, có tới hơn 400 khối 500 cân dáng vẻ. Chu Hích Dân nghe được con số này, cả người đều kinh ngạc đến ngây người, hắn miệng trương đến đại đại, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng kinh hỉ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình ngẫu nhiên mua được một quyển nghiên cứu khoa học bút ký, dĩ nhiên có thể mang đến kinh người như vậy thành quả. Tin tức này liền như là mọc ra cánh, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ thôn. Là mẫu sản gần 500 cân lúa mì tin tức như gió xoáy giống như ở Chu gia trang truyền ra, toàn bộ thôn đều sôi trào. Các thôn dân dồn dập thả xuống trong tay việc nhà nông, giấu trong lòng tràn đầy hiếu kỳ, như nước thủy triều dâng tới thí nghiệm đất ruộng. Trong lúc nhất thời, thí nghiệm nho nhỏ ruộng bị vây đến nước chảy không lọt, bên trong 3 tầng ở ngoài 3 tầng, mọi người đều đưa cổ dài, con mắt trợn tròn lên, nỗ lực xem một chút này thần kỳ cao sản lúa mì cùng phổ thông lúa mì đến cùng có khác biệt gì. Trong đám người, có cái gọi thứ 3 tuổi trẻ tiểu hỏa, tính tình rất vội vã, hắn liều mạng hướng về trước chen, trong miệng còn lẩm bẩm, "Nhường một chút, nhường một chút, ta nhìn nhìn này quý giá lúa mạch dài dặn gì." Thật vất vả đẩy ra phía trước, hắn hưng phấn đưa tay ra, muốn sờ một cái kia no đủ đông lúa, kết quả sơ ý một chút, đùi trỏ đụng tới bên cạnh cây lúa. Bên cạnh đại thẩm thấy thế, vội vã vua xuống hắn tay, hoán trách nói, ngươi hoa nhi này, cẩn thận một chút, đừng làm hỏng bảo bối này lúa mạch. Có thể mặc dù như thế, xung quanh vẫn là không ngừng có người bởi vì chen chúc cùng kích động, không cẩn thận đụng tới thí nghiệm trong ruộng lúa mì. Lão bí thư chi bộ chính ở trong thôn vội vàng những chuyện khác vụ, nghe đến bên này viên náo âm thanh, căng thẳng trong lòng, vội vàng thả xuống trong tay việc chạy tới. Hắn liền biết, người trong thôn sẽ không nhịn được hiếu kỳ sẽ tới xem những này lúa mì, có điều xem về xem, không nên đụng à. Những này yêu kiều lúa mì, cũng là các ngươi có thể chạm à. Nếu như bị chạm ra cái nguyên cớ đến thời điểm nhường Chu Hích Dân cùng Vương chuyên gia hai người làm sao làm. Hơn nữa lão bí thư chi bộ cũng là biết, Vương chuyên gia đã thông báo lãnh đạo cấp trên, vì lẽ đó cũng không thể trong khoảng thời gian này xuất hiện cái vấn đề gì. Nhìn thấy lít nha lít nhít vây thí nghiệm ruộng thôn dân, lông mày của hắn bận thành một cái chữ xuyên. Lại thấy có người không ngừng chạm được lúa mì, sắc mặt của hắn trở nên nghiêm túc, lôi kéo cổ họng giống to, cũng không cần làm việc. Đều bao vây chỗ này làm gì? Này một cổ họng, lại như chuông lớn giống như ở trong đám người nổ tung, nguyên bản ầm ĩ đám người trong nháy mắt yên tĩnh một hồi. Các thôn dân nghe được lão bí thư chi bộ, trên mặt đều lộ ra một chút thần sắc khó xử, không nghĩ tới, mới vừa lại đây trộm một hồi lười, liền bị lão bí thư chi bộ phát hiện. Mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, tựa hồ cũng ý thức được hành vi của chính mình có chút không thích hợp. Thứ ba gãi gãi đầu, thật không tiện cười cợt, để một cái xoay người rời đi. Người khác cũng như là được một loại nào đó tín hiệu, dồn dập bắt đầu tản đi. Chỉ chốc lát sau, nguyên bản nước chảy không lọt thí nghiệm ruộng xung quanh, đoàn người liền giải tán lập tức. Lão bí thư chi bộ nhìn dần dần rời đi thôn dân, trong lòng đại thạch cũng là rốt cục thả xuống, may là không có ra loạn gì. Hắn biết, các thôn dân là bởi vì đối với được mùa khát vọng cùng đối với mới sự vật hiếu kỳ mới sẽ như vậy, nhưng này thí nghiệm ruộng là Chu Hích Dân cùng Vương giáo sư khổ cực cày cấy thành quả, có thể không cho phép nửa điểm qua loa. Hắn quyết định, muốn tìm cái thời gian, cố gắng cùng các thôn dân nói một chút bảo hộ thí nghiệm ruộng tầm quan trọng. Mà Chu Hích Dân cùng Vương giáo sư ở bên trong phòng nghe đến động tĩnh bên ngoài, cũng đi ra. Nhìn thấy từ từ khôi phục lại yên lặng thí nghiệm ruộng, Chu Hích Dân hơi thở phào nhẹ nhõm. Vương giáo sư thì lại cười nói, xem ra mọi người đối với chúng ta thành quả rất chờ mong à, đây là chuyện tốt, nhưng cũng phải chú ý bảo hộ. Chu Hích Dân gật gật đầu, nhìn cái kia mảnh bị dốc lòng che chở lúa mì. Nếu không phải lão bí thư chi bộ mới vừa đứng ra, hắn đều chuẩn bị đi ra, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn lúa mì bị Chu gia trang thôn dân làm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lão bí thư chi bộ đứng ở thí nghiệm bờ ruộng, nhìn mảnh này thí nghiệm đất ruộng đất này, trong lòng mơ hồ lo lắng. Tuy nói các thôn dân tạm thời rời đi, nhưng ai cũng bảo đảm không cho phép bọn họ có thể hay không bởi vì hiếu kỳ lại vòng trở lại, vạn nhất lại không cẩn thận hư hao những này quý giá lúa mì, vậy coi như nguy rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, lão bí thư chi bộ quyết định sắp xếp trong thôn đội trị an đến bảo vệ thí nghiệm đất ruộng an toàn. Lão bí thư chi bộ bước đội vã bước tiến, đi tới trong thôn đội trị an làm việc địa điểm. Lúc này, đội trị an các đội viên nhìn thấy lão bí thư chi bộ một mặt nghiêm túc đi tới, đều dừng xuống động tác trong tay, dồn dập quăng tới hỏi dò ánh mắt. Lão bí thư chi bộ háng giọng một cái, vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, đoàn người đều trước tiên thả xuống trong tay việc, ta có chuyện quan trọng bàn giao. Chu Hích Dân cùng Vương giáo sư đào tạo cao sản lúa mì, đối với thôn chúng ta, đối với quốc gia đều có trời lớn ý nghĩa. Ngày hôm nay này vây xem trò vui tình huống các ngươi cũng nhìn thấy, sau này bảo đảm không cho phép còn có thể có càng nhiều người đến. Ta nghĩ, đến sắp xếp các ngươi bên trong hai người, chuyên môn thủ này thí nghiệm ruộng, tuyệt không thể để cho nó ra bất kỳ sai lầm nào. Đội trị an các nhân viên nghe được lão bí thư chi bộ sau, đều dồn dập gật đầu tỏ ra hiểu rõ sự tình tầm quan trọng. Trong đó một vị tuổi trẻ đội viên tiểu lý, trước tiên đứng dậy, vỗ bộ ngực nói rằng, lão bí thư chi bộ, ngài yên tâm. Giao cho ta cùng lão Trương đi, chúng ta nhất định đem này thí nghiệm ruộng thủ đến chặt chẽ, bảo đảm một cái cây lúa đều không khiến người ta chậm hỏng. Lão Trương cũng ở một bên phụ họa, ánh mắt bên trong lộ ra kiên định. Lão bí thư chi bộ vui mừng gật gật đầu, lại cẩn thận dặn dò, hai người các ngươi có thể chiếm được nhiều hơn điểm tâm, không chỉ muốn đề phòng các thôn dân không cẩn thận phá hoại, còn phải cảnh giác những kia lòng mang ý đồ xấu người. Này thí nghiệm ruộng chính là thôn chúng ta hy vọng, nếu như xảy ra vấn đề, chúng ta có thể đều xin lỗi Chu Hích Dân cùng Vương giáo sư nỗ lực. Tiểu Lý cùng Lão Trương gật đầu biểu thị biết, lập tức đi tới thí nghiệm ruộng. Hai người phân công sáng tỏ, một người phụ trách ban ngày tuần tra, một người phụ trách ban đêm bảo vệ, thay phiên luân phiên, bảo đảm thí nghiệm ruộng thời khắc đều ở tầm mắt của bọn họ phạm vi bên trong. Chu Hích Dân cùng Vương giáo sư biết được Lão bí thư chi bộ sắp xếp đội trị an bảo vệ thí nghiệm ruộng sau, trong lòng tràn đầy cảm kích. Chu Hích Dân đối với Lão bí thư chi bộ nói rằng, Lão bí thư chi bộ, rất cảm tạ ngài, nếu không phải ngài nghĩ đến chú đáo, chúng ta còn thật lo lắng này thí nghiệm ruộng an toàn đây. Lão bí thư chi bộ khoát tay áo một cái, cười nói, này đều là các ngươi nên được, các ngươi vì là thôn chúng ta làm lớn như vậy công hiến, bảo vệ tốt này thí nghiệm ruộng là mọi người chúng ta cộng đồng trách nhiệm. Lãnh đạo cấp trên nhận được Vương giáo sư báo cáo sau, cả người đều chấn kinh đến từ trên ghế đứng lên. Hắn không thể tin được, ở này xa xôi Chu gia trang, dĩ nhiên ẩn giấu đi kinh người như vậy nghiên cứu khoa học thành quả. Lãnh đạo biết rõ việc này ý nghĩa trọng đại, không chút nào dám trì hoãn, vội vã phái ra một nhánh do nhân viên chuyên nghiệp tạo thành đoàn khảo sát đội, đi tới Chu gia trang thực địa khảo sát. Đoàn khảo sát đội nghe được lãnh đạo sau, đầu tiên là bị khiếp sợ đến, nếu như chuyện này là thật, cái kia ý nghĩa có thể to lắm. Vì lẽ đó đều không dám chế lại, vừa nghe đến sau, thu thập một hồi đồ vật, không ngừng không nghỉ lao tới Chu gia trang. Đến thời điểm chính trực buổi chiều, ánh mặt trời tung ở mảnh này chất phát trên đất, các thôn dân từ lâu nghe nói tin tức, ở cửa thôn ngóng trông lấy trông. Chu Hích Dân cùng Vương giáo sư đứng ở đoàn người hàng đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong cùng căng thẳng. Chu Hích Dân lúc này trêu chọc, không nghĩ tới Vương thúc ngươi cũng sẽ căng thẳng. Vương chuyên gia nghe được Chu Hích Dân trêu chọc sau, ta cũng là một người bình thường, sẽ căng thẳng không phải rất chính sự tình. Ngay ở hai người còn ở nói chuyện phiếm thời điểm, đoàn khảo sát đội đã chạy tới. Lão bí thư chi bộ hỏi dò, đồng chí, như thế khổ cực chạy tới, muốn nghỉ ngơi một chút. Dẫn đầu Trình Nguyên Quốc lắc lắc đầu, trước tiên làm chính sự đi. Lập tức đoàn khảo sát đội không để ý tới nghỉ ngơi, trực tiếp đi tới thí nghiệm ruộng. Đoàn đội bên trong thổ nhưỡng chuyên gia Lý giáo sư, trước tiên ngồi xổm người xuống, trong tay cầm chuyên nghiệp thu thập mẫu công cụ, cẩn thận từng ly từng tí một từ thí nghiệm ruộng khu vực khác nhau thu thập thổ nhưỡng hàng mẫu. Động tác của hắn cực kỳ cẩn thận, mỗi đào lấy một chỗ thổ nhưỡng, đều cẩn thận quan sát thổ nhưỡng tính chất, màu sắc, còn đặt ở chóp mũi nhẹ người, trong miệng nói lẩm bẩm, này thổ nhưỡng độ phì xem ra không sai, có điều axit kiểm độ còn phải trở về dùng chuyên nghiệp máy móc đo lường. Cùng lúc đó, đông lúa đo lường tiểu tổ cũng không nhàn rỗi. Bọn họ cầm tay đặt chế đo lường thước, nghiêm túc đo lường đông lúa độ dài, một cái số liệu ghi lại ở bảng lên. Trong tiểu tổ tiểu trương, vì đo lường một cây vị trí khá là xảo quyệt đông lúa, suýt chút nữa dẫm tiến vào vũng bùn, dẫn tới bên cạnh đồng sự một trận cười khẽ. Nhưng hắn hoàn toàn không để ý, chuyên chú hoàn thành đo lường, còn hưng phấn nói, này đông lúa độ dài vượt xa phổ thông lúa mì, nói không chắc sản lượng thăng chức cùng này có quan hệ. Đang tiến hành xong cơ sở số liệu thu thập sau, đoàn khảo sát đội đem Chu Hích Dân cùng Vương giáo sư mời đến một bên lâm thời nghỉ ngơi nơi, bắt đầu tỉ mỉ hỏi dò thí nghiệm toàn quá trình. Đoàn đội người phụ trách Triệu tiến sĩ đẩy một cái kính mắt, nghiêm túc nói rằng, Chu đồng chí, Vương giáo sư, phiền phức các ngươi từ ban đầu phát hiện nghiên cứu khoa học bút ký bắt đầu, đem toàn bộ trong quá trình thí nghiệm mỗi một chi tiết nhỏ, bao quát gặp phải khó khăn, biện pháp giải quyết, đều tỉ mỉ nói một lần. Chu Hích Dân cùng Vương giáo sư liếc mắt nhìn nhau, bắt đầu êm tai nói. Chu Hích Dân giảng giải phát hiện bút ký trải qua thời điểm, đoàn khảo sát đội các thành viên đều nghe được tập trung tinh thần, thỉnh thoảng phát ra thán phục âm thanh. Có nên nói hay không đến thí nghiệm sơ kỳ thiếu hụt công cụ cùng phân bón cảnh khốn khó thời điểm, Lý giáo sư cảm động lây gật gù, Chu đồng chí, không nghĩ tới ngươi còn có vận khí như vậy, vậy ngươi còn nhớ mua nghiên cứu khoa học bút ký chính là ở nơi nào? Chu Ích Dân gật gật đầu, biểu thị biết, nếu như có nếu cần, ta có thể mang bọn ngươi đi. Lý giáo sư nghe đến đó, khả năng muốn phiền phức, Chu đồng chí ngươi dẫn chúng ta đi một chuyến. Chu Ích Dân khoát tay háo một cái, đều là vì nhân dân, làm sao sẽ phiền phức đây? Ngươi ở chỗ này, không nghĩ tới Chu Ích Dân giác ngộ sẽ tốt như vậy. Lập tức Trình Nguyên Quốc can xếp, vậy thì phiền phức, Chu đồng chí, ngươi mang theo Lý giáo sư đi tới, xem có thể hay không tìm tới cái khác nghiên cứu khoa học bút ký. Chu Ích Dân gật gật đầu, lập tức liền dẫn Lý giáo sư đi tới. Trình Nguyên Quốc nhưng là hỏi do một ít Vương giáo sư liên quan với kỹ thuật phương diện đề tài. Trong quá trình thí nghiệm kỹ thuật vấn đề khó, tỉ như làm sao điều chỉnh phân bón phối chế, ứng đối nạn sâu bệnh các loại. Đoàn khảo sát đội các thành viên dồn dập nâng ra bản thân nghi vấn cùng kiến giải, hiện trường thảo luận bầu không khí nhiệt liệt. Đang thảo luận nạn sâu bệnh phòng chống thời điểm, đoàn đội bên trong thực bảo đảm chuyên gia Lưu lão sư đưa ra một ít cái nhìn bất đồng, cùng Vương giáo sư triển khai thâm nhập giao lưu, hai người ngươi tới ta đi, va chạm ra tư duy đốm lửa. Nhưng mà, ở này nghiêm túc khảo sát bầu không khí bên trong, có một người nhưng lòng tràn đầy không cam lòng, hắn chính là Triệu Cường. Nhìn Vương giáo sư bị mọi người vây quanh, thưởng thụ mọi người đối với nghiên cứu khoa học thành quả tán dương, đố kỵ hỏa diễm ở trong lòng hắn cháy hừng hực. Từ khảo sát vừa bắt đầu, hắn liền thỉnh thoảng tìm cớ. Làm Vương chuyên gia giảng giải quá trình thí nghiệm thời điểm, hắn đột nhiên quái gở nói trên bảo, nói tới thoải mái như vậy, ai biết có phải là thật hay không, nói không chắc là nói ngoa đây. Lời kia vừa thốt ra, hiện trường bầu không khí trong nháy mắt trở nên hơi lung túng, mọi người dồn dập hướng về hắn quăng đi bất mãn ánh mắt, nhưng Triệu Cường nhưng dửng dưng như không. Chương 482, thử vận may chương 482, thử vận may Chu Ích Dân liền mang theo Lý giáo sư rời đi thí nghiệm đất ruộng, chuẩn bị đi tới chợ, xem có thể hay không tìm tới cái khác nghiên cứu khoa học bất ký. Hai người liền đi thời điểm, Lý giáo sư lúc này nói rằng, Chu đồng chí, không phải vậy liền cưới ta xe đạp đi thôi. Chúng ta không có thời gian. Mới vừa nghe nói, cách nơi này vẫn là có khoảng cách nhất định, nếu như bước đi đi nói, tiêu tốn thời gian có chút quá nhiều. Chu Ích Dân sau khi nghe, lắc lắc đầu, sau đó nói, cưới xe đạp, vẫn là quá chậm, vẫn là cưới ta xe gắn máy đi. Lý giáo sư còn ở tự mình tự, tốt, ta xe đạp ngươi mới vừa nói cái gì xe gắn máy. Hắn có chút hoài nghi mình lỗ tai xảy ra vấn đề, dĩ nhiên nghe được xe gắn máy. Phải biết xe gắn máy nhưng là vật hiếm có, coi như là Lý giáo sư chính mình cũng không có, chỉ có một cái xe đạp mà thôi. Chu Ích Dân ở đây lặp lại, không sai, chính là xe gắn máy. Nói xong cũng không quay đầu lại rời đi. Độc lưu Lý giáo sư một người, ở trong gió ngổn ngang. Cũng không lâu lắm, Lý giáo sư liền nghe đến xe gắn máy động cơ âm thanh. Hắn không nghĩ tới Chu Ích Dân nói dĩ nhiên là thật. Rất nhanh Chu Ích Dân liền đem xe gắn máy dừng ở Lý giáo sư bên cạnh. Lý giáo sư lên xe. Lý giáo sư con mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe, trên mặt tràn ngập khiếp sợ, miệng hơi mở ra, đến nửa ngày mới nói ra được, "Chu đồng chí, ngươi vẫn còn có xe gắn máy. Nay ở chúng ta nơi này có thể quá hiếm có. Ở cái kia vật tư thiếu thốn niên đại, xe gắn máy nhưng là cái vật hiếm có." Lý giáo sư làm sao cũng không nghĩ tới, Chu Ích Dân dĩ nhiên sẽ có như thế một chiếc bà bối. Chu Ích Dân cũng không có nói ra chiếc xe gắn máy này khởi nguồn, đều là số may mà thôi. Lý giáo sư sau khi nghe, cũng không tiếp tục tra cứu xuống, dù sao hai người đều là lần thứ nhất gặp mặt, không có tất muốn cái gì, đều muốn hỏi rõ ràng. Lập tức cất bước lên xe gắn máy. Lý giáo sư mang theo sốt sắng mà ngồi ở ghế sau lên, hai tay tóm chặt lấy tay vịn. Theo xe gắn máy đi vội vã, gió nhẹ lướt qua, Lý giáo sư tóc bị thổi làm có chút ngổn ngang, trên mặt của hắn nhưng tràn trề hưng phấn nụ cười, cảm thụ này mới mẻ lại kích thích xuất hành phương thức. Đang đi tới chợ trên đường, xe gắn máy vung lên một trận bụi bặm, dẫn tới ven đường làm lụng thôn dân dồn dập liếc mắt. Rất nhanh, bọn họ đến náo nhiệt chợ. Vừa mới lái vào chợ, cái kia đặc biệt thỉnh thịch âm thanh liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Bán rau trương trong tay đại thẩm quả cân đều suýt chút nữa lướt xuống, nàng trợn to hai mắt, chỉ vào xe gắn máy đối với người bên cạnh nói rằng, "Ai nha, các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Xe gắn máy a. Đây chính là lớn vật hiếm có, chúng ta này chợ nhỏ có thể khó gặp a." Một đám trẻ con hoan hô đi theo sau xe gắn máy diện chạy, trong miệng kêu là, "Xem à, xe gắn máy tới rồi. Quá khốc rồi." Trong ánh mắt của bọn họ lập lòe hiếu kỳ cùng vẻ hưng phấn, thân ảnh nho nhỏ ở trong đám người qua lại. Một vị đại gia thả xuống trong tay chính chọn dụng cụ nông nghiệp, không được lắc đầu cảm thán, tiểu tử này có thể thật là có bản lĩnh, còn có thể làm ra xe gắn máy, chúng ta này chợ nhưng thật lâu không như thế náo nhiệt đi. Trên chợ đám người dồn dập ngừng tay bên trong sự tình, xuống lại đây, đem Chu Ích Dân cùng Lý giáo sư liền người mang xe đoàn đoàn vẫy nốt. Mọi người ngươi một lời ta một lời, hỏi dò xe gắn máy lai lịch, còn có người không nhịn được đưa tay sờ một cái này vật hiếm có. Chu Ích Dân cùng Lý giáo sư ở mọi người nhiệt tình vây xem dưới, phí hết năm một phiên công phu mới từ trong đám người phá vòng vây đi ra, tìm cái địa phương dừng xe xong, bắt đầu rồi bọn họ ở trên chợ tìm kiếm nghiên cứu khoa học bút ký lữ trình. Hai người hồi tưởng mới vừa, vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi, không nghĩ tới, một chiếc xe gắn máy dĩ nhiên sẽ có như thế mị lực. Lập tức Chu Ích Dân đánh vỡ trầm mặc, tò mò hỏi, "Lý giáo sư, ngày trước đây thường tới đây loại chợ ạ?" Lý giáo sư lắc lắc đầu, "Ta phần lớn thời gian đều ở phòng thí nghiệm cùng nghiên cứu cơ cấu, giống như vậy nông thôn chợ, vẫn là lần đầu tiên. Có điều, ta lại cảm thấy nơi này tràn ngập sinh hoạt khí tức, nói không chắc thật có thể phát hiện một ít không tưởng tượng nổi đồ vật." Trên chợ phi thường náo nhiệt, người đến người đi, các loại thét to âm thanh nhấp nô. Bán rau, bán dụng cụ nông nghiệp, bán ăn vật quầy hàng lần lượt từng cái, trên quầy hàng sản phẩm rực rỡ muôn màu. Chu Ích Dân mang theo Lý giáo sư trực tiếp đi tới hắn lúc trước phát hiện nghiên cứu khoa học bút ký góc tối. Nơi này vẫn xếp đầy các loại vật cũ, có cũ nát sách, gì sắc dụng cụ nông nghiệp, còn có một chút không biết công dụng đồ chơi nhỏ. Chính là nơi này, ta lần trước liền ở đây phát hiện bút ký. Chu Ích Dân chỉ vào một cái chất đầy sách cũ quầy hàng nói rằng. Lý giáo sư ngồi xổm người xuống, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm lên. Hắn cầm lấy từng quyển sách cũ, nghiêm túc kiểm tra bìa ngoài, nền tảng, thậm chí còn sẽ mở trang sách, nhìn bên trong có hay không mang theo món đồ gì. Chu Ích Dân cũng không cam lòng yếu thế, cũng ở một bên hỗ trợ tìm kiếm. Hắn nghĩ nhìn một chút, còn có thể hay không tìm tới. Trải qua một trận tìm kiếm, thật giống cũng không lớn bao nhiêu thu hoạch. Lý giáo sư, ngài nói chúng ta thật có thể lại tìm đến nghiên cứu khoa học bút ký à? Chu Ích Dân một bên tìm kiếm vừa có chút thấp phòng hỏi. Thử xem tổng không sai, nói không chắc vận may còn có thể giáng lâm đây. Lý giáo sư cười hồi đáp. Đang lúc này, Chu Ích Dân lật ra một quyển vỏ ngoài đã mài mòn đến không thấy rõ chữ sách cũ. Hắn mở ra vừa nhìn, nội dung bên trong lộn xộn, tựa hồ là một ít tiện tay ghi chép sinh hoạt về vật. Hắn có chút thất vọng chuẩn bị thả xuống, đột nhiên, hắn phát hiện sách mấy tờ cuối cùng có một ít kỳ quái phù hiệu cùng với con số. Lý giáo sư, ngài mau nhìn xem cái này. Chu Ích Dân vội vã đem sách đưa cho Lý giáo sư. Lý giáo sư tiếp nhận sách, cẩn thận suy nghĩ tới đến. Lông mày của hắn cau lên đến, ánh mắt bên trong nhưng để lộ ra một tia hưng phấn, những ký hiệu này cùng với con số xem ra không đơn giản, nói không chắc là một loại nào đó mã hóa ghi chép. Có điều, muốn phá giải nó cũng không dễ dàng. Hai người tiếp tục ở trên quầy hàng tìm kiếm, lại qua hơn một giờ, nhưng cũng không còn phát hiện vật có giá trị. Chu Ích Dân đứng dậy, hoạt động một chút có chút đau nhức eo, nhìn rộn rộn ràng ràng chợ, trong lòng có chút mê man. Nếu không chúng ta đi những gian hàng khác nhìn. Chu Ích Dân đề nghị. Lý giáo sư gật gật đầu, được, nói không chắc ở chỗ khác có thể có thu hoạch. Chu Ích Dân lúc này giơ lên mới vừa tìm kiếm sách, đồng chí, quyển sách này bao nhiêu tiền? Chủ sạp nhìn thấy, Chu Ích Dân cùng Lý giáo sư mới vừa cử động, liền biết, trong quyển sách này khẳng định là có bọn họ muốn đổ vận. Nếu là như vậy, cái kia đem giá cả mở cao hơn một chút, phòng trừng bọn họ chỉ có thể nhịn. Chủ sạp lúc này mở miệng, đồng chí, ngươi cũng thật là thật tin tưởng, quyển sách này nhưng là... Chu Ích Dân cùng Lý giáo sư hai người nghe thấy chủ sạp sau, liền biết chủ sạp muốn làm gì. Đơn giản chính là muốn nói quyển sách này, đến cùng có bao nhiêu đáng giá, sau đó nhân cơ hội thịt một đao hạ. Ở Lam Nền có đủ nhiều thời điểm, chủ sạp rốt cục nói ra giá cả, hai vị đồng chí, quyển sách này hai khối tiền. Nói xong, còn muốn một mặt, để cho các ngươi kiếm lời rất nhiều dáng vẻ. Chu Ích Dân cùng Lý giáo sư hai người, vì không làm nước cá dĩ nhiên cũng không quay đầu lại rời đi. Lần này đến phiên chủ sạp há hốc mồm. Hắn không có dự liệu được sự tình sẽ là như vậy tiến triển. Chương 483, đều là nhanh miệng gây ra họa. Chương 483, đều là nhanh miệng gây ra họa. Nhìn thấy Chu Ích Dân cùng Lý giáo sư hai người, thật muốn rời khỏi, chủ sạp lập tức liền bắt đầu sốt ruột. Đồng chí, vạn sự dễ thương lượng, giá cả không đúng, vậy thì nói tới đúng không? Không có cần thiết rời đi. Chu Ích Dân cũng chưa hề đem lại nói chết, vậy liền chờ một hồi, chúng ta đi chỗ khác dạo một hồi. Hắn chính là nghĩ phơi một hồi cái này chủ sạp, có điều sách hay là muốn mua. Nói xong cũng mang theo Lý giáo sư, cũng không quay đầu lại rời đi. Chủ sạp sau khi nhìn thấy, gấp đổi tới, có điều nhìn thấy đã đi xa Chu Ích Dân cùng trên quầy hàng đồ vật. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chỉ có thể trở lại trên quầy hàng, hắn sợ sệt, nếu như đổi tới, khả năng lại trở lại quầy hàng, trên quầy hàng đồ vật phòng trừng cũng không thấy. Chỉ có thể nói, vĩnh viễn không thể đánh giá thấp nhân tính hắc ám. Chu Ích Dân bọn họ rời đi góc này, bắt đầu ở trong chợ chúng quanh đi khắp, du tẩu. Mỗi khi trải qua một cái quầy hàng, bọn họ đều sẽ dừng lại, cẩn thận kiểm tra có khả năng hay không cất giấu nghiên cứu khoa học bút ký sách hoặc vật phẩm. Dọc theo đường đi, bọn họ gây nên không ít người chú ý, có người tò mò nhìn này hai cái ăn mặc có chút người khác nhau ở trong chợ tìm kiếm đồ vật, còn có người khe khẽ bàn luận hành vi của bọn họ. Người nói hai người kia đang tìm cái gì đây? Một cái bán rau bác gái nhỏ giọng hỏi bên cạnh chủ sạp. Ai biết được, nói không chắc là đang tìm cái gì bảo bối đi. Chủ sạp cười hồi đáp. Chu Ích Dân cùng Lý giáo sư tự nhiên không nghe thấy những nghị luận này, tâm tư của bọn họ đều đặt ở tìm kiếm nghiên cứu khoa học trong sổ. Bọn họ đi tới một cái bán đồ cổ tranh chữ quầy hàng trước, trên quầy hàng xếp đầy các loại cũ kỹ tranh chữ cùng một ít nhỏ vật trang trí. Lý giáo sư đối với những chữ này vẽ sản sinh hứng thú, hắn cầm lấy một bức họa, cẩn thận suy nghĩ tới đến. Chu Ích Dân thì lại ở một bên lật xem một ít cũ hộp, nhìn bên trong có hay không cất dấu bút ký. Ngay ở hắn sắp từ bỏ thời điểm, hắn ở một cái hộp dưới đáy phát hiện một quyển dùng giấy dầu bọc lại sách nhỏ. Nhịp tim đập của hắn đột nhiên tăng nhanh, lẽ nào vận may của chính mình này tốt, mới vừa cái kia vốn cũng là chính mình phát hiện, hiện tại lại có phát hiện gì khác lạ. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí một mở ra giấy dầu bao. Bên trong là một quyển ố vàng sách nhỏ, bìa ngoài lên viết cây nông nghiệp nạn sâu bệnh phòng chống bút ký vài chữ. Lý giáo sư, mau nhìn. Chu Ích Dân hưng phấn hô. Lý giáo sư vội vã thả xuống trong tay vẽ, đi tới. Hắn tiếp nhận sách nhỏ, trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng. Quá tốt rồi, Ích Dân, này thật đúng là cái đại phát hiện. Hai người không thể chờ đợi được nữa mở ra sách nhỏ, bên trong tỉ mỉ ghi chép các loại cây nông nghiệp nạn sâu bệnh trạng, phòng chống phương pháp, còn có một chút vẽ tay sơ đồ. Những nội dung này đối với bọn hắn sau này nông nghiệp nghiên cứu tới nói, không thể nghi ngờ là một món tài phú quý giá. Xem ra chúng ta ngày hôm nay vận may cũng thực không tồi. Chu Ích Dân cười nói. Lý giáo sư gật gật đầu, đúng đấy, có điều này còn chỉ là bước đầu phát hiện, sau khi trở về còn phải cẩn thận nghiên cứu. Chu Ích Dân lúc này hỏi dò, đồng chí, quyển sách này bao nhiêu tiền? Chủ sạp nghe được Chu Ích Dân sau, trong lúc nhất thời cũng không nắm chắc được, mới vừa tình cảnh đó, hắn cũng là nhìn thấy, đột nhiên nghĩ đến một ý kiến, đồng chí, không phải vậy ngươi mở một cái giá, ta tuyệt đối không trả giá. Hắn nhìn thấy Chu Ích Dân là mở ra xe gắn máy lại đây, vừa nhìn liền không phải người bình thường nhà, ra tay nên rất hào phóng. Chu Ích Dân tùy tiện nói một cái số, một mao tiền. Không nghĩ tới, Chu Ích Dân nói đều còn chưa nói rõ ràng, chủ sạp liền cướp trước trả lời, bán. Có điều đột nhiên không phản ứng lại, lập tức lại hỏi, đồng chí, ngươi mới vừa nói chính là một mao tiền, vẫn là một khối tiền. Chu Ích Dân nói rằng, ta mới vừa nói chính là một mao tiền, cũng không phải một khối tiền. Chủ sạp lúc này yếu ớt nói rằng, đồng chí, ta hiện tại đổi ý vẫn tới kịp mà. Một mao tiền liền tiền vốn đều không có thu hồi lại. Nếu là không có nhớ lầm, quyển sách này hẳn là hoa 2 mao vẫn là 3 mao tiền thu hồi lại. Chu Ích Dân lắc lắc đầu, biểu thị không được. Chủ sạp không có cách nào, chỉ có thể là lỗ vốn bán phá giá, nếu như không bán, Chu Ích Dân đem chuyện này chuyển đi, vậy hắn liền không cần ở cái này trên chợ lăn lộn. Hắn là không nghĩ tới, đều có xe gắn máy người, lại vẫn nhà như thế móc, chỉ có thể nói là quá mức tin tưởng người khác tính. Chu Ích Dân không nghĩ tới, cái này chủ sạp còn đúng là bán, có điều lúc này nói rằng, đồng chí, nếu như ngươi biết, quyển sách này là ở nơi nào thu, ta có thể ra 5 mao tiền mua lại. Chủ sạp hết sức kích động, đồng chí, ngươi nói chính là thật à? Chu Ích Dân gật gật đầu. Chủ sạp sau khi nhìn thấy, cố gắng nghĩ lại, qua mười mấy phút, thật giống hồi ức không ra cái nguyên cớ đến. Đồng chí, thật không tiện, thực sự là không nhớ ra được. Chu Ích Dân sau khi nhìn thấy, cũng không có nhiều trách cứ, không nhớ ra được, vậy thì thôi. Nói xong cũng đem 5 mao tiền đưa tới, hắn cũng không có khả năng lắm thật dùng 1 mao tiền mua lại. Chủ sạp sau khi nhìn thấy, đồng chí, không phải nói 1 mao tiền à? Ngươi này cho nhiều. Chu Ích Dân cười giải thích, mới vừa 1 mao tiền, chỉ là chỉ đùa một chút, không thể làm thật. Chủ sạp sau khi nghe, cười vô cùng vui vẻ, sau đó đem tiền thu hạ xuống. Nếu như ta nghĩ tới đến, ta nhất định nói cho ngươi a. Chu Ích Dân bọn họ tiếp tục ở trong chợ tìm kiếm, nhưng mãi đến tận chợ sắp tán, cũng không có lại phát hiện cái khác vật có giá trị. Lý giáo sư nói rằng, hiện tại thời điểm cũng không sớm, chúng ta liền đi chỗ nào cái trên quầy hàng đem sách mua liền đi đi. Chu Ích Dân cũng không có phản đối, hai người liền lần nữa quay trở lại. Chủ sạp chờ đến bông hoa đều nhanh tặng, đều vẫn không có chờ đến Chu Ích Dân bọn họ, chuẩn bị từ bỏ thời điểm, rốt cục nhìn thấy Chu Ích Dân bóng người của bọn họ. Đồng chí, các ngươi rốt cục trở về. Chu Ích Dân gật gật đầu, trở về, đồng chí, lần này nhớ rồi quyển sách kêu bao nhiêu tiền à? Chủ sạp sau khi nghe, nhất thời toàn bộ mặt đều khen hạ xuống, đồng chí, một cái giá một khối tiền. Cái giá này là trải qua, thời gian dài như vậy suy nghĩ đi ra. Chu Ích Dân không muốn ở chỗ này thật lãng phí thời gian, đồng chí, ngươi còn có nhớ hay không, trước ta ở ngài nơi này mua cái kia khoa chính quy nghiên cứu bút ký, là từ đâu thu hồi lại nha? Nếu như ngươi có thể lời nói ra, vậy ta liền dùng một khối tiền đem quyển sách này cho mua lại. Ngược lại cũng là muốn mua, còn không bằng nhường chủ sạp suy nghĩ một chút, có thể hay không nghĩ ra, muốn đáp án. Chủ sạp nghe được Chu Ích Dân sau, nhất thời liền có chút ấn tượng. Có thể nói là số tiền lớn bên dưới tất có dụng phu. Chủ sạp vừa nghe lời này, con mắt trong nháy mắt sáng lên, trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng. Hắn vội vàng thả xuống trong tay chính đang thu dọn vật cũ, hai tay vô đuổi, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu cẩn thận hồi tưởng. Chỉ thấy lông mày của hắn khi thì nhíu chặt, khi thì triển khai, trong miệng còn thỉnh thoảng lẩm bẩm, nhường ta suy nghĩ, nhường ta suy nghĩ. Qua một hồi lâu, chủ sạp đột nhiên mở tròn mắt, hưng phấn nói rằng, nhớ rồi. Quyển sổ kia là ta từ thôn bên cạnh một ông lão chỗ ấy thu lại. Gia đình hắn thật giống có không ít sách cũ, nói là hắn khi còn trẻ ở trong thành một cái gia đình giàu có làm rút, tích góp lại đến. Chu Ích Dân cùng Lý giáo sư liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều lóe qua một tia kinh hỉ. Chu Ích Dân vội vã hỏi tới, vậy ngài biết ông lão kia ở chỗ nào ạ? Chủ sạp gật gật đầu, nói, biết biết, nhà hắn thì ở cách vách ông chủ thôn phía đông, cửa thôn thứ nhất nhà chính là. Được cái này manh mối trọng yếu sau, Chu Ích Dân cùng Lý giáo sư hết sức cao hứng, bận điệu lâu như thế, rốt cục có manh mối. Chu Ích Dân cũng không có nửa lời, dùng một khối tiền đem quyển sách này cho mua lại. Chương 484, phát điên chương 484, phát điên. Chu Ích Dân cùng Lý giáo sư ở trên chợ được liên quan với nghiên cứu khoa học bút ký khởi nguồn manh mối trọng yếu, chính khi bọn họ lòng tràn đầy vui mừng chuẩn bị đi tới thôn bên cạnh thời điểm. Chu Ích Dân ngẩng đầu nhìn sắc trời, phát hiện mặt trời đã dần dần tây nghiêng, chân trời nổi lên một vệt màu da cam ánh nắng chiều. Hắn xoay người đối với Lý giáo sư đề nghị, "Lý giáo sư, hiện tại thời điểm không sớm, không bằng chúng ta đi về trước, sau đó đem tin tức này về trong thôn nói cho một hồi người khác." Lý giáo sư ngẩng đầu nhìn ngó sắc trời, suy tư một lát sau, gật gật đầu biểu thị tán thành, "Ừ, ngươi nói đúng, sắc trời sắp thực không sớm, chúng ta trước về thôn bàn bạc kỹ càng." Hai người liền xài bước chiếc kia khá là dễ thấy xe gắn máy, ở mọi người vẫn ánh mắt tò mò bên trong, hướng về Chu gia trang đi vội vã. Trở lại Chu gia trang thời điểm, trong thôn đã khói bếp lượn lờ, các thôn dân kết thúc một ngày làm lụng, chính lục tục về đến nhà. Chu Ích Dân cùng Lý giáo sư trực tiếp đi tới trong thôn lâm thời phòng họp, Trình Nguyên Quốc cùng Vương chuyên gia các loại một đám đoàn khảo sát đội thành viên chính ở bên trong thu dọn cùng ngày khảo sát tư liệu. Chu Ích Dân vừa vào cửa, liền có điểm hưng phấn nói rằng, "Trình đội trưởng, Vương thúc, chúng ta ở trên chợ có phát hiện mới." Trình Nguyên Quốc nghe vậy, lập tức thả xuống tài liệu trong tay, đứng dậy, trong mắt tràn đầy chờ mong, "Ồ, nói nhanh lên, phát hiện cái gì?" Lý giáo sư đón lấy Chu Ích Dân, đem ở trên chợ từ chủ sạp nơi đó hỏi thăm được nghiên cứu khoa học bút ký khởi nguồn sự tình tỉ mỉ tự thuật một lần. Trình Nguyên Quốc biết được sau, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, vô cùng vui vẻ nói, "Này thật đúng là một tin tức tốt ta. Nói không chắc ở thôn bên cạnh còn có thể tìm tới càng nhiều vật có giá trị, đối với chúng ta nghiên cứu khoa học công tác có giúp đỡ lớn." Nhưng mà, đang lúc này, ngồi ở trong góc Triệu Cường nhưng quái gở mở miệng, "Hừ, còn không phải số may, mèo mù gặp cả rắn, không chắc đi thôn bên cạnh cũng cái gì cũng không tìm tới. Vương chuyên gia hôm nay đã không biết bị Triệu Cường quái gở bao nhiêu lần, hắn luôn luôn tốt tính, chỉ là lắc đầu bất đắc dĩ, cũng không có phát hỏa. Nhưng Chu Ích Dân nhưng nhịn không được, hắn mắt sáng như đuốc nhìn về phía Triệu Cường, không chút nào yếu thế phản kích nói, đúng đấy, ta xác thực là số may, không giống người nào đó, liền vận may đều không có, liền cố gắng làm nghiên cứu khoa học tâm tư đều không có, chỉ biết ở đây chê cười. Xung quanh đoàn khảo sát đội thành viên sau khi nghe, có không nhịn được khẽ cười thành tiếng, có nhưng là bất đắc dĩ lắc đầu. Triệu Cường nghe thấy lời này, trên mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ, hắn tay đột nhiên giơ lên, ngón tay Chu Ích Dân tức giận đến liền lời đều không nói hoàn chỉnh, ngươi đây là ý gì? Chu Ích Dân thấy thế, lần nữa phản kích, không nghĩ tới có người sẽ tìm đúng chỗ a. Chính mình làm cái gì trong lòng rõ ràng, đừng ở chỗ này trộn lẫn mọi người chuyện tốt. Kỳ thực, coi như là cùng một cái đoàn khảo sát đội, thành viên khác đối với Triệu Cường trước hành vi đã sớm khá có ý kiến, chỉ là bị vướng bởi các loại nguyên nhân không tiện nói ra. Hiện tại Chu Ích Dân đứng ra phản bác, mọi người trong lòng đều cảm thấy thập phần hả giận, âm thầm nghĩ, thực sự là kẻ ác còn phải kẻ ác mãi a. Triệu Cường bị hận đến đỏ cả mặt, rồi lại không tìm được thích hợp đến phản bác, chỉ có thể ngồi ở một bên, từng ngụm thở hổn hển, mọc ra hờn dỗi. Trình Nguyên Quốc thấy bầu không khí có chút sốt sắng, vội vàng đi ra điều đình, tốt tốt, mọi người đều đừng ầm ĩ, hiện tại thời điểm không sớm, chúng ta liền nghỉ ngơi trước đi. Có chuyện gì ngày mai lại nói. Bởi Chu gia trang nơi này không có nhà nghỉ, đoàn khảo sát đội chỉ có thể ở trong thôn thí nghiệm đất ruộng lên tại chỗ dựng lên mấy cái giản dị lều vải. May là hiện tại không phải mùa đông, thời tiết vẫn tính ấm áp, không phải vậy này đơn sơ lều vải có thể căn bản không chịu nổi giá lạnh. Mọi người từng người trở lại lều vải, chuẩn bị nên tiếp mới một ngày làm việc. Hai ngày sau thời gian trong, Trình Nguyên Quốc dẫn dắt đoàn khảo sát đội đối với thí nghiệm ruộng hết thảy số liệu tiến hành một lần toàn diện cẩn thận đo lường. Từ thổ nhưỡng các hạng chỉ tiêu, đến bông lúa độ dài, trọng lượng, hạt lúa số lượng các loại, lại tới cây nông nghiệp sinh trưởng chu kỳ ghi chép, mỗi một số lượng theo đều nhiều lần xác định. Chu Ích Dân cùng Vương chuyên gia cũng toàn bộ hành trình tham dự trong đó, tích cực phối hợp đoàn khảo sát đội công tác. Ở trong hai ngày này, Triệu Cường thật giống như đổi một người như thế, không có lại tiếp tục quái gở. Hắn yên lặng mà theo đoàn đội tiến hành các hạng công tác, tuy rằng vẫn không thế nào cùng mọi người giao lưu, nhưng cũng không có lại chế tạo phiền phức. Nay nhường đoàn khảo sát đội các thành viên đều có chút không quen, mọi người trong âm thầm còn khe khẽ bàn luận, suy đoán Triệu Cường có phải hay không bởi vì trước bị Chu Ích Dân phản bác, rốt cục ý thức được chính mình sai lầm. Có điều chỉ có chính Triệu Cường biết, hắn tất nhiên là kìm nén một cái đại chiêu đến thời điểm sẽ nhường Chu Ích Dân biết đắc tội chính mình hậu quả. Lẽ nào liền không thể như Vương chuyên gia như vậy, không lên tiếng, không là tốt rồi. Nếu để cho Chu Ích Dân biết, phòng trừng sẽ cười ra tiếng, còn có thể có người vô liêm sỉ như vậy. Ở đo lường quá trình bên trong, đoàn đội các thành viên đều hết sức chăm chú, không buông tha bất luận cái nào chi tiết. Thổ nhưỡng đo lường tổ các thành viên cầm chuyên nghiệp máy kiểm tra, tỉ mỉ mà phân tích thổ nhưỡng hàng mẫu, mỗi một số lượng theo ghi chép đều nghiêm cẩn nghiêm túc. Đông lúa đo lường tổ các thành viên nhưng là cẩn thận từng ly từng tí một thu thập đông lúa hàng mẫu, dùng chính xác đo lường công cụ thu được chuẩn xác nhất số liệu. Tiểu Trương, ngươi lại đối chiếu một hồi cái này đông lúa trọng lượng số liệu, cùng trước ghi chép có chút khác biệt. Đoàn đội bên trong một vị thâm niên thành viên đối với tuổi trẻ Tiểu Trương nói rằng. Tiểu Trương liền vội vàng gật đầu, lần nữa tỉ mỉ mà đo lường lên, trong miệng còn nhắc tới, ta nhìn lại một chút, cũng không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Theo khảo sát đẩy mạnh, đố kỵ chi hỏa nhường Triệu Cường càng mất đi lý trí, hắn quyết định bí quá hóa liều. Đêm khuya, yên lặng như tờ, toàn bộ thôn trang đều chìm đắm ở trong giấc ngủ say. Triệu Cường từ trên giường lặng yên ngồi dậy, hắn tâm ở trong lồng ngực điên cuồng loạn động, căng thẳng cùng hưng phấn đan dệt. Hắn rón ra rón rén mặc quần áo vào, mỗi một cái động tác đều cẩn thận, chỉ lo phát ra một điểm tiếng vang. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ tung trên đất, hình thành từng mảng loang lổ quang ảnh. Hắn dựa vào này yếu ớt ánh sáng, tìm tòi hướng đi cửa. Nhẹ nhàng mở ra lều vải cửa, một trận gió lạnh phả vào mặt, hắn không khỏi dùng mình một cái, nhưng trong lòng đấu kỵ nhường hắn không để ý tới những thứ này. Hắn mèo eo, như một con tùy thời mà động dã thú, hướng về gửi thí nghiệm số liệu cùng hàng mẫu phòng đi đến. Dọc theo đường đi, con mắt của hắn cảnh giác nhìn quét bốn phía, lỗ tai cẩn thận lắng nghe bất kỳ khả năng xuất hiện động tĩnh. Có điều hắn hẳn là không nghĩ đến, hắn hành động này bị Tiểu Lý thu hết đáy mắt, nhìn lén lén lút lút Triệu Cường. Tiểu Lý nhất thời bay lên dự cảm bất thường, lập tức không để ý tới theo dõi, trước nghe được Chu Ích Dân dặn dò, thí nghiệm đất ruộng có cái gì bay thổi cỏ động, nhất định muốn nói với Chu Ích Dân. Vội vã chạy đi Chu Ích Dân nhà đến. Không để ý tới hơn nửa đêm, vội vã vang lên Chu Ích Dân trong nhà cửa lớn. Thập lục thúc, thí nghiệm đất ruộng xảy ra vấn đề rồi. Chu Ích Dân cùng lão gia tử bọn họ cũng nghe được Tiểu Lý, đơn giản tròng lên một bộ y phục, liền đi ra. Tiểu Lý, thí nghiệm đất ruộng chuyện gì xảy ra? Chu Ích Dân không để ý tới cái gì, vội vã hỏi dò. Có điều có chút kỳ quái chính là, thí nghiệm đất ruộng, không phải có người thử thách đoàn đội người có ở đây không? Đã xảy ra chuyện gì đây? Có điều Chu Ích Dân vẫn là biết Tiểu Lý là người, cũng không phải loại kia yêu thích đùa giỡn người. Tiểu Lý vội vã giải thích, ta mới vừa nhìn thấy đoàn khảo sát đội Triệu chuyên gia lén lén lút lút tiến vào ghi chép số liệu phòng. Chu Ích Dân sau khi nghe, lập tức liền nghĩ đến Triệu Cường là làm gì. Chẳng trách hai ngày nay sẽ yên tĩnh, nguyên lai là kìm nén đại chiêu. Chu Ích Dân lúc này nói rằng, Tiểu Lý, ngươi biểu hiện tốt vô cùng, thế nhưng hiện ngay đầu tiên muốn chạy tới. Tiểu Lý sau khi nghe, gật gật đầu. Hai người cũng không quay đầu lại hướng về thí nghiệm đất ruộng đuổi đi. Triệu Cường lén lén lút lút đi tới phòng trước. Hắn trước tiên ở cửa dừng lại chốc lát, xác định xung quanh không có người sau, mới chậm rãi đưa tay ra, nắm chặt cửa đem. Đẩy cửa phòng ra, phát ra nhẹ nhàng cọt kẹt tâm thanh, hắn tâm đột nhiên căng thẳng, hô hấp cũng biến thành gấp gáp lên. Cũng may thanh âm không lớn, không có thức tỉnh bất luận người nào. Đi vào trong nhà, bóng tối bao trùm tất cả, con mắt của hắn nhất thời không cách nào thích ứng. Hắn đứng tại chỗ chờ mấy giây, nhường con mắt từ từ thích ứng hắc ám sau, mới bắt đầu hành động. Hắn dựa vào ký ức, tìm tòi đến gửi số liệu ghi chép sách bên cạnh bàn. Ngón tay ở trên bàn tìm tòi, rốt cục chạm được cái kia bản dày đặc số liệu ghi chép sách. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một mở ra ghi chép sách, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ khe hở tung trên giấy, miễn cưỡng có thể thấy rõ mặt trên chữ viết. Hắn từ trong túi móc ra trước đó chuẩn bị tốt bút máy, tay khẽ run, bắt đầu xóa và sửa số liệu. Trong ánh mắt của hắn lộ ra điên cuồng cùng đoạt tuyệt, trong miệng còn thỉnh thoảng thấp giọng chửi đối. Triệu Cường đem sản lượng số liệu cực lớn hạ thấp, đem trong quá trình thí nghiệm then chốt trình tự cũng tiến hành bóp méo, nỗ lực nhường cái này thành quả xem ra trăm ngàn chỗ hở. Hắn suýt chút nữa không nhịn được bật cười, vội vã che miệng lại, bởi vì tiếng cười hấp dẫn đến người khác lại đây, vậy thì phiền phức. Triệu Cường còn ở dương dương đắc ý, hắn liền muốn nhường Chu Ích Dân biết, đắc tội kết cục của hắn là cái gì. Đến thời điểm hắn liền có thể mạnh mẽ cười nhạo Chu Ích Dân, làm ra nhiều chuyện như vậy, đơn giản chính là nghị tranh thủ nhãn cầu của người khác. Triệu Cường hắn muốn nhường Chu Ích Dân danh dự quét rác, hắn liền muốn biết, đến thời điểm xưởng sắt thép còn có thể hay không muốn một cái mất hết tên tuổi người. Hắn cũng là hai ngày nay mới biết, nguyên lai Chu Ích Dân vẫn là xưởng sắt thép khoa mua sắm một cái trưởng ban, hắn liền không rõ ràng, chính mình một cái sinh viên đại học, đều vẫn không có lên làm lãnh đạo, Chu Ích Dân chỉ là một học sinh trung học, có tài cán gì lên làm lãnh đạo. Ngay ở Triệu Cường một cách hết sức chăm chú mà xóa và sửa số liệu thời điểm, căn bản cũng không có chú ý tới nguy hiểm sắp xảy ra. Chu Ích Dân cùng Tiểu Lý hai người không ngừng không nghỉ chạy tới, không nghĩ tới Vương chuyên gia vừa vặn đi ra. Nhìn thấy Chu Ích Dân sau, liền vội vàng nói: "Ích Dân, ngươi muộn như vậy lại đây, có chuyện gì?" Chu Ích Dân đem đầu đuôi sự tình nói rồi một hồi. Vương chuyên gia nhất thời sắc mặt tái xanh, phải biết những này lúa mì nhưng là tâm huyết của hắn, từ vẫn là hạt giống thời điểm, liền bắt đầu tỉ mỉ chăm sóc, coi như là con trai của chính mình, lúc đó đều không có như thế dùng tâm qua. "Đi, hai ngày nay ta còn cho rằng cái này Triệu Cường làm ra thay đổi." Chu Ích Dân vội va che: "Vương thúc, không muốn kích động như thế, không phải vậy sẽ đánh rắn độc cỏ." Vương chuyên gia lúc này mới phản ứng được, nếu như không thể làm chàng bắt được, cái kia liền không có ý nghĩa. Không phải vậy đến thời điểm Triệu Cường chỉ cần chết không thừa nhận, bắt hắn cũng không có cách nào. Vương chuyên gia lúc này gật gật đầu. Chu Ích Dân nhìn thấy Vương chuyên gia tỉnh táo lại, lúc này mới buông ra, che Vương chuyên gia miệng. Triệu Cường nghe được âm thanh, sợ đến tay run lên, bút trong tay rơi xuống ở đất. Sau đó cẩn thận nghe, cũng không nghe thấy có tiếng gì đó, nhất thời liền yên tâm lại, lập tức tiếp tục sửa chữa. Thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười đắc ý, có điều rất nhanh liền không có. Chu Ích Dân lúc này nhỏ giọng nói rằng: "Vương thúc, chỉ có hai chúng ta, người còn chưa đủ, đem Trình đội trưởng cũng gọi là lên. Chỉ có hai người bọn họ, đến thời điểm còn có thể bị Triệu Cường cho bị cắn ngược lại một cái, đến thời điểm song phương đều không có chứng cứ gì. Phòng trưng cuối cùng chỉ có thể là sống chết mà bay." Vương chuyên gia gật gật đầu, biểu thị biết. Rất nhanh liền đem Trình đội trưởng cho gọi lên, nghe được đầu đuôi sự tình sau, vừa bắt đầu cũng không tin, có điều nếu Chu Ích Dân cùng Vương chuyên gia đều như thế chắc chắn, vậy thì đi một chuyến cũng không sao. Nói không chắc, còn có thể thừa cơ hội này đem Triệu Cường cùng Chu Ích Dân mâu thuẫn hóa giải một hồi. Lập tức bốn người nhẹ nhàng meo meo đi tới gửi số liệu địa phương, cũng không có phát sinh thanh âm gì. Vì lẽ đó hết sức chăm chú Triệu Cường, căn bản cũng không có phát hiện đã có người tới gần. Chu Ích Dân lặng lẽ đẩy cửa phòng ra, cũng không có phát ra âm thanh. Bốn người rón ra rón rén đi vào. Trí Nguyên Quốc chỉ nhìn thấy một bóng người, cánh tay đang không ngừng bung lên, hơn nữa thỉnh thoảng còn có thể phát ra nhẹ nhàng tiếng cười. Trong lòng dự cảm không tốt, nhất thời liền hiện lên, lẽ nào Chu Ích Dân nói tới là thật à? Rất nhanh bốn người liền đến Triệu Cường phía sau. Triệu Cường còn hồn nhiên không biết, vẫn còn ở nơi này phát ra: "Chu Ích Dân, ta hiện tại liền để ngươi biết đắc tội ta hậu quả." Ngay vào lúc này Chu Ích Dân la lớn: "Triệu Cường, ngươi đang làm gì?" Triệu Cường nghe được tiếng la sau, hoảng loạn xoay người, chính va vào Chu Ích Dân ánh mắt phẫn nộ. Cả người nhất thời góc ở tại chỗ, đầu góc trống rỗng, thật giống đến liền nói đều sẽ không nói. Thế nhưng Chu Ích Dân đại não cũng không có trống rỗng, nhìn thấy Triệu Cường việc làm, một cái bước xa xông lên phía trước, một phát bắt được Triệu Cường cánh tay. Triệu Cường sắc mặt trắng bệnh, muốn tránh thoát nhưng không thể động đậy, hắn biết mình gièm pha bại lộ. Trình đội trưởng cao mày, đi lên trước chất vấn: "Ngươi tại sao phải làm như vậy? Ngươi có biết hay không số liệu này trọng yếu bao nhiêu?" Triệu Cường cúi đầu, không dám nhìn thẳng con mắt của bọn họ, hai chân khẽ run, ngập ngừng nói: "Ta bị ma quỷ ám ảnh." Vương chuyên gia đi lên trước, nhìn Triệu Cường, ánh mắt bên trong tràn đầy đau lòng: "Tiểu Triệu à, ngươi làm sao có thể làm ra loại này chuyện hồ đồ? Nghiên cứu khoa học thành quả là vô số tâm huyết của người ta, quan hệ bao nhiêu người ấm no, ngươi nhưng vì lợi ích một người muốn phá hoại nó." Triệu Cường cúi đầu, không dám nhìn thẳng Vương chuyên gia con mắt, nhỏ giọng nói rằng: "Vương giáo sư, ta sai rồi, ta nhất thời bị đấu kỵ làm choáng váng đầu óc." Trình đội trưởng sắc mặt nghiêm túc, hắn suy tư một lát sau nói rằng: "Triệu Cường hành vi tính chất ác liệt, nhất định muốn nghiêm túc xử lý. Nhưng hắn dù sao cũng là chúng ta đoàn khảo sát đội một thành viên, chúng ta cũng không thể hoàn toàn từ bỏ hắn." Lập tức bổ sung, nhìn về phía Chu Ích Dân cùng Vương chuyên gia, trưng cầu ý kiến của bọn họ: "Ta cảm thấy, chúng ta trước tiên đem hành vi của hắn ghi chép xuống, đăng báo cho lãnh đạo cấp trên, nhường lãnh đạo đến quyết định cuối cùng xử phạt. Trong lúc này, chúng ta muốn hạn chế hành động của hắn, không thể để cho hắn lại tiếp xúc thí nghiệm số liệu cùng nghiên cứu khoa học công tác." Chu Ích Dân gật gật đầu biểu thị tán thành: "Trình đội trưởng nói đúng, giao cho lãnh đạo cấp trên xử lý là thỏa đáng nhất biện pháp." Coi như là Trình đội trưởng không nói, hắn cũng sẽ không để cho Triệu Cường gặp mặt những này quý giá số liệu. Không rõ ràng, Triệu Cường có thể hay không phát điên, lại tới một lần nữa, nếu như lần sau, không có bị phát hiện, vậy phải làm thế nào tốt? Chương 485, chết cũng không hối cải. Chương 485, chết cũng không hối cải. Năm người phát ra động tĩnh, rất nhanh liền gây nên người khác chú ý, dồn dập rời giường. Đang lúc này, bên ngoài truyền đến một trận ầm ĩ bước chân âm thanh, rất nhanh, động tĩnh của nơi này hấp dẫn đoàn khảo sát đội thành viên khác. Mọi người còn buồn ngủ, bị bất thình lình huyên náo âm thanh thức tỉnh, dồn dập tới rồi tìm tòi hư thực. Khi bọn họ chạy tới gửi số liệu địa phương, nhìn thấy trong phòng cảnh tượng thời điểm, đều bị tình hình trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Nhìn thấy ngông cuồng tự đại Triệu Cường tê liệt trên mặt đất, hơn nữa Chu Hích Dân cùng Trình đội trưởng bọn họ sắc mặt tái xanh. Vừa nhìn liền biết, khẳng định là chuyện gì xảy ra, không phải vậy lấy Trình đội trưởng tính khí tới nói, không thể sẽ phát lớn như vậy hỏa. Chuyện này, chuyện gì thế này a? Tiểu Trương xoa lim dim mắt buồn ngủ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Trình đội trưởng hít sâu một hơi, bình phục một hồi tâm tình của chính mình, sau đó đem đầu đuôi sự tình tỉ mỉ giải thích rõ ràng. Mọi người sau khi nghe, trên mặt buồn ngủ trong nháy mắt biến mất, thay vào đó chính là tràn đầy khiếp sợ cùng phẫn nộ. Làm sao có khả năng? Triệu Cường làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy? Tiểu Lưu trợn to hai mắt, không dám tin tưởng nói rằng, tiếng nói của hắn bởi vì phẫn nộ mà khẽ run. Đúng đấy, phần này thành quả nghiên cứu đối với quốc gia tới nói quá trọng yếu, chúng ta ngàn dặm xa xôi tới rồi, chính là vì nghiệm chứng sự chân thật của nó. Trải qua hai ngày nay khảo sát, tạm thời không phát hiện vấn đề, này thành quả xác suất lớn là thật, nếu có thể mở rộng, vậy cũng là có thể làm cho người trong nước ăn cơm no đại sự à. Một bên Tiểu Trần vô cùng đau đớn nói bổ sung, trong ánh mắt của hắn để lộ ra đối với Triệu Cường hành vi hết sức thất vọng. Mọi người ngươi một lời ta một lời, dồn dập biểu đạt đối với Triệu Cường hành vi bất mãn cùng thất vọng. Vừa bắt đầu, mọi người chẳng qua là cảm thấy Triệu Cường nói chuyện khó nghe, làm người ngạo mạn, luôn là một bộ không coi ai ra gì dáng vẻ, nhưng không nghĩ tới hắn dĩ nhiên như vậy vì tư lợi, vì bản thân chi tư, như toan hủy diệt phần này gánh chịu vô số người hy vọng nghiên cứu khoa học thành quả. Triệu Cường nhìn trong ngày thường ở chung các đồng đội, giờ khắc này không có một người đứng ra xin tha cho hắn, trong lòng dâng lên một trận tuyệt vọng. Ánh mắt của hắn hoảng loạn chung quanh dao động, đột nhiên hình ảnh ngắt quãng ở Lý giáo sư trên người. Lý giáo sư cho tới nay ở đoàn đội bên trong hy vọng khá cao, hắn phảng phất nắm lấy cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng. Nếu như Lý giáo sư đồng ý xin tha cho hắn, lẽ ra có thể chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa. Lý giáo sư, van cầu người giúp ta văn mải. Triệu Cường hầu như là mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng, âm thanh bên trong tràn ngập bất lực cùng hối hận, thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, hai tay không tự chủ hướng về duỗi ra, làm ra một bộ cầu xin tư thái. Lý giáo sư nghe nói như thế, trong lòng chấn động mạnh một cái. Trong nháy mắt, trong đầu của hắn hiện ra Triệu Cường mới vừa vào đoàn khảo sát đội thời điểm dáng dấp. Khi đó Triệu Cường, trong mắt tràn đầy đối với nghiên cứu khoa học công tác nhiệt tình cùng ước mơ, tích cực tham dự các hạng nhiệm vụ, tuy rằng trẻ tuổi nóng tính, nhưng cũng vẫn có thể xem là một cái khả tạo chi tài. Lý giáo sư ánh mắt bên trong lóe qua một tia không đành lòng, tâm cũng hơi tóng lên, dù sao nhìn một người trẻ tuổi phạm sai lầm, hắn làm sao có thể không đau lòng đây. Nhưng mà, làm Lý giáo sư ánh mắt đảo qua bị Triệu Cường nỗ lực bóp méo số liệu, cùng với xung quanh các đồng đội phẫn nộ lại thất vọng ánh mắt thời điểm, ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên kiên định. Triệu Cường lần này phạm sai lầm thực sự là quá to lớn, phần này nghiên cứu khoa học thành quả ngưng tụ vô số tâm huyết của người ta, liên quan đến quốc gia nông nghiệp phát triển tương lai, ảnh hưởng vô số người trong nước có thể không ăn cơm no đại sự. Này đã không phải hắn có thể giúp đỡ che lấp vấn đề, cũng không phải hắn muốn giúp đỡ liền có thể giải quyết. Lý giáo sư ở trong lòng yên lặng thở dài, chính mình lương tâm cửa ải này căn bản là không qua được. Nếu như bởi vì nhất thời mềm lòng mà giúp Triệu Cường cầu xin, hắn như thế nào xứng đáng những kia vì nghiên cứu khoa học thành quả ngày đêm vất vả người, làm sao xứng đáng quốc gia cùng kỳ vọng nhân dân. Lý giáo sư nhìn Triệu Cường, trong mắt tràn đầy thất vọng, nhưng vẫn là thở dài, nói rằng, Tiểu Triệu à, ngươi phạm sai lầm quá nghiêm trọng, cầu xin cũng thay đổi không được ngươi phạm vào sự thực. Ngươi đến vì là hành vi của chính mình phụ trách, cố gắng nghĩ lại. Nói ra lời nói này thời điểm, Lý giáo sư nội tâm ngũ vị tạp trần, hắn biết rõ này đối với Triệu Cường tới nói là đả kích nặng nề, nhưng cái này cũng là hắn nhất định muốn đối mặt hậu quả. Triệu Cường nghe xong, trên mặt biểu tình trong nháy mắt trở nên vặn mèo, hai mắt của hắn trừng lớn, tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng. Lý giáo sư, ngươi dựa vào cái gì không cứu ta? Hắn giống to, trên mặt dữ tợn cùng với trước cầu xin hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Thời khắc này, hắn triệt để lộ ra bộ mặt thật. Người ở chỗ này sau khi nhìn thấy, chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ. Bọn họ không thể nào hiểu được, đều đến lúc này, Triệu Cường thậm chí vẫn không biết hối cải. Trình đội trưởng nhìn này hỗn loạn tình cảnh, chân mày nhíu chặt hơn. Hắn biết rõ chính mình không có quyền lực tự ý xử trí Triệu Cường, chỉ có thể chờ đợi trở lại thượng cấp đơn vị sau, nhường lãnh đạo đến định đoạt. Liền, hắn quay đầu nói với Chu Hích Dân, Chu đồng chí, có thể phiền phức ngươi ở trong thôn tìm một gian phòng trống, đem Triệu Cường nhốt lại chờ đem chuyện nơi đây xử lý tốt, lại đem hắn mang về. Dù sao những này số liệu quý giá như vậy, không thể sẽ làm Triệu Cường còn có thể có tiếp xúc được cơ hội. Không phải vậy lấy Triệu Cường cái này, chết cũng không hối cải tính cách tới nói, khẳng định còn sẽ làm ra chuyện gì. Chu Hích Dân gật gật đầu, biểu thị không có vấn đề, sau đó quay đầu đối với Tiểu Lý nói rằng, Tiểu Lý, ngươi đi tìm một hồi lao bí thư chi bộ, đem tình huống của nơi này nói một chút. Tiểu Lý vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, lập tức chuyển thân đi ra ngoài, đi tìm lao bí thư chi bộ. Tiểu Lý một đường chạy chậm, rất nhanh liền tìm đến lao bí thư chi bộ nhà. Hắn thở hồng hộc đẩy ra lão bí thư chi bộ nhà cửa, đem chuyện đã xảy ra rõ ràng mười mươi nói cho lão bí thư chi bộ. Lão bí thư chi bộ nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đoàn khảo sát đội bên trong dĩ nhiên sẽ có người như vậy cả bà. Chuyện này quả thật là hồ đồ. Lão bí thư chi bộ tức giận vỗ xuống bàn, đi, ta vậy thì đi tìm không chí phòng. Lão bí thư chi bộ mang theo tiểu lý ở trong thôn tìm kiếm khắp nơi, rốt cuộc tìm được một gian bỏ không phòng. Phòng có chút cũ nát, trên nóc nhà còn rách mấy lỗ, vách tường cũng bởi vì lâu năm thiếu tu sửa mà loang lổ không thể tả, nhưng dùng để giam giữ một cái phạm sai lầm người, vẫn là thừa sức. Chỉ có thể nói là lão bí thư chi bộ vẫn là rất tốt, không có tìm một cái chuồng heo hoặc là sân nuôi gà, không phải vậy cái kia mùi vị, có thể nói là người bình thường căn bản là tiếp thu không được. Lão bí thư chi bộ cùng tiểu lý mang theo mấy cái thôn dân, đem Triệu Cường áp giải tới đây. Triệu Cường dọc theo đường đi còn đang không ngừng mà dãy rủa cùng kêu la, nhưng ở mọi người cường lực dưới áp chế, hắn căn bản là không có cách phản kháng. Các ngươi chờ đó cho ta, nếu để cho ta tìm tới cơ hội, nhất định sẽ cho các ngươi đẹp đẽ. Lão bí thư chi bộ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, loại này chết cũng không hối cải tính cách, thầm nghĩ, tìm phòng, đúng không quá tốt. Sớm biết liền tìm cái lại kém một chút phòng, nhưng cái này Triệu Cường cố gắng cảm thụ một chút, sinh hoạt không dễ. Đến phòng sau, lão bí thư chi bộ khiến người chuyển đến một cái khóa lớn, đem khóa cửa đến chặt chẽ, không cho Triệu Cường có bất kỳ đi ra cơ hội. Chương 486, đến cùng là ngây thơ vẫn là vô tri. Chương 486, đến cùng là ngây thơ vẫn là vô tri. Rất nhanh, chuyện này ngay ở Chu Gia Trang truyền ra. Chu Gia Trang các thôn dân nghe được tin tức này sau, đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi cùng phẫn nộ. Bọn họ dồn dập đi tới giam giữ Triệu Cường phòng trước, muốn nhìn một chút cái này ác độc người đến tột cùng là ai. Trong lúc nhất thời, phòng trước vây đầy thôn dân, mọi người đều đang sôi nổi nghị luận. Người này tâm địa làm sao như thế hỏng a, dĩ nhiên nghĩ hủy diệt như thế quý giá lúa mì. Một vị bác gái tức giận nói rằng, trên mặt của nàng tràn ngập phẫn nộ cùng không rõ. Chính là, nếu không phải lão bí thư chi bộ không cho động thủ với hắn, ta thật muốn đi tới đánh hắn một trận. Một người tuổi còn trẻ chàng trai vung vẩy nắm đấm, trong mắt lập lòe lửa giận. Các thôn dân tâm tình hết sức kích động, bọn họ không thể nào tiếp thu được có người muốn phá hoại này đến không dễ nghiên cứu khoa học thành quả. Nếu như không phải lão bí thư chi bộ ở một bên cực lực khuyên can, e sợ Triệu Cường thật rất khó sống sót rời đi Chu Gia Trang. Chu Ích Dân cùng đoàn khảo sát đội các thành viên thì lại trở lại nơi ở tạm thời, bọn họ bắt đầu thu dọn Triệu Cường phá hoại số liệu chứng cứ, chuẩn bị đem những chứng cứ này cùng nhau đăng báo cho lãnh đạo cấp trên. Ở thu dọn quá trình bên trong, tâm tình của mọi người đều thập phần nặng nề. Chuyện lần này cho chúng ta vang lên cảnh báo, sau đó nhất định phải tăng cường đối với nghiên cứu khoa học thành quả bảo hộ. Trình đội trưởng một mặt nghiêm túc nói rằng, trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên định quyết tâm. Đúng đấy, không thể lại nhường xảy ra chuyện như vậy. Vương chuyên gia cũng gật đầu biểu thị tán thành, trên mặt của hắn tràn đầy sầu lo. Chu Ích Dân lúc này nói rằng, Vương thúc cùng Trình đội trưởng, các ngươi yên tâm, ta hiện tại liền đi tìm lão bí thư chi bộ thương lượng một chút, nhất định sẽ bảo đảm thí nghiệm đất ruộng an toàn. Khi chiếm được Chu Ích Dân trả lời sau, Trình đội trưởng cùng Vương chuyên gia hai người, trong lòng đại thạch mới thoáng thả xuống một điểm. Chu Ích Dân tìm tới lão bí thư chi bộ. Lão bí thư chi bộ chính ngồi ở trong sân, nhìn thấy Chu Ích Dân đi vào, trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái, "Ích Dân à, tìm đến ta có chuyện gì?" Chu Ích Dân vẻ mặt nghiêm túc đi đến già bí thư chi bộ bên người, nói rằng, "Lão bí thư chi bộ, ta là vì thí nghiệm đất ruộng sự tình đến. Lần này Triệu Cường sự tình cho chúng ta một lời nhắc nhở, khó tránh khỏi sau đó còn có thể có dạng người như hắn vậy, vì lẽ đó nhất định phải tăng cường đối với thí nghiệm đất ruộng bảo hộ mới được." Lão bí thư chi bộ dừng lại động tác trong tay, chăm chú lắng nghe Chu Ích Dân, sau khi nghe xong, hắn khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra sầu lo biểu hiện, "Ngươi nói đúng, Ích Dân, sắp thực đến tăng mạnh bảo hộ. Có điều, nếu muốn một ngày 24h toàn bộ hành trình bảo hộ, vẫn có chút khó khăn a, thôn chúng ta bên trong đội trị an nhân thủ không nhiều, trong thôn trị an cũng đến duy trì, thực sự là rút không ra quá nhiều người đến chuyên môn thủ sát thực nghiệm ruộng." Chu Ích Dân đã sớm ngờ tới sẽ có như vậy khó xử, hắn suy tư một lát sau, đưa ra ý nghĩ của chính mình, "Lão bí thư chi bộ, ta cảm thấy trong thôn đội trị an nên muốn nhiều chiêu mấy người mới được. Theo trong thôn sản nghiệp càng ngày càng nhiều, đội trị an nhân thủ vẫn thiếu, cái này không thể được. Sau đó tương tự trọng yếu thành quả khẳng định còn có thể có, chúng ta đến sớm chuẩn bị sẵn sàng." Lão bí thư chi bộ bất đắc dĩ thở dài, đem bên trong khó xử nói ra, "Ích Dân, cũng không phải trong thôn không muốn mở rộng chiêu, thế nhưng trong thôn vũ khí không có nhiều như vậy, coi như mở rộng chiêu cũng không có tác dụng gì. Ở chúng ta cái thời đại này, mọi người đều cảm thấy có vũ khí mới sẽ có lực uy hiếp, không vũ khí, làm sao có thể chấn được tình cảnh đây? Không phải vậy lão bí thư chi bộ đã sớm mở rộng chiêu đội trị an nhân viên, nếu là có đầy đủ nhân thủ, chuyện này khả năng liền sẽ không phát sinh." Chu Ích Dân ở đời sau trở qua, biết rõ kỳ thực không nhất định cần phải mỗi người đều phân phối vũ khí. Hắn cười cợt, đem hậu thế một ít lý niệm giảng cho lão bí thư chi bộ nghe, "Lão bí thư chi bộ, kỳ thực không nhất định cần mỗi người đều có vũ khí, chỉ cần bảo đảm vũ khí đầy đủ nhân viên trực sử dụng là được. Nói thí dụ như, đội trị an chia mấy cái tiểu tổ thay phiên trực ban, mỗi tổ trực ban thời điểm phân phối tương ứng vũ khí, như vậy vừa có thể thỏa mãn bảo an nhu cầu, lại có thể giải quyết vũ khí không đủ vấn đề. Hơn nữa, chúng ta còn có thể tăng mạnh đội viên huấn luyện, tăng cao bọn họ năng lực cùng tố chất, này so với đơn thuần vũ khí số lượng càng quan trọng." Lão bí thư chi bộ nghe Chu Ích Dân, con mắt vượt mở càng lớn, trên mặt lộ ra mới mẻ biểu tình, "Ích Dân, không hổ là ngươi, như thế biện pháp hay đều có thể nghĩ đi ra. Ta làm sao liền không nghĩ tới đây?" Lão bí thư chi bộ đối với Chu Ích Dân ý nghĩ thập phần tán thưởng, hắn cảm thấy cái biện pháp này vừa có thể thực hành, lại có thể giải quyết trước mặt cảnh khó. Được lão bí thư chi bộ tán thành sau, Chu Ích Dân trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết, chỉ có bảo đảm thí nghiệm ruộng an toàn, nghiên cứu khoa học công tác mới có thể thuận lợi tiếp tục tiến hành. Lão bí thư chi bộ lôi lệ phong hành, lập tức bắt đầu sắp xếp người. Hắn đầu tiên là đem đội trị an các đội viên triệu tập đến đồng thời, mở cái ngắn gọn hội nghị. "Đội trị an, Các đội viên lần lượt đi tới lao bí thư chi bộ nhà trong sân, mọi người ngươi một lời ta một lời thảo luận, đều đối với bảo hộ thí nghiệm ruộng sự tình vô cùng coi trọng. Các đồng chí, lao bí thư chi bộ đứng ở trong sân, thần sắc nghiêm túc nói rằng, hiện tại thí nghiệm ruộng xảy ra chuyện lớn như vậy, chúng ta nhất định muốn tăng mạnh bảo hộ. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta muốn một lần nữa sắp xếp trực ban, bảo đảm thí nghiệm ruộng thời khắc đều có người trông coi. Ban ngày thời điểm, đoàn khảo sát đội người ở nơi đó bận rộn, chúng ta có thể thiếu sắp xếp chút nhân thủ, buổi tối đây, liền nhiều lắm sắp xếp những người này. Mọi người đều khổ cực một hồi chờ đoàn khảo sát đội người khảo sát xong, liền không cần như thế mệt mỏi. Đội trị an các đội viên nghe lão bí thư chi bộ, dồn dập gật đầu biểu thị không có ý kiến. Bọn họ đều rõ ràng, đây là chức trách của bọn họ vị trí, huống chi ra Triệu Cường này việc sự tình, nếu như không phải tiểu lý đúng lúc phát hiện, hậu quả xác thực không thể tưởng tượng nổi. Lão bí thư chi bộ, ngài yên tâm đi, chúng ta nhất định bảo vệ tốt thí nghiệm ruộng. Các đội viên dồn dập tỏ thái độ, ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định quyết tâm. Sẽ sau, lão bí thư chi bộ lại đơn độc cùng đại đội trưởng thương lượng cụ thể trực ban sắp xếp cùng nhân viên điều phối. Bọn họ căn cứ Chu Hích Dân đưa ra kiến nghị, lập ra tỉ mỉ bằng trực, bảo đảm mỗi cái đoạn thời gian đều có đầy đủ nhân viên cùng vũ khí bảo đảm thí nghiệm ruộng an toàn. Chu Hích Dân nhìn thấy lão bí thư chi bộ cấp tốc như thế hành động lên, trong lòng hết sức vui mừng. Hắn biết, có lão bí thư chi bộ cùng đội trị an toàn lực ủng hộ, thí nghiệm ruộng vấn đề an toàn tạm thời được giải quyết. Nhưng hắn cũng rõ ràng, đây chỉ là một cái bắt đầu, tương lai còn cần không ngừng hoàn thiện các biện pháp an ninh, bảo đảm nghiên cứu khoa học thành quả không bị bất cứ uy hiếp gì. Ở an bài xong thí nghiệm ruộng bảo hộ công tác sau, Chu Hích Dân cũng không nhớ tiểu lý ở sự kiện lần này bên trong công lao. Hắn biết, nếu như không phải tiểu lý cảnh giác cùng quả đoán, Triệu Cường âm mưu rất khả năng liền thực hiện được. Liền, Chu Hích Dân đơn độc tìm tới tiểu lý. Tiểu lý chính đang thu dọn đội trị an một ít trang bị, nhìn thấy Chu Hích Dân đi vào, liền vội vàng đứng dậy, "Chu thập lục thúc, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Chu Hích Dân mỉm cười nhìn tiểu lý, từ phía sau lấy ra một cái bao, bên trong là một cân thịt heo cùng 10 khối tiền. Hắn đem bọc đưa cho tiểu lý, nói rằng, "Tiểu lý, lần này nhờ có ngươi, nếu không phải ngươi đúng lúc phát hiện Triệu Cường âm mưu, hậu quả khó mà lường được. Đây là cho phần thưởng của ngươi, xem như là mọi người đối với ngươi cảm tạ." Tiểu lý nhìn trước mắt thịt heo cùng tiền, kinh ngạc đến trợn to hai mắt, "Thập lục thúc, chuyện này, này quá quý trọng, ta không thể muốn. Ta chỉ là làm ta nên làm. Nếu như mình là Chu gia trang phổ thông thôn dân, hắn nhất định sẽ nhận lấy đến, có điều chính mình là đội trị an một thành viên, cái này chính là mình công việc chính." Chu Hích Dân đem bọc nhét mạnh vào tiểu lý trong tay, nói rằng, "Đừng chối từ, đây là ngươi nên được. Lòng trách nhiệm của ngươi cùng tính cảnh giác vì chúng ta bảo vệ nghiên cứu khoa học thành quả, phần này khen thưởng là đối với ngươi khẳng định. Ngươi nếu như không thu, ta nhưng là không cao hứng." Tiểu lý không có bẹo qua Chu Hích Dân, cuối cùng vẫn là tiếp nhận bọc, trên mặt của hắn tràn trề kích động nụ cười, "Cảm ơn thập lục thúc, ta sau đó nhất định sẽ càng thêm nỗ lực." Chuyện này rất nhanh ở đội trị an bên trong truyền ra, các đội viên sau khi nghe đều nhiệt huyết sôi trào. Mọi người dồn dập biểu thị, sau đó cũng muốn như tiểu lý như thế, nghiêm túc thực hiện chức trách, vì là trong thôn an toàn cùng phát triển cống hiến sức mạnh của chính mình. Có đội viên thậm chí bắt đầu đảo tưởng, nếu như chính mình cũng có thể ở thời khắc mấu chốt lập công, đúng không cũng có thể được Chu Hích Dân khen từ đây. Chu Hích Dân hành động này, không chỉ khích lệ tiểu lý, cũng làm cho cả đội trị an tinh thần được tăng lên cực lớn. Mọi người đều hiểu, chỉ cần nỗ lực công tác, vì là tập thể làm ra cống hiến, liền sẽ nhận được tán thành cùng khen thưởng. Theo đội trị an đối với thí nghiệm ruộng bảo hộ công tác từng bước chứng thực, Chu gia trang lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Đoàn khảo sát đội công tác cũng ở đều đâu vào đấy tiến hành, bọn họ đối với nghiên cứu khoa học thành quả tiến hành càng sâu sắc hơn nghiên cứu cùng phân tích, gắng đạt tới đem mỗi một số lượng theo đều làm đến tinh chuẩn không có sai sót. Trong quá trình này, Vương giáo sư cũng không có nhàn rỗi. Hắn một mặt hiệp trợ đoàn khảo sát đội công tác, mặt khác bắt đầu suy nghĩ bước kế tiếp nghiên cứu khoa học kế hoạch. Hắn biết rõ, cao sản lúa mì đào tạo chỉ là vừa mới bắt đầu, tương lai còn có càng nhiều khiêu chiến cùng kỳ ngộ chờ đợi bọn họ. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, thí nghiệm ruộng ở đội trị an bảo vệ dưới, bình yên vô sự. Lúa mì ở ánh mặt trời mưa móc thẩm thấu vào khỏe mạnh trưởng thành, phản phất ở kể ra nghiên cứu khoa học hy vọng cùng tương lai. Chu gia trang các thôn dân cũng dần dần khôi phục ngày xưa sinh hoạt tiết tấu, nhưng trong lòng bọn họ đều nhiều hơn một phần đối với nghiên cứu khoa học thành quả chờ mong cùng đối với tương lai ước mơ. Đội trị an các đội viên, ở trải qua sự kiện lần này sau, trở nên càng thêm đoàn kết cùng có trách nhiệm cảm giác. Bọn họ mỗi ngày dựa theo bảng trực nghiêm túc tuần tra, bảo vệ sát thực nghiệp ruộng, cũng bảo vệ Chu gia trang an ninh. Bọn họ biết, chính mình công tác tuy rằng bình thường, nhưng cũng ý nghĩa trọng đại. Bị giam giữ ở cái kia cũ nát trong phòng Triệu Cường, không chỉ không có một chút nào hối cải tâm ý, oán hận trong lòng trái lại như cỏ dại giống như sinh trưởng. Hắn ngồi ở tràn đầy cho bụi bên trong góc, hai mắt vô thần mà nhìn cái kia phiến bị khóa lớn vững vàng khóa lại cửa, trong đầu không ngừng hiện ra những kia hắn nghĩ muốn trả thù hình ảnh. Hắn nghiến răng nghiến lợi nghĩ chờ chính mình sau khi đi ra ngoài, nhất định muốn cho toàn bộ đoàn khảo sát đội, Chu gia trang, đặc biệt là Chu Hích Dân một cái mạnh mẽ giáo huấn, nhường bọn họ biết đắc tội kết cục của chính mình. Ở niên đại này, rất nhiều người ý thức pháp luật đạm bạc, Triệu Cường cũng là một cái trong đó. Hắn ngây thơ cho rằng, chỉ cần mình không có giết người phóng hỏa, liền không tính phạm vào không thể tha thứ tội. Hắn đem mình hành động vẹn vẹn coi như là một lần kích động bên dưới sai lầm nhỏ, căn bản không ý thức được hành vi của chính mình đối với nghiên cứu khoa học thành quả cùng quốc gia nông nghiệp phát triển mang đến cỡ nào khổng lồ ẩn tại nguy hại. Hắn không ngừng ở trong lòng cho mình kiếm cớ, nỗ lực vì chính mình sai lầm giải vây, hoàn toàn chìm đắm ở chính mình bản bèo tư duy thế giới bên trong không cách nào tự kiềm chế. Triệu Cường tình huống bây giờ thật giống như là người bệnh viện không có biện pháp đánh thức một cái giả bộ ngủ người. Nếu như phóng tới hậu thế bên trong đến, Triệu Cường còn có thể có một cái thống nhất tên chính là mù luật. Mà một bên khác, đoàn khảo sát đội trưởng quá chú tâm vùi đầu vào đối với thí nghiệm ruộng lúa mì tỉ mỉ khảo sát công tác bên trong. Bọn họ giành giật từng giây, không buông tha bất luận cái nào chi tiết. Thổ nhưỡng đo lường tổ các thành viên, cầm tay chuyên nghiệp máy móc, một lần lại một lần phân tích thổ nhưỡng hàng mẫu, từ axit kiểm độ đến các loại nguyên tố vi lượng hàm lượng, mỗi một số lượng theo đều gắng đạt tới tinh chuẩn không có sai sót. Đông lúa đo lường tổ các đội viên thì lại cẩn thận từng ly từng tí một qua lại ở ruộng lúa bên trong, cẩn thận đo lường mỗi một cây bông lúa độ dài, trọng lượng, nghiêm túc ghi chép xuống mỗi một số lượng theo. Bọn họ biết rõ, phần này nghiên cứu khoa học thành quả gánh chịu vô số người kỳ vọng, nhất định phải bảo đảm không có sơ hở nào. Trải qua mấy ngày hết ngày dài lại đêm thâu nỗ lực, khảo sát công tác rốt cục viên mãn hoàn thành. Trình đội trưởng cùng đoàn đội các thành viên tụ tập cùng nhau, nhìn thu dọn tốt một chồng chồng số liệu báo cáo, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Hết thảy số liệu đều cho thấy, thí nghiệm ruộng lúa mì không chỉ các hạng chỉ tiêu đều phù hợp mong muốn, hơn nữa thực tế sinh trưởng tình huống cùng sản lượng so với số liệu lên hiện ra còn muốn xuất sắc. Này không thể nghi ngờ là một cái phân chấn lòng người tin tốt, mang ý nghĩa Chu Ích Dân cùng Vương giáo sư nghiên cứu khoa học thành quả chân thực tin cậy, một khi mở rộng sẽ vì giải quyết lương thực vấn đề làm ra cống hiến to lớn. Vương chuyên gia cùng Chu Ích Dân nghe được cái tin tức tốt này sau, trong lòng vẫn là hết sức cao hứng. Vậy thì là chứng minh chính mình nỗ lực là không có uổng phí. Khảo sát công tác sau khi kết thúc, trình đội trưởng bắt đầu sắp xếp đến tiếp sau công việc. Bọn họ đã không có lý do gì lại tiếp tục ở lại Chu Gia Trang, còn có càng nhiệm vụ trọng yếu chờ đợi bọn họ trở lại hoàn thành. Nhưng mà Triệu Cường xử trí vấn đề lại làm cho trình đội trưởng có chút đau đầu. Cân nhắc đến Triệu Cường độ nguy hiểm, bọn họ lo lắng ở áp giải trên đường Triệu Cường sẽ chạy trốn, liền quyết định phiền phức Chu Gia Trang người hỗ trợ đem Triệu Cường áp đưa trở về. Nếu như bị Triệu Cường chạy trốn, bọn họ cũng sẽ có phiền phức, không đúng vậy sẽ không phiền phức Chu Gia Trang đội trị an. Làm Chu Gia Trang thôn dân đi tới giam giữ Triệu Cường phong ốc trước, chuẩn bị áp giải hắn thời điểm, Triệu Cường nhưng biểu hiện dị thường bình tĩnh, không có một chút nào chạy trốn dấu hiệu. Trong lòng hắn còn ở đánh chính mình tính toán mưu đồ, ảo tưởng chỉ cần trở lại thượng cấp đơn vị, chính mình hướng về lãnh đạo khổ sở cầu xin, dựa vào chính mình ở đây công tác thời gian cùng cái gọi là khổ lao lãnh đạo nhất định sẽ mở ra một con đường, tha thứ lỗi lầm của chính mình. Hắn thậm chí ngây thơ cho rằng, chuyện này cuối cùng sẽ sống chết mà bay, chính mình rất nhanh liền có thể khôi phục tự do, tiếp tục dị vãng sinh hoạt. Ở áp giải trên đường, Triệu Cường vẫn trầm mặc không nói, trên mặt khi thì lộ ra một tia nụ cười tự tin, phảng phất đã thấy mình bị lãnh đạo tha thứ cảnh tượng. Mà áp giải hắn các thôn dân thì lại cảnh giác nhìn hắn, chỉ lo hắn có cái gì đột nhiên cử động. Dọc theo đường đi, chỉ có tiếng bước chân cùng tình cờ truyền đến xúc vật tiếng kêu, bầu không khí có vẻ hơi kiềm nén. Cái này phản ứng nhường Chu Gia Trang đội trị an cùng đoàn khảo sát đội người đều rất khiếp sợ, lẽ nào Triệu Cường còn có cái gì không muốn người biết hậu chiêu hả? Chương 487, làm sao cùng nghị không giống nhau. Chương 487, làm sao cùng nghị không giống nhau. Trải qua một quãng thời gian chạy đi, trình đội trưởng còn tưởng rằng là này mấy ngày giam giữ đem Triệu Cường tật xấu cho sửa tốt. Nếu như vậy vẫn là rất tốt, ít nhất không cần lại xuất hiện cái gì bất ngờ. Triệu Cường bị Chu Gia Trang thôn dân áp giải về thượng cấp đơn vị sau, trong lòng còn ở đánh chính mình tính toán mưu đồ. Hắn đầy cho rằng chỉ cần ở lãnh đạo trước mặt giả ra một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ, đem mình miêu tả thành người bị hại, liền có thể tránh được một kiếp. Làm hắn bị thông báo đi lãnh đạo văn phòng thời điểm, hắn hít sâu một hơi, thu dọn một hồi có chút ngổn ngang quần áo, trên mặt bày ra một bộ hoa nước đến cực điểm biểu tình, bước tự tin bước tiến đi vào. Vừa vào văn phòng, Triệu Cường liền bắt đầu rồi hắn ăn nói linh tinh. Hắn viền mắt từng đỏ, mang theo tiếng khóc nước nở nói rằng, lãnh đạo à, ngài có thể chiếm được vì ta làm chủ à? Chu Gia Trang người không phân tốt xấu, liền đem ta giam lỏng chừng mấy ngày à? Ta thực sự là có nỗi khổ không nói được à? Còn có trình đội trưởng bọn họ, đối với ta cũng là thấy chết mà không cứu, tùy ý ta ở cái kia bị khổ. Ta một lòng vì công tác, vì chúng ta nghiên cứu khoa học sự nghiệp, làm sao liền rơi vào như thế cái kết cục à? Triệu Cường càng nói càng kích động, thua tay múa chân qua tay, phản phất đúng là nhận hết trời lớn oan ức. Lãnh đạo ngồi ở trước bàn làm việc, nguyên bản còn kiên nhẫn nghe Triệu Cường khóc nói, có thể theo Triệu Cường lời nói không ngừng vươn ra, lãnh đạo sắc mặt trở nên càng ngày càng tái nhợt. Lông mày của hắn chăm chú nhăn thành một cái chữ xuyên, ánh mắt bên trong để lộ ra đối với Triệu Cường lần này luôn luận cực kỳ bất mãn. Nhưng mà Triệu Cường hoàn toàn chìm đắm ở chính mình biểu diễn bên trong, không chút nào chú ý tới lãnh đạo tâm tình biến hóa, còn ở thao thao bất tuyệt nói, âm thanh cũng càng lúc càng lớn. Rốt cục lãnh đạo thực sự là không thể nhịn được nữa, đột nhiên vỗ bàn một cái, đùng một tiếng vang thật lớn, đánh gãy Triệu Cường lời nói. Lãnh đạo đứng dậy, ngón tay Triệu Cường, trên mặt tràn ngập thất vọng cùng phẫn nộ, lớn tiếng trách cứ, ngươi còn ở này ngụy biện, ngươi có biết hay không chính mình phạm vào sai lầm lớn đến đâu? Ngươi mưu toan bóp méo nghiên cứu khoa học số liệu, vậy cũng là liên quan đến quốc gia lương thực an toàn trọng yếu thành quả. Chu Gia Trang người là đang bảo vệ nghiên cứu khoa học thành quả, trình đội trưởng bọn họ cũng là ở thực hiện chức trách, mà ngươi đây, ngươi vì bản thân ham muốn cá nhân, làm ra loại này tổn hại ích lợi quốc gia sự tình, còn có mặt mũi ở này đổi trắng thay đen. Lãnh đạo mỗi một câu nói cũng giống như một cái búa tạ, tàn nhẫn màn đện ở Triệu Cường trong lòng. Triệu Cường sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, hai chân của hắn bắt đầu khẽ run, ánh mắt bên trong tràn ngập hoảng sợ cùng hoảng loạn. Hắn lúc này mới ý thức được, sự tình cũng không có dựa theo hắn dự liệu phương hướng phát triển, hắn tính toán mưu đồ triệt để thất bại. Chưa kịp Triệu Cường tỉnh táo lại, cửa phòng làm việc đột nhiên bị mở ra, hai tên công an nhân viên đi vào. Bọn họ thần sắc nghiêm túc, mắt sáng như đuốc, đi thẳng tới Triệu Cường trước mặt. Không nghĩ tới, một cái dám làm ra phá hoại trọng yếu như vậy số liệu người, dĩ nhiên là bộ dáng này, còn tưởng rằng là loại kia cao lớn thô kệch người, không phải vậy chính là ăn gan hùm mật báo. Một tên trong đó công an nhân viên nói một cách lạnh lùng, "Triệu Cường, đi theo chúng ta một chuyến." Triệu Cường theo bản năng mà muốn phản kháng, nhưng ở công an nhân viên uy nghiêm dưới ánh mắt, hắn lại không dám manh động, chỉ có thể ngoan ngoãn theo bọn họ đi ra lãnh đạo văn phòng. Hơn nữa hắn còn nhìn thấy, một cái trong đó công an đưa tay đặt ở bên hông, bất cứ lúc nào cũng sẽ đem vũ khí cho nhổ ra. Triệu Cường lập tức liền không dám manh động. Triệu Cường bị công an mang đi tin tức như một cơn gió nhanh chóng truyền khắp toàn bộ đơn vị. Các đồng nghiệp phần lớn ở trong phòng làm việc bận rộn, hoặc là thu dọn tư liệu, hoặc là thảo luận nghiên cứu khoa học hạng mục. Khi tin tức kia truyền đến thời điểm, nguyên bản yên tĩnh khu vực làm việc trong nháy mắt sôi sùng sục. Các người nghe nói không? Triệu Cường bị công an mang đi. Một người tuổi còn trẻ đồng sự Tiểu Trương, đầy mặt hưng phấn vọt vào văn phòng, lớn tiếng kêu ầm lên. Nguyên bản còn ở vùi đầu công tác các đồng nghiệp dồn dập ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thật hay giả? Xảy ra chuyện gì a? Một vị khác đồng sự Tiểu Lý liền đội vàng hỏi. Tiểu Trương thở một hơi, nói rằng, ta tận mắt đến, công an trực tiếp đem hắn từ lãnh đạo văn phòng mang đi, hình như là bởi vì ở Chu Gia Trang khảo sát thời điểm phạm sai lầm lớn. Văn phòng bên trong nhất thời nghị luận sôi nổi, các đồng nghiệp trên mặt đều lộ ra phức tạp biểu tình. Trong đó, không ít người đều cảm thấy thập phần hạ giận, bọn họ tụ tập cùng một chỗ, ngươi một lời ta một lời nói Triệu Cường bình thường các loại không phải. Hừ, hắn đây là tự làm tự chịu. Một vị lớn tuổi đồng sự Lão Vương, để cây viết trong tay xuống, một mặt cảm khái nói rằng, bình thường nhìn thấy người khác có cái gì thành quả, liền ở một bên quái gở, cũng không nhìn một chút chính mình đã làm những gì. Đem nơi này phần lớn người đều cho đắc tội rồi, lần này tốt, rốt cục có người chỉ hắn. Chính là, lần trước ta hoàn thành một cái hạng mục nhỏ, hắn ở bên cạnh chê cười, nói cái gì có điều là số may thôi. Đồng sự Tiểu Triệu cũng phụ hòa nói, trên mặt tràn đầy phẫn nộ. Ta lúc đó liền nghĩ hận hắn, có thể lại cảm thấy không cần thiết với hắn tính toán. Còn có ta, một vị khác nữ đồng sự Tiền Lệ cũng không nhịn được mở miệng. Ta làm thí nghiệm gặp phải khó khăn, tìm hắn hỗ trợ, hắn không chỉ không rút, còn ở bên cạnh nói mát, nói năng lực ta không được. Người như thế, đã sớm nên được giáo huấn. Mọi người càng nói càng kích động, nhớ lại Triệu Cường bình thường hành động, bất mãn trong lòng cùng phẫn nộ đều một mạch dâng lên. Có đồng sự thậm chí còn lật ra trước cùng Triệu Cường một ít ma sát nhỏ, thêm mắm dặm muối nói. Ở này trận tiếng bàn luận bên trong, cũng có một chút đồng sự không có tham dự thảo luận, bọn họ chỉ là yên lặng mà ngồi ở một bên, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ biểu hiện. Những người này tuy rằng không có cùng Triệu Cường đã xảy ra xung đột trực tiếp, nhưng cũng đối với hành vi của hắn có nghe thấy, giờ khác này nhìn thấy Triệu Cường rơi vào kết quả như thế, trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần. Bất quá nghĩ đến, Triệu Cường bình thường biểu hiện, chỉ có thể nói là gieo gió gặt bão. Kỳ thực, hắn nếu có thể đem ý nghĩ đặt ở nghiên cứu khoa học lên, cũng không đến nỗi đi đến một bước này. Một vị vẫn giữ yên lặng đồng sự Lao Tôn, đột nhiên mở miệng nói rằng, mọi người đều là vì nghiên cứu khoa học sự nghiệp, lẽ ra nên trợ giúp lẫn nhau, cộng đồng tiến bộ, nhưng hắn nhưng dù sao là đấu kỵ người khác, làm phá hoại. Lao Tôn nhường mọi người đều yên tĩnh lại, văn phòng bên trong lúc nhất thời rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Mọi người đều hiểu, nghiên cứu khoa học công tác cần chính là đoàn đội hợp tác cùng che chở, như Triệu Cường như vậy lòng dạ nhỏ mọn, hay ghen tị người, chung quy là đi không dài xa. Thậm chí có một ít người còn chạy đi tìm Lý giáo sư, cùng Trình đội trưởng tìm hiểu một chút Triệu Cường ở Chu Gia Trang tình huống. Có điều hai người vì lưu lại, Triệu Cường cuối cùng mặt mũi cũng không có nhiều lời. Người khác nhìn thấy, Lý giáo sư cùng Trình đội trưởng không muốn nói, cũng không thể đi ép buộc người khác đem sự tình nói ra. Phải biết Lý giáo sư cùng Trình đội trưởng ở toàn bộ đơn vị cũng là số một số hai tồn tại, coi như là lãnh đạo, có lúc cũng muốn tôn trọng hai người bọn họ ý kiến. Chớ nói chi là bọn họ loại này con tôm nhỏ thì càng thêm không có tư cách đi miễn cưỡng, trừ phi là Lý giáo sư cùng Trình đội trưởng tự mình nói đi ra. Bởi vậy có thể nhìn thấy, đối với lần này khảo sát coi trọng, lập tức đem hai vị đều phái đi ra ngoài. Chương 488, Triệu Cường cuộc sống bi thảm vừa mới bắt đầu. Chương 488, Triệu Cường cuộc sống bi thảm vừa mới bắt đầu. Triệu Cường bị công an nhân viên áp tiến vào phòng thẩm vấn, mãnh liệt ánh đèn nhường hắn trong nháy mắt nheo mắt lại, thích đứng một lát sau, mới nhìn rõ đối diện ngồi hai vị biểu hiện nghiêm túc thẩm vấn nhân viên. Trong phòng thẩm vấn không khí ngột ngạt, trên vách tường đồng hồ báo giờ tí tách vang vọng, phản phất ở dục Triệu Cường bàn giao tội. Chủ thẩm công an nhân viên mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Triệu Cường, mở miệng trước, "Triệu Cường, ngươi nên rõ ràng tại sao mình bị mang tới đây, hiện tại thành thật khai báo ngươi bóp méo nghiên cứu khoa học số liệu tỉ mỉ quá trình, cùng với sau lưng có hay không người khác sai khiến." Triệu Cường căng thẳng trong lòng, ánh mắt né tránh, ấp á ấp úng nói, "Ta chính là nhất thời hồ đồ, không có người khác sai khiến." Thẩm vấn nhân viên hừ lạnh một tiếng, tiếp tục truy hỏi, "Nhất thời hồ đồ? Trọng yếu như vậy nghiên cứu khoa học số liệu, liên quan đến quốc gia lương thực an toàn, ngươi một câu hồ đồ liền nghĩ đến sự tình. Từ ngươi sản sinh cái ý niệm này bắt đầu, từng bước một là tính thế nào, đều cho ta như thực chất đưa tới." Triệu Cường nuốt một ngụm nước bọt, giả vờ chấn định lắc lắc đầu. Hắn cũng biết, hiện tại chính mình không còn đường quay đầu, chỉ có thể là kiên trì tiếp tục nữa. Triệu Cường mạnh cái trán buốc lên đầy mồ hôi hột, hắn không ngừng dùng tay lau chùi, âm thanh run rẩy bắt đầu giảng giải, "Ta chính là đấu kỵ Chu Ích dân bọn họ, nhìn thấy bọn họ đạt được thành quả bị mọi người khen, trong lòng ta liền không thăng bằng. Ta đầu tiên là nghĩ tìm cơ hội lén lút bóp méo số liệu, buổi tối ngày hôm ấy nhân mọi người đều ngủ, ta liền đi gửi số liệu địa phương." Thẩm vấn nhân viên hừ lạnh một tiếng, nói rằng, "Chúng ta bây giờ hoài nghi ngươi là đặc vụ của địch, cố ý phá hoại quốc gia trọng yếu nghiên cứu khoa học thành quả." Triệu Cường nghe được cái tội danh này, sợ đến suýt chút nữa từ trên ghế nhảy lên đến, nhất thời liền không thể bình tĩnh, phải biết cái tội danh này thành lập, phòng trường trực tiếp một viên đậu phộng sẽ đem chính mình đưa đi. Vội va xua tay phủ nhận, không phải, ta không phải đặc vụ của địch. Ta chỉ là nhất thời hồ đồ, ta thật không phải đặc vụ của địch." Nhìn Triệu Cường hoảng loạn dáng vẻ, thẩm vấn nhân viên tiếp tục truy hỏi, ở một phen nghiêm khắc thẩm vấn dưới, Triệu Cường rốt cục vác không được áp lực, cả người đều tan vỡ, lập tức đem chính mình bởi vì cái người ghét tị, còn có Chu Hích dân phản bắt hắn, mà mất đi lý trí, làm ra phá hoại số liệu sự tình rõ ràng mười mười bản giao đi ra. Thẩm vấn nhân viên sau khi nghe xong, tức đến xanh mét cả mặt mày, hai tay nắm thật chặt quyền, nếu không phải cố nén, suýt chút nữa liền không nhịn được động thủ đem Triệu Cường đau đánh một trận. Bọn họ biết rõ những kia quý giá số liệu suýt chút nữa liền bị Triệu Cường đem phá hủy, này đối với quốc gia nghiên cứu khoa học sự nghiệp tạo thành bao lớn ẩn tại nguy hại. Thẩm vấn sau khi kết thúc, Triệu Cường bị sắp xếp đến một cái kém cỏi nhất phòng tạm giam. Sau đó, Triệu Cường bị nhốt vào phòng tạm giam. Phòng tạm giam bên trong âm u và ướt, tràn ngập một cổ khó nghe mùi. Bên trong đã giam giữ mấy người, Triệu Cường mới vừa vào đi, liền mang theo một bộ thiếu kiên nhẫn biểu hiện tìm cái góc tối ngồi xuống. Cái này phòng tạm giam bên trong giam giữ đều là phạm khá là nghiêm trọng tội người, Triệu Cường đi vào, liền cảm giác bầu không khí thập phần kiềm nén. Bên trong người nhìn thấy có người mới đi vào, cũng giống như sói đói nhìn thấy con mồi như thế, trong đôi mắt lập lòe dị dạng ánh sáng. Một cái vóc người cao to, đầy mặt dữ tợn nam nhân đi tới, trên dưới đánh giá Triệu Cường, mở miệng nói, "Mới tới, phạm chuyện gì tiến vào?" Triệu Cường vốn là tâm tình buồn bực, tức giận trả lời, "Mắc mớ gì đến ngươi, bớt lo chuyện người." Nam nhân vừa nghe lời này, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại, phía sau hắn mấy người cũng vây quanh, hình thành một cổ áp bức tư thế. Nam nhân tức giận nói, "Tiểu tử, ở chỗ này còn dám như thế ngang, xem ra ngươi còn không biết nơi này quy củ." Triệu Cường cũng không biết thu lại, tiếp tục tranh luận, "Cái gì có quy củ hay không, ta mới không sợ các ngươi." Lời này triệt để làm tức giận nam nhân đá mạnh một cước tại trên người Triệu Cường, Triệu Cường lảo đảo một cái ngã xuống đất. Hắn dây rủa bò lên, muốn phản kháng, lại bị mấy người gắt gao để lại. Nam nhân tàn bạo nói, "Ngày hôm nay liền để ngươi biết, ở chỗ này muốn thành thật điểm." Nói, mấy người liền đối với Triệu Cường quyền đấm cước đá lên. Triệu Cường đến hiện tại còn ở ảo tưởng, nhường hắn đi ra ngoài, nhất định muốn cho Chu Hích Dân nhìn một cái thủ đoạn của chính mình. Nếu như không phải có Chu Hích Dân, chính mình cũng sẽ không lưu lạc tới hiện tại dáng dấp này. Triệu Cường tiếng kêu rất nhanh liền đem công an hấp dẫn lại đây. Một tên tuổi trẻ công an đi vào phòng tạm giam, cau mày hỏi, "Xảy ra chuyện gì?" Triệu Cường như là nhìn thấy cứu tinh như thế, liên tục lăn lộn chạy đến công an trước mặt, chỉ vào đánh người đại hắn nói, "Hắn đánh ta." Công an liếc mắt nhìn Triệu Cường, lại nhìn một chút người khác, trên mặt lộ ra một tia xem thường, sau đó đổi một loại ngữ khí nói rằng, "Các ngươi có nhìn thấy đánh nhau hả?" Phòng tạm giam người đều không phải người ngu, bọn họ lập tức liền rõ ràng công an ý tứ, biết Triệu Cường khẳng định là phạm nhường công an đều căm ghét tội, liền đều dồn dập lắc đầu. Công an thấy thế, quay về Triệu Cường nói rằng, "Người khác đều không có nhìn thấy, không có chuyện gì không cần loạn gọi." Nói xong liền xoay người rời đi. Chờ đến công an đi rồi, phòng tạm giam bên trong người càng thêm xác định Triệu Cường phạm sai lầm lớn, bọn họ lòng hiếu kỳ bị triệt để câu lên. Mọi người vây quanh, hỏi lần nữa, "Ngươi đến cùng phạm cái gì?" Triệu Cường lúc này sợ sệt lại bị đánh, chỉ có thể một mạch đem chính mình sự tình bàn giao đi ra ngoài. Mọi người nghe xong, đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới cái này Triệu Cường dĩ nhiên phạm chuyện nghiêm trọng như vậy. Ở loại này trái phải rõ ràng trước mặt, mọi người trong lòng đều có sáng tỏ phán đoán, bọn họ nhất trí đối ngoại, đối với Triệu Cường tràn ngập xem thường. Đại hán kia lại tiến lên một bước, lạnh cười nói, "Liền loại người như ngươi, còn dám ở chỗ này hung hăng. Ngày hôm nay liền để ngươi biết quy củ của nơi này." Nói, hắn lại muốn động thủ. Triệu Cường sợ đến liên tiếp lui về phía sau, trên mặt tràn ngập hoảng sợ, hắn biết, chính mình ở cái này phòng tạm giam bên trong, đã trở thành chuỗi thực vật dưới chót nhất. Sau đó chờ đợi hắn chính là vô tận thống khổ. Sắp tới thả cơm thời điểm, Triệu Cường cái kia một phần rất rõ ràng, lập tức liền bị cướp đi. Lập tức cướp đi cơ người, còn Dương Dương đắc ý nói, "Liền loại người như ngươi, còn muốn ăn cơm no." Người khác nhìn thấy này tình cảnh này sau, lập tức liền cười to lên, nói tới không có sai. Triệu Cường lập tức nhịn không chịu được, lập tức tiến lên, muốn đem cơm cho đoạt lại. Hắn đã cả ngày chưa từng ăn đồ vật, trước ở Chu gia trang, mỗi ngày chỉ có một bữa cơm, hơn nữa còn ăn không đủ no. Triệu Cường đã bị đói bụng đến phải choáng váng đầu hoa mắt, không đem cơm cho đoạt lại, chính mình cũng phải bị đói bụng choáng. Thế nhưng đổi lấy, lại là một trận đánh đập. Triệu Cường đau đến oa oa kêu to, lớn tiếng la lên, "Các ngươi dựa vào cái gì đánh người, công an sẽ quản." Nam nhân nghe, khinh thường cười nói, "Công an? Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi phạm chuyện gì, công an đều chẳng muốn quản ngươi." Triệu Cường sau khi nghe, nhất thời liền cảm giác tuyệt vọng, hắn cũng biết, nam nhân nói là nói thật, liền từ mới vừa công an phản ứng liền biết. Chương 489, chọn lựa đội trị an đội viên chương 489, chọn lựa đội trị an đội viên Vương chuyên gia, trong nhà có sự tình, chuẩn bị rời đi một quãng thời gian, có điều coi như hắn không ở, cũng không lớn bao nhiêu vấn đề. Chu Hích Dân biết được Vương chuyên gia chuẩn bị rời đi một quãng thời gian, hắn nhìn cái kia vốn có chút cũ nát nghiên cứu khoa học bút ký, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nếu như có thể, vẫn đúng là không muốn nộp lên. Có điều này bản bút ký thả ở trong tay chính mình, rất nhiều nội dung chính mình cũng kiến thức được đời, thực sự khó có thể phát huy nó giá cao nhất giá trị. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn rốt cuộc quyết định, chuẩn bị đem nghiên cứu khoa học bút ký cũng tới giao. Hắn cảm thấy, cùng với nhường nó ở trong tay mình bị lòng đong, còn không bằng giao cho quốc gia, nhường nó ở nhân viên chuyên nghiệp trong tay, phát huy ra lớn nhất công hiệu. Lập tức cùng Vương chuyên gia nói rằng, "Vương thúc, này khoa chính quy nghiên cứu bút ký liền phiền phức ngươi giúp ta nộp lên đi." Vương giáo sư trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc, sau đó tràn đầy tán thưởng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Chu Hích Dân tuổi còn trẻ, càng có như thế cao giác ngộ. Vương giáo sư vui mừng vỗ vỗ Chu Hích Dân vai, cái kia mạnh mẽ bàn tay phảng phất lan truyền vô tận khẳng định cùng cổ vũ. Sau đó, Vương giáo sư liền bắt đầu liên hệ lãnh đạo cấp trên. "Hích Dân, ngươi yên tâm, ta sẽ cùng lãnh đạo nói rõ, nhất định sẽ không phụ lòng ngươi phần này tâm ý." Mặc dù nói trong sổ diện nội dung, Vương chuyên gia đã nhớ tới gần như, chính mình hoàn toàn là có thể mang bút ký nội dung cho Mạc viết ra. Chu gia trang lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, mỗi ngày việc nhà nông vẫn là như thế làm. Bất quá hôm nay, một cái tin tức ở Chu gia trang truyền ra, nhường không ít người đều khiếp sợ đến. Nghe nói không? Trong thôn muốn mở rộng chiêu đội trị an rồi. Tin tức này lại như một cơn gió, nhanh chóng ở Chu gia trang truyền ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thôn đều náo nhiệt lên, tuổi trẻ các tiểu tử sau khi nghe, trong lòng đều dấy lên một cổ nhiệt huyết. Dù sao vào niên đại đó, có thể gia nhập đội trị an, tay cầm vũ khí giữ gìn thôn an ninh, là một cái cực kỳ quang vinh sự tình, không có người nam nhân nào có thể chịu đựng được loại này mê hoặc. Chu đại trụ, Chu đại hổ cùng Chu đại minh đám người, vừa nghe đến tin tức này, con mắt đều sáng lên. Chu đại trụ nghe được chiêu đội trị an, hắn cái thứ nhất liền ngồi không yên, đại hổ, đại minh, chúng ta có thể không thể bỏ qua cơ hội này, đi, đi ghi danh. Hắn vừa nói vừa kéo Chu đại hổ cùng Chu đại minh liền hướng chỗ ghi danh chạy. Chu đại hổ biết được tin tức này sau, cũng là hết sức cao hứng, sau đó nói, chủ tử ca, đây chính là cơ hội tốt, nói không chắc sau đó chúng ta cũng có thể như chân chính anh hùng như thế, bảo vệ chúng ta Chu gia trang. Có điều đột nhiên nghĩ lên chính mình trước việc làm, mặc dù nói là cử chỉ vô tâm, xác thực là cho Chu gia trang mang đến không ít tổn thất. Lập tức mở miệng nói rằng, ta hay là không đi, hai người các ngươi đi thôi. Chu đại chủ cùng Chu đại minh vừa nghe liền biết Chu đại hổ là đang lo lắng cái gì. Đại hổ, ngươi làm sao như cái đàn bà? Lo lắng cái kia, trực tiếp đi đăng ký chẳng phải sẽ biết à? Chu đại chủ có chút chỉ tiếc mài sắt không thành. Chu đại minh cũng ở một bên khuyên bảo, tuy rằng đại chủ là ở một điểm, chính là nói hổ nói tả. Ngay ở Chu đại hổ còn ở thời điểm do dự, liền bị Chu đại chủ cho kéo đi. Chu đại hổ muốn phản kháng, có điều phát hiện căn bản cũng không có dùng, coi như là dùng hết sức lực toàn thân, nghĩ ngăn cản Chu đại chủ, một điểm năng lực chống cự đều không có. Nếu phản kháng không được, vậy thì không bằng hưởng thụ, vừa vặn liền khí lực đều mất đi. Chu đại trụ lúc này có chút lo lắng, đại minh ca, ngươi nói chúng ta có thể thành công à? Chu đại minh có chút không nói gì, mới vừa mới khen ngươi, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền kéo. Chu đại hổ trong lúc nhất thời không nhịn được, lập tức liền nở nụ cười. Bị Chu đại trụ cho chừng một chút, Chu đại hổ lập tức liền im tiếng. Chu đại minh lúc này mở miệng, quản hắn có thể thành công hay không, chỉ cần chúng ta cố gắng biểu hiện, coi như là không thành công, cái kia cũng chỉ có thể trách năng lực chính mình không đủ. Chu đại trụ sau khi nghe, cảm thấy có đạo lý, liền không có tiếp tục hỏi nhiều. Ba người liền như vậy đi tới sân phơi lúa. Chỗ ghi danh thiết lập tại thôn sân phơi lúa lên, lúc này đã bu đầy người. Hơn 20-30 người trẻ tuổi đem đăng ký bản chen đến nước chảy không lọt, mọi người ngươi một lời ta một lời thảo luận lần này đội trị an mở rộng chiêu sự tình. Ngươi nói lần này có thể chiêu bao nhiêu người a? Một người trẻ tuổi hỏi. Nghe nói là chỉ chiêu 10 người, có thể chúng ta nhiều người như vậy đăng ký, này cạnh tranh có thể kịch liệt. Một người khác hồi đáp. Mọi người nghe xong đều âm thầm lau mồ hôi, nhưng này cũng không có bỏ đi bọn họ nhiệt tình, trái lại nhường bọn họ càng thêm khát vọng có thể ở lần chọn lựa này bên trong bộc lộ tài năng. Đại đội trưởng nhìn thấy đến đăng ký người liền xếp hàng, loại này cơ bản nhất sự tình đều sẽ không ở đây hò hét loạn lên đang làm gì thế. Mọi người sau khi nghe ngoan ngoãn nghe theo. Tuy rằng đại đội trưởng ở trong thôn hy vọng mỹ dự lao bí thư chi bộ cao, thế nhưng thôn dân nhưng càng thêm sợ sệt đại đội trưởng, bởi vì lao bí thư chi bộ dáng vẻ thập phần hòa ái, chỉ cần không đáng cái gì đại sự, lao bí thư chi bộ đều chỉ có thể cười nói không có quan hệ. Thế nhưng chuyện giống vậy đổi đến đại đội trưởng trên người, một trận phê khẳng định là không thể thiếu, có lúc thậm chí sẽ bị thể phạt cũng không nhất định. Vì lẽ đó Chu gia trang người trẻ tuổi đối với đại đội trưởng đều có một loại thiên nhiên hoảng sợ ở trong lòng. Đại đội trưởng nhìn thấy đến đăng ký người ngoan ngoãn xếp hàng sau, thỏa mãn gật gật đầu, sau đó nhường Chu Chí Minh liền ở một bên phụ trách đăng ký. Rất nhanh mọi người liền dự theo thứ tự tới bắt đầu đăng ký. Đến phiên Chu đại trụ bọn họ vội vã đẩy ra đăng ký trước bàn, sau đó nói, Chí Minh thúc, ta khí lực lớn còn có chạy nhanh. Chu Chí Minh sau khi nghe cầm bút lên, đem Chu đại trụ tên còn có chính là cùng nhau đem Chu đại trụ sở trưởng cũng cho viết xuống, khí lực lớn chạy nhanh. Người khác nghe xong không nghĩ tới còn có thể như vậy thao tác, cảm giác thiệt thòi một cái ước như thế. Bọn họ mới vừa đều chỉ là đăng ký một hồi tên, cái khác món đồ gì đều không có đăng ký, nhất thời liền nghĩ đổi ý. Có điều nhìn thấy đứng ở một bên môn thần lập tức liền đem ý nghĩ này cho lùi trở lại, sợ bị đại đội trưởng cho chửi mắng một trận, chỉ có thể là ngoan ngoan đứng ở một bên. Đến tiên Chu đại hổ thời điểm cũng học Chu đại trụ như thế, Chí Minh thúc, ta thân thủ nhanh nhẹn có thể bỏ cao hơn thấp. Chu Chí Minh gật gật đầu, sau đó đem Chu đại hổ đặc điểm viết đến. Sau đó người nhìn thấy có thể như vậy thao tác, đều có mô học dạng, đều như vậy làm. Phía trước những người kia sau khi nhìn thấy hối hận không thôi, làm sao cũng không có nghĩ tới nếu như bởi vì như vậy dẫn đến không có bị tuyển chọn, phòng trường muốn tự tử đều sẽ có đi. Đại đội trưởng nhìn ra sự lo lắng của bọn họ, các ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không bởi vì như vậy liền lựa chọn có sợ trường người. Bọn họ nghe thấy đại đội trưởng bảo đảm sau, nỗi lòng lo lắng cũng là thả xuống. Trải qua 10-20 phút đăng ký, rốt cục đem toàn bộ người đều cho đăng ký lên. Vốn là 20-30 người đã sớm nên đăng ký xong, có điều sau người đem chuyện gì đều nói ra, còn kém liền 3 tuổi đái dầm đều muốn cho đăng ký lên. Cuối cùng vẫn là đại đội trưởng lên tiếng, mới đưa cái này hiện tượng cho ngăn lại. Không phải vậy cũng không biết còn muốn đăng ký bao lâu mới có thể đem những người này đặc điểm cho đăng ký xong. Đăng ký sau khi kết thúc, mọi người đều đang nóng nảy chờ đợi chọn lựa bắt đầu. Lão bí thư chi bộ đứng ở sân phơi lúa trên đài cao, hắng giọng một cái, lớn tiếng nói, các bà con, lần này đội trị an mở rộng chiều, là vì càng tốt mà bảo hộ thôn chúng ta, bảo hộ chúng ta nghiên cứu khoa học thành quả cùng mọi người an toàn. Chọn lựa sẽ công bằng công chính, hy vọng mọi người đều có thể phát huy ra thực lực của chính mình. Dưới đài vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lần chọn lựa này là do Chu Ích Dân, lão bí thư chi bộ cùng đại đội trưởng ba người chủ trì. Chu Ích Dân vừa bắt đầu cũng không muốn tham gia, hắn cảm giác mình còn có rất nhiều chuyện khác muốn bận rộn. Có thể lão bí thư chi bộ nhưng kéo hắn nói, Ích Dân à, đây chính là ngươi chủ ý, ngươi cũng không thể không tham gia. Ngươi đối với đội trị an tương lai phát triển có ý nghĩ, này chọn lựa ngươi đạt được phần lực à? Chu Ích Dân bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đồng ý chọn lựa hạng thứ nhất là khảo sát thể năng. Lão bí thư chi bộ khiến người ở sân phơi lúa một mặt thả lên một chút vật nặng, yêu cầu người ghi danh đem những này vật nặng chuyển tới một đầu khác, sau đó chạy nữa trở về, xem ai dùng thời gian ngắn nhất. Chu đại trụ cái thứ nhất lên sân khấu, hắn hít sâu một hơi, hai tay nắm lấy vật nặng, đột nhiên hơi dùng sức, liền đem vật nặng vác ở trên vai. Hắn bước nhanh chân, nhanh chóng hướng về một đầu khác đi đến, bước chân trầm ổn mạnh mẽ. Đến điểm cuối sau, hắn lại nhanh chóng thả xuống vật nặng, xoay người trở về chạy. Hắn chạy nhanh chóng, vung lên một trận bụi bặm, chỉ chốc lát sau liền bọt qua khởi điểm dây. Người chung quanh dồn dập vì hắn vỗ tay khen hay. Chu đại hổ cũng không cam lòng yếu thế, hắn như một con nhanh nhẹn hổ tử, ung dung nâng lên vật nặng, một đường chạy chậm hoàn thành nhiệm vụ. Chu đại minh tuy rằng khí lực không có Chu đại trụ cùng Chu đại hổ lớn, nhưng hắn dựa vào chính mình linh hoạt cùng tốc độ, cũng thuận lợi hoàn thành kiểm tra. Sau đó đến phiên Chu Thiết Nhu, thân hình đầy đặn, vừa nhìn chính là cái có sức lực anh nông dân. Ở khảo sát thể năng vận chuyển vật nặng phân đoạn, hắn thể hiện ra sức mạnh kinh người. Chỉ thấy hai tay hắn vững vàng mà nắm lấy vật nặng, không tốn sức chút nào liền đem vác lên vai, bước tiến trầm ổn mà nhanh chóng, phảng phất cái kia vật nặng đối với hắn mà nói nhẹ như lông hồng. Vây xem các thôn dân đều bị sức mạnh của hắn chấn động, dồn dập phát ra thán phục âm thanh. Đại đội trưởng lúc này cũng phát ra âm thanh, tốt. Vừa nhìn chính là làm trị an vật liệu. Coi như là Chu đại trụ cũng không làm được thoải mái như vậy. Chu Thiết Nhu làm xong những này, mặt không đỏ tim không đập đứng ở một bên. Người vây xem dồn dập vỗ tay, dù sao có người lợi hại như thế, bảo hộ trong thôn an toàn, ngẫm lại liền tràn đầy cảm giác an toàn. Sau đó, là mô phỏng bắt lấy phân đoạn. Đại đội trưởng tìm mấy cái thôn dân đóng vai người xấu nhường người ghi danh đi bắt lấy. Cái này phân đoạn không chỉ thử thách tốc độ, còn thử thách năng lực ứng biến cùng đoàn đội hợp tác năng lực. Chu đại trụ, Chu đại hổ cùng Chu đại minh ba người tự động tạo thành một tổ. Bọn họ lẫn nhau thương lượng một chút sách lược, quyết định Chu đại trụ chính diện hấp dẫn người xấu sức chú ý, Chu đại hổ từ mặt bên vu hồi bọc đánh, Chu đại minh thì lại ở phía sau đoàn hậu, phòng ngừa người xấu chạy trốn. Các loại ba người thương lượng tốt sau khi thi đấu bắt đầu, Chu đại trụ hô to một tiếng, hướng về người xấu vọt tới. Người xấu nhóm nhìn thấy Chu đại trụ thế tới hung hăng, đều có chút bối rối. Liên ở tại bọn hắn phân tâm thời điểm, Chu đại hổ từ mặt bên nhanh chóng bò ra, lập tức liền tóm lấy một cái người xấu. Chu đại minh cũng thật chặt nhìn chằm chằm cái khác người xấu, không cho bọn họ có cơ hội chạy trốn. Ở ba người dưới sự phối hợp, rất nhanh liền đem hết thảy người xấu đều bắt lấy thành công. Cái khác tiểu tổ cũng đều các hiện thần thông, có tiểu tổ dựa vào xuất sắc tốc độ, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, có tiểu tổ thì lại thông qua xảo diệu xét lược, thành công bắt lấy người xấu. Toàn bộ sân phơi lúa tràn ngập căng thẳng cùng kích thích bầu không khí. Khảo sát thể năng sau khi kết thúc, đón lấy chính là dùng cung thay thế thuật bắn súng kiểm tra phân đoạn. Bởi viên đạn quý giá, dùng cung đến kiểm tra mọi người bắn rất chính xác độ cũng là hành động bất đắc dĩ. Cái này vẫn là Chu Ích Dân đưa ra đến biện pháp, như vậy chẳng những có thể tiết kiệm viên đạn, còn có thể càng thêm an toàn. Lão bí thư chi bộ sau khi nghe, không nghĩ tới còn có thể có biện pháp như thế. Chỉ có thể nói là người trẻ tuổi đầu óc xoay chuyển chính là nhanh, có thể nghĩ đi ra, rất nhiều trước cũng không nghĩ tới biện pháp. Lão bí thư chi bộ khiến người ở phía xa mang lên mấy cái bia ngắm, mỗi cái bia ngắm lên đều vẽ ra một vòng tròn, lấy bắn chúng vòng tròn vị trí đến tính toán điểm. Chu đại trụ cầm lấy cung, mặc lên cục đá, khi mắt nhắm vào bia ngắm. Hắn dùng sức kéo về cung, veo một tiếng, cục đá bay ra ngoài, ở giữa bia ngắm bên dưới. Hắn có chút ảo não lắc lắc đầu, chuẩn bị thử một lần nữa. Lần thứ hai, hắn điều chỉnh một hồi tư thế, càng thêm chuyên chú nhắm vào, lần này, cục đá bắn trúng rồi vòng tròn bên trong vòng, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười thỏa mãn. Chu đại hổ đối với chính mình cung kỹ thuật rất tin tưởng, hắn ung dung cầm lấy cung, phóng ra cục đá chuẩn xác bắn trúng rồi bia ngắm trung tâm. Người chung quanh đều phát ra thán phục âm thanh. Chu đại hổ đắc ý cười cợt, hướng về mọi người biểu diễn hắn cung. Chu đại minh thì lại có vẻ hơi căng thẳng, hắn tay khẽ run, lần thứ nhất phóng ra thời điểm, cục đá lệch khỏi bia ngắm. Hắn hít sâu một hơi, ổn định một hồi tâm tình, lần nữa cầm lấy cung. Lần này, hắn tập trung tinh thần, tỉ mỉ mà nhắm vào, sau đó phóng ra. Cục đá lao vòng tròn biên giới bay qua, tuy rằng không có bắn trúng trung tâm, nhưng cũng coi như là không sai thành tích. Ở khảo nghiệm quá trình bên trong, cũng có một chút người bởi vì căng thẳng hoặc là kỹ thuật không đủ thông thạo, biểu hiện cũng không lý tưởng. Có người cục đá căn bản là không đánh tới bia ngắm lên, có người tuy rằng bắn trúng rồi bia ngắm, nhưng điểm rất thấp. Có điều, bọn họ cũng không có nhu trí, dồn dập biểu thị sau đó sẽ tiếp tục cố gắng luyện tập. Theo kiểm tra tiến hành, vây xem các thôn dân cũng càng ngày càng hưng phấn. Bọn họ vì là mỗi một cái tham gia kiểm tra người cổ vũ trợ uy, sân phơi lúa lên tràn ngập tiếng cười cười nói nói cùng tiếng reo hò. Đang sốt sáng kịch liệt quá trình chọn lựa bên trong, cũng phát sinh một chút khúc nhạc dạo ngắn. Có một người trẻ tuổi ở vận chuyển vật nặng thời điểm, không cẩn thận vẹo tổn thương chân. Chu Ích Dân cùng lao bí thư chi bộ lập tức tiến lên kiểm tra, khiến người đem hắn đỡ đến một bên nghỉ ngơi, cũng tìm đến rồi trong thôn Chu Đại Thu vì hắn trị liệu. Người trẻ tuổi này tuy rằng rất đáng tiếc không thể tiếp tục tham gia kiểm tra, nhưng hắn vẫn là biểu thị sẽ ủng hộ cái khác tham gia chọn lựa người. Trải qua cả ngày kiểm tra, hết thảy hạng mục đều kết thúc. Chu Ích Dân, lão bí thư chi bộ cùng đại đội trưởng ngồi ở một bên, nghiêm túc thống kê mỗi người điểm. Bọn họ căn cứ khảo sát thể năng, mô phỏng bắt lấy cùng cùng kiểm tra thành tích tổng hợp, chọn lựa ra điểm cao nhất 10 người. Làm lão bí thư chi bộ đứng ở trên đài cao, tuyên bố chúng cử đội trị an nhân viên danh sách thời điểm, toàn bộ sân phơi lúa đều yên tĩnh lại. Mọi người đều ngừng thở, sốt sắng mà chờ đợi kết quả. Chu đại trụ, Chu đại hổ, Chu đại minh. Lão bí thư chi bộ từng cái ghi nhớ tên, mỗi đọc một cái tên, dưới đài liền vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô. Bị đọc đến tên người, trên mặt đều tràn trề tự hào nụ cười, bọn họ kích động cùng người ở bên cạnh ôm ấp, chúc mừng chính mình chúng cử đội trị an. Chương 490, mua thức ăn gia súc chương 490, mua thức ăn gia súc ở Chu Gia Trang, một ngày mới theo ánh nắng ban mai lưu hắt ánh sáng chậm rãi lôi kéo màn che. Trong thôn, làm việc các thôn dân lần lượt đi ra khỏi cửa, vác dụng cụ nông nghiệp, hướng về vùng đồng ruộng đi đến, dọc theo đường đi vừa nói vừa cười, đàm luận hoa màu mọc cùng trong thôn mới mẻ sự tình. Mà lúc này, Thượng Thủy thôn Vương thôn trưởng chính lòng như lửa đốt. Hắn từ Thượng Thủy thôn thôn dân nơi đó biết được Chu Gia Trang lão bí thư chi bộ có ý định bán ra thức ăn gia súc, tin tức này nhường hắn đứng ngồi không yên. Ở trong lòng hắn, thức ăn gia súc đối với trong thôn súc vật nuôi trồng cực kỳ trọng yếu, nếu như có thể mua được chất lượng tốt lại giá cả thích hợp thức ăn gia súc, cái kia trong thôn nuôi trồng nghiệp nói không chắc có thể nên đón phát triển mới. Hắn cũng không muốn cầu như thế cao, nếu có thể có Chu Gia Trang nuôi trồng đi ra 1/2 là được, cũng không muốn cầu giống như lúc. Sáng sớm hôm nay, chân trời vừa mới nổi lên màu trắng bạc, Vương thôn trưởng liền vội vàng vàng từ Thượng Thủy thôn xuất phát, một đường không ngừng không nghỉ hướng về Chu Gia Trang tới rồi. Bước tiến của hắn cấp thiết, cái trán hơi thấm xuất mồ hôi trâu, trong lòng tràn đầy đối với thức ăn gia súc giao dịch chờ mong cùng thấp vọng. Làm hắn rốt cục chạy tới Chu Gia Trang thời điểm, mặt trời đã cao cao bay lên, ánh mặt trời chiếu vào thôn trang mỗi một góc. Vương thôn trưởng chung quanh hỏi thăm, tìm tới lao bí thư chi bộ nhà. Hắn đứng ở cửa, hít sâu một hơi, thu dọn một hồi có chút ngổn ngang quần áo, sau đó giơ tay vang lên cửa. Kẹt kẹt một tiếng, cửa mở, lão bí thư chi bộ xem tới cửa đứng Vương thôn trưởng, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, "Yêu, Vương thôn trưởng, như thế sáng sớm, cái gì gió đem ngươi cho thổi tới?" Vương thôn trưởng bỏ ra vẻ tươi cười, nói rằng, "Lão bí thư chi bộ, ta đây là có việc gấp tìm ngài, a nghe nói thôn các ngươi có ý định bán ra thức ăn gia súc, ta liền mau mau lại đây." Lão bí thư chi bộ lúc này mới chợt hiểu ra, vội vã đem Vương thôn trưởng mời đến trong phòng, nhường hắn ngồi xuống. Hắn không nghĩ tới, lúc đó chính mình chỉ là thuận miệng nói, tin tức này liền chuyển tới Thượng Thủy thôn đi. Lão bí thư chi bộ cũng rõ ràng, Vương thôn trưởng vẫn muốn mua trong thôn thức ăn gia súc, bất quá khi đó sản lượng không cao, còn muốn gánh nặng công xã bên kia. Vì lẽ đó cũng không thừa bao nhiêu thức ăn gia súc bán ra cho Thượng Thủy thôn, thế nhưng hiện tại theo thời gian trôi đi, trong thôn sản xuất công nghệ càng ngày càng tốt. Sản lượng cũng là tới, lại thêm vào trong thôn, muốn sửa đường, cần muốn không ít tiền, đang suy nghĩ, từ nơi đó kiếm về. Không nghĩ tới, Vương thôn trưởng liền đưa tới cửa. Vương thôn trưởng cái mông mới vừa dính vào cái ghế, liền không thể chờ đợi được nữa hỏi, lão bí thư chi bộ, ta muốn hỏi một chút, những này thức ăn gia súc bao nhiêu tiền một bao? Hắn vừa nói vừa ở trong lòng tính toán, nếu như giá cả quý, cái kia trong thôn tài chính có hạn, chỉ có thể thiếu mua một điểm, nếu như giá cả thích hợp, liền nhiều mua một ít, vì là trong thôn súc vật nuôi trồng làm tính toán lâu dài. Hết cách rồi, nếu như trong thôn có thể như Chu Gia Trang, như thế giàu có, mua đồ cũng không cần xem giá cả đều được. Rất rõ ràng Thượng Thủy thôn không có cái này thực lực, vì lẽ đó chỉ có thể là tính toán tỉ mỉ. Lão bí thư chi bộ vừa nghe vấn đề này, nhất thời phản khó. Trong lòng hắn vẫn đúng là không chắc chắn, này thức ăn gia súc giá cả nên làm sao định, hắn còn phải hỏi một chút Chu Ích Dân. Liền, hắn liền vội vàng nói, "Vương thôn trưởng, ngươi chờ ta một chút, ta đi đem Ích Dân đi tìm đến." Vương thôn trưởng gật gật đầu, không nói thêm gì, chỉ là lặng lặng mà ngồi ở trên ghế, con mắt thỉnh thoảng đánh giá trong phòng trang hoàng, ngón tay không tự chủ ở trên đầu gối nhẹ nhàng đánh, để lộ ra nội tâm hắn căng thẳng cùng chờ mong. Lão bí thư chi bộ bước nhanh hướng về Chu Ích Dân nhà đi đến. Lúc này, Chu Ích Dân mới vừa rời giường, mở ra cửa hàng, đem ngày hôm nay thuấn sát sản phẩm cho mua lại. Không nghĩ tới có 100 bao tay đánh bò biên, 100 bình sữa chua, 100 cái tương giỏ, 100 cân quả táo. Chu Ích Dân đang chuẩn bị rửa mặt, nhìn thấy lão bí thư chi bộ đội vác mà đi tới, không khỏi hơi kinh ngạc, "Lão bí thư chi bộ, như thế sớm lại đây, tìm ta là có chuyện gì?" Lão bí thư chi bộ thở một hơi, đem Vương thôn trưởng đến sự tình rõ ràng mười mươi nói một lần. Chu Ích Dân nghe xong, lập tức nói rằng, "Lão bí thư chi bộ, ta đi theo ngươi một chuyến đi." Hai người rất nhanh liền đến lão bí thư chi bộ nhà. Vương thôn trưởng đang ngồi ở trên ghế, trong tay mang theo một điếu thuốc, lượn lờ khói bên trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia lo lắng. Nhìn thấy Chu Ích Dân cùng lão bí thư chi bộ đi vào, hắn liền vội vàng đứng dậy. Chu Ích Dân ngồi xuống đến, liền trực tiếp tiến vào đề tài chính, "Vương thôn trưởng, nghe nói ngươi nghĩ mua thức ăn gia súc có đúng không?" Vương thôn trưởng sau khi nghe, vội vã trả lời, "Không sai, Ích Dân, cái kia thức ăn gia súc bao nhiêu tiền một bao?" Chu Ích Dân suy nghĩ một phen sau, nói rằng, "Một bao 6 khối tiền." Vương thôn trưởng nghe được cái giá này, đầu tiên là bị chấn kinh đến trợn to hai mắt. Ở niên đại này, thịt heo mới mấy mao tiền một cân, một bao thức ăn gia súc giá cả dĩ nhiên có thể mua sắp tới 10 cân thịt, này nhường hắn nhất thời có chút khó có thể tiếp thu. Hắn nhíu nhíu mày, nói rằng, "Ích Dân, cái giá này đúng không, có chút cao." Chu Ích Dân lắc lắc đầu, kiên nhẫn giải thích, "Vương thôn trưởng, cái giá này không có chút nào cao. Ngươi nghĩ một hồi, một bao thức ăn gia súc nặng 100 cân, tính được một cân mới 6 phân tiền. Hơn nữa, 100 cân thức ăn gia súc có thể cho ăn mười mấy ngày, nếu như dùng ít đi chút, coi như là 20 ngày cũng là không vấn đề." Vương thôn trưởng nghe Chu Ích Dân, trong lòng âm thầm tính một bút sổ sách. Hắn vốn cho là một bao thức ăn gia súc không bao nhiêu phân lượng, không nghĩ tới dĩ nhiên có 100 cân. Như thế tính toán, từ tính giá trị đến xem, tựa hồ sát thực không tính quý. Nhưng làm một thôn trưởng, hắn vẫn là muốn vì trong thôn tranh thủ đến lợi ích lớn nhất. Liền, Vương thôn trưởng mặt dày, bắt đầu cùng Chu Ích Dân cùng Lao Bí Thư chi bộ mài lên giá cả. Hắn tận tình khuyên nhủ nói rằng, Ích Dân à, Lao Bí Thư chi bộ, hai người chúng ta thôn từ trước đến giờ quan hệ không tệ, ngươi xem giá tiền này có thể hay không lại giảm một giảm. Thôn chúng ta tình huống ngươi cũng biết, mọi người cũng không dễ dàng, nếu có thể rẻ hơn chút, chúng ta liền có thể nhiều mua một ít, sau đó cơ hội hợp tác cũng nhiều hơn mà. Chu Ích Dân cùng Lao Bí Thư chi bộ đối diện một chút, bọn họ lý giải Vương thôn trưởng ý nghĩ. Chu Ích Dân suy nghĩ một chút, nói rằng, Vương thôn trưởng, phương diện giá tiền, chúng ta thật đã rất thực sự. Có điều xem ở hai người chúng ta thôn giao tình lên, nhiều nhất chỉ có thể rơi xuống 5 khối 80 bao, không thể thấp hơn. Vương thôn trưởng vừa nghe, vẫn cảm thấy có chút cao, hắn tiếp tục nhóng meo đòi hỏi, Ích Dân à, 5 khối 8 vẫn có chút quý a, ngươi xem như vậy có được hay không, 5 khối 5, 5 khối 5 một bao, chúng ta một lần nắm 10 bao trở lên. Hơn nữa, nặng như vậy thức ăn gia súc, vận tải cũng là cái vấn đề, nếu như chúng ta mua nhiều, Chu gia chăng có thể không thể giúp một tay gánh chịu giao hàng chi phí. Chu Ích Dân cùng Lao Bí Thư chi bộ lại thương lượng một chút. Đối với Chu gia Trang tới nói, thức ăn gia súc thành phẩm kỳ thực cũng không có cao như vậy, hơn nữa trong thôn có máy kéo, giao hàng cũng không phải việc khó gì. Nếu như có thể đạt đến vụ giao dịch này, không chỉ có thể tăng cường trong thôn thu bảo, còn có thể tăng mạnh cùng Thượng Thủy thôn quan hệ hợp tác. Cuối cùng, Chu Ích Dân gật gật đầu, nói rằng, "Được, Vương thôn trưởng, xem ở hai người chúng ta thôn về mặt tình cảm, liền 5 khối 5 một bao, một lần nắm 10 bao trở lên, chúng ta phụ trách giao hàng." Vương thôn trưởng nghe được cái này trả lời, trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười thỏa mãn. Hắn buông đuổi, nói rằng, "Tốt, vậy thì quyết định như thế." Ta tại chỗ liền xuống 10 bao. Vương thôn trưởng cùng Chu Ích Dân bàn xong xuôi thức ăn gia súc giá cả cùng tương quan giao dịch chi tiết sau, vẫn chưa vội vã đứng dậy rời đi. Hắn biết rõ, ánh sáng chỉ mua thức ăn gia súc có thể không đủ, làm sao chính xác sử dụng, liên quan đến trong thôn gia cầm nuôi trồng hiệu quả. Liền, hắn hơi hướng về nghiêng về phía trước thân, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Chu Ích Dân, hỏi: "Ích Dân à, này thức ăn gia súc cụ thể nên sao dùng để cho gà ăn đây? Đang sử dụng quá trình bên trong, có hay không cái gì cần đặc biệt chú ý sự tình?" Chu Ích Dân gật đầu cười, hắn lý giải Vương thôn trưởng cẩn thận. Dù sao, đối với thôn nuôi trồng nghiệp tới nói, thức ăn gia súc sử dụng có hay không thỏa đáng cực kỳ trọng yếu. Hắn kiên nhẫn giải thích: "Vương thôn trưởng, này thức ăn gia súc cho gà ăn, phương pháp không tính phức tạp, nếu như là con gà con, chúng nó hệ tiêu hóa còn không hoàn thiện, một bao 100 cân thức ăn gia súc, vừa mới bắt đầu mỗi ngày cho ăn cái 2-3 cân là được, muốn đem thức ăn gia súc mài đến tinh tế, thuận tiện chúng nó tiêu hóa. Có thể phân nhiều lần cho ăn, một ngày đại khái cho ăn cái 4-5 lần, mỗi lần thiếu cho ăn một điểm, bảo đảm gà con bất cứ lúc nào đều có thể ăn đến mới mẹ thức ăn gia súc." Vương thôn trưởng vừa nghe vừa đăm chiêu gật đầu, còn thỉnh thoảng xuyên vào một câu: "Cái kia thành niên gà đây, Ích Dân, thành niên gà cho ăn lượng đến tăng cường không ít đi." Chu Ích Dân nói tiếp: "Thành niên gà, sức ăn sẽ lớn chút. Nói như vậy, một ngày cho ăn cái 5-6 cân. Nhưng cũng phải căn cứ gà chủng loại cùng đẻ trứng tình huống thích hợp điều chỉnh. Như chúng ta thông thường gà đẻ, nếu như đang đứng ở đẻ trứng kỳ đỉnh cao, vì bảo đảm dinh dưỡng cung cấp, nhường nó sinh sản nhiều trứng, cho ăn lượng có thể hơi hơi nhiều một chút. Nếu như gà thịt, vì để cho nó mập lên, cho ăn lượng cũng phải đem không tốt. Hơn nữa, cho gà ăn thời điểm, tốt nhất đem thức ăn gia súc cùng một ít cắt nát rau xanh lá hỗn hợp lại cùng nhau, như vậy vừa có thể tăng cường gà muốn ăn, có thể bổ sung vitamin, nhường gà dài đến càng khỏe mạnh." Vương thôn trưởng lại hỏi tới: "Cái kia đang sử dụng quá trình bên trong, có hay không cái gì kiêng kỵ địa phương?" Chu Ích Dân suy tư chốc lát, nói rằng: "Vương thôn trưởng, này thức ăn gia súc sử dụng thời điểm, chứa đựng nhưng là then chốt. Nhất định không thể để cho thức ăn gia súc bị ẩm, một khi bị ẩm, liền dễ dàng mốc meo biến chất. Nếu như gà ăn mốc meo thức ăn gia súc, vậy coi như phiền phức, nhẹ thì sinh bệnh, đẻ trứng lượng hạ xuống, nặng thì có thể sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh. Vì lẽ đó, các người đem thức ăn gia súc kéo sau khi trở về, muốn thả ở khu hanh thông gió địa phương, tốt nhất là đáp cái giá, đem thức ăn gia súc lót, đừng trực tiếp để dưới đất." Vương thôn trưởng liền vội vàng gật đầu, biểu thị nhớ kỹ. Hắn lại nghĩ đến một vấn đề: "Ích Dân, nếu như thức ăn gia súc mở ra, một lần không dùng hết, sao bảo tồn đây?" Chu Ích Dân kiên nhẫn giải đáp: "Thức ăn gia súc mở ra sau, tận lực trong khoảng thời gian ngắn dùng hết. Nếu như dùng mãi không hết, phải đem miệng túi cuốn chặt, phòng ngừa không khí tiến vào. Lần sau sử dụng thời điểm, muốn trước tiên kiểm tra một chút thức ăn gia súc có hay không dị vị hoặc là kết khối, nếu là có, liền tuyệt đối đừng đốt cho gà. Còn có, không giống phê thứ thức ăn gia súc, nếu như thành phần có sai biệt, thay đổi thời điểm, đến tiến lên dần dần, không thể lập tức toàn đổi thành mới, đến cho gà một quá trình thích ứng, không phải vậy chúng nó có thể sẽ không thích ứng, xuất hiện không có ham muốn ăn, tiêu chạy các loại tình huống." Vương thôn trưởng nghe được vô cùng nghiêm túc, còn thỉnh thoảng dùng tay ở trên đầu gối khoa tay, chỉ lo bỏ qua bất luận cái nào chi tiết. Hắn cảm khái nói: "Ích Dân, nhờ có ngươi như thế tỉ mỉ cùng ta giảng, không phải vậy chúng ta còn thật không biết trong này có nhiều như vậy chú ý." Chu Ích Dân cười nói: "Vương thôn trưởng, ngài khách khí. Nuôi trồng là cái cẩn thận việc, chỉ có đem mỗi cái phân đoạn đều làm tốt, mới có thể có thu hoạch tốt. Nếu như đang sử dụng quá trình bên trong, ngài hoặc là trong thôn hộ nuôi trồng gặp phải vấn đề gì, cứ đến tìm ta, chúng ta đồng thời nghĩ biện pháp giải quyết." Vương thôn trưởng đứng dậy, cầm thật chặt Chu Ích Dân tay, cảm kích nói: "Ích Dân, rất cảm tạ ngươi. Lần này cùng ngươi giao lưu, trong lòng ta chân thật nhiều. Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ dựa theo ngươi nói làm, đem này thức ăn gia súc dùng tốt." Vương thôn trưởng tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sau đó nhỏ giọng nói rằng, ít dân, còn có một chuyện. Thôn chúng ta rau dưa thành thục, ngươi xem xưởng sắt thép lúc nào lại đây thu mua. Chu Ích Dân còn tưởng rằng là cái gì đại sự, nghe được là việc này, ung dung nói rằng, vương thôn trưởng ngươi yên tâm, ta sẽ mau chóng khiến người lại đây. Xưởng sắt thép vẫn luôn rất coi trọng rau dưa cung cấp, các ngươi rau dưa phẩm chất lại tốt, khẳng định không vấn đề. Vương thôn trưởng sau khi nghe, lúc này mới triệt để yên tâm lại. Hắn đứng dậy, nắm chặt Chu Ích Dân cùng lao bí thư chi bộ tay, cảm kích nói rằng, rất cảm tạ các ngươi, lần này hợp tác đối với chúng ta thôn quá trọng yếu. Sau đó có nhu cầu gì thôn chúng ta hỗ trợ, cứ mở miệng. Chu Ích Dân cùng lao bí thư chi bộ cũng cười đáp lại, vương thôn trưởng khách khí, hai cái thôn lẫn nhau hỗ trợ, cộng đồng phát triển mà. Vương thôn trưởng lúc này có chút hiếu kỳ, Ích Dân cùng lao bí thư chi bộ, ta mới vừa tới thời điểm, nhìn thấy ở sửa đường. Lao bí thư chi bộ trả lời, đúng đấy, trong thôn đường quá kém, máy kéo không dễ đi lắm, này không đáng nghĩ sửa một chút. Chu Ích Dân nghe đến đó, suýt chút nữa không có cười ra tiếng, phải biết lao bí thư chi bộ vừa bắt đầu, còn không tán thành sửa đường. Lao bí thư chi bộ dùng một cái ánh mắt nhìn Chu Ích Dân, Chu Ích Dân trong nháy mắt liền rõ ràng, liền vội vàng gật đầu, sẽ không đem sự tình nói ra. Vương thôn trưởng sau khi nghe, không nghĩ tới, liền bởi vì cái này nguyên nhân liền muốn đem trong thôn đường đều sửa một lần. Bất quá nghĩ đến, nếu như trong thôn cũng có một chiếc máy kéo, phòng trừng người trong thôn cũng đều sẽ đồng ý sửa đường đi. Nghĩ đến, có máy kéo, vẫn là quá khó. Nếu như thượng thủy thôn cũng có thể ra một cái cùng Chu Ích Dân, như thế lợi hại người, phòng trừng vẫn là có cơ hội, có điều khả năng này quá nhỏ. Vương thôn trưởng lúc này lại hỏi, lão bí thư chi bộ, thôn các ngươi sửa đường dùng bao nhiêu tiền? Tuy rằng hiện tại trong thôn không có tiền, vạn nhất sau đó có tiền, vì lẽ đó cũng không trở ngại trước tiên tìm hiểu một chút, đến thời điểm liền có thể trực tiếp khởi động hạng mục này. Lão bí thư chi bộ khoát tay háo một cái, cũng không có tốn bao nhiêu, liền 3000 khối mà thôi. Vương thôn trưởng nghe được cái giá này sau, bị khiếp sợ đến trợn mắt ngất ngụm, vốn là cho rằng hoa cái mấy trăm khối liền gần như, không nghĩ tới muốn 3000 khối, phải biết trong thôn có thể sử dụng tài chính, cũng chính là 1/10 tài hữu. Tuy rằng hắn vẫn biết, Chu gia trang rất giàu dụ, không nghĩ tới sẽ giàu có thành bộ dáng này. 3000 khối liền như vậy lấy ra sửa đường, dùng để làm khác, không phải càng tốt sao? Vương thôn trưởng không khỏi giơ ngón tay cái lên, lão bí thư chi bộ, còn là các ngươi thôn lợi hại, không nghĩ tới 3000 khối nói nắm liền có thể lấy ra. Lão bí thư chi bộ giả vờ khiêm tốn, không có, cái này cũng là muốn dựa vào người cả thôn nỗ lực, sau đó về phía sau thượng tướng tảng đá cùng trở về, còn có 3 người lại giành hàn huyên một hồi, thời gian bất chi bất giác đã đến trưa. Vương thôn trưởng nhìn thấy thời gian không sớm, liền đưa ra, Ích Dân cùng lão bí thư chi bộ, trong thôn còn có chút việc, ta đi về trước. Chu Ích Dân cùng lão bí thư chi bộ mời Vương thôn trưởng lưu lại, ăn bữa trưa lại trở về. Có điều Vương thôn trưởng vẫn là cố ý phải đi về, hai người liền không tiếp tục giữ lại. Chương 491, bắt đầu huấn luyện. Chương 491, bắt đầu huấn luyện. Chu gia trang nên đón một cái ánh nắng tươi sáng tháng ngày, mới chiêu đội trị an các đội viên rất sớm liền tụ tập ở thôn sân phơi lúa lên. Bọn họ mỗi người tinh thần phấn chấn, ánh mắt bên trong tràn ngập đối với tương lai đội trị an công tác chờ mong cùng nhiệt tình. Lão bí thư chi bộ cùng đại đội trưởng đứng ở các đội viên trước mặt, nhìn những này tràn ngập phấn chấn chàng trai, trong lòng tràn đầy vui mừng. Lão bí thư chi bộ háng giọng một cái, nói rằng, các đồng chí, ngày hôm nay đem mọi người triệu tập lại đây là chuẩn bị bắt đầu chúng ta đội trị an huấn luyện. Mọi người đều biết, đội trị an gánh vác bảo hộ thôn an toàn trọng trách, này huấn luyện có thể không qua loa được. Các đội viên dồn dập gật đầu, biểu tình nghiêm túc, bọn họ biết rõ chính mình trách nhiệm trọng đại. Nhưng mà, đại đội trưởng trên mặt lại lộ ra một tia sầu lo. Hắn đi lên trước, đối với lao bí thư chi bộ cùng các đội viên nói rằng, lao bí thư chi bộ, ta vốn là nghĩ trước tiên không nhanh như vậy huấn luyện, mọi người cũng biết, huấn luyện cường độ lớn, nếu là không có sung túc ăn thịt bổ sung, quá độ huấn luyện sẽ đối với thân thể tạo thành không đảo ngược thương tổn. Thôn chúng ta hiện tại ăn thịt cung cấp, muốn thỏa mãn mọi người cường độ cao huấn luyện nhu cầu, có chút khó khăn à. Còn có chính là, trong thôn cũng chính đang sửa đường, loại này cường độ cao công tác, cũng là cần ăn thịt bổ sung mới được. Các đội viên nghe đại đội trưởng, cũng đều rơi vào trầm tư. Mọi người đều hiểu, ở cái này vật tư tương đối thiếu thốn niên đại, ăn thịt là phi thường quý giá, muốn bảo đảm sung túc ăn thịt cung cấp, đúng là một vấn đề khó khăn. Lão bí thư chi bộ sau khi nghe, đại đội trưởng nói tới xác thực là có đạo lý, ngay ở hắn đều nghĩ chậm lại huấn luyện thời điểm. Đang lúc này, Chu Ích Dân vừa vặn đi ngang qua sân phơi lúa, nghe được bọn họ thảo luận, có điều cũng không có phát biểu ý kiến ý tứ. Đang chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên bị người cho gọi lại. Lão bí thư chi bộ nhìn thấy Chu Ích Dân, thật giống như nhìn thấy cứu tinh như thế. Liên hội vàng nói, Ích Dân, lại đây. Chu Ích Dân xem thấy mọi người đều nhìn mình, đi thật giống cũng không được, chỉ có thể đi lên phía trước. Lão bí thư chi bộ cầu cứu nói, Ích Dân, ta biết ngươi chủ ý nhiều nhất, hiện tại tình huống như thế, ngươi có hay không cái gì tốt ý kiến? Chu Ích Dân sau khi nghe, suy nghĩ một hồi sau, lập tức đưa ra biện pháp giải quyết, nếu không như vậy, chúng ta có thể đúng giờ tổ chức người vào núi săn thú, coi như làm là huấn luyện một câu. Vừa có thể rèn luyện mọi người thể năng, năng lực phản ứng, còn có thể thu hoạch ăn thịt, nhất cử lưỡng tiện. Đại đội trưởng sau khi nghe, ánh mắt sáng lên, hắn làm sao liền không nghĩ tới cái biện pháp này đây. Hắn kích động nói rằng, Ích Dân, vẫn là ngươi lợi hại, không nghĩ tới, nghĩ ra tốt như vậy chủ ý. Lão bí thư chi bộ cũng ở một bên gật đầu tán thưởng, Ích Dân ý tưởng này tốt, vừa giải quyết huấn luyện vấn đề khó, có thể cho mọi người cải thiện thức ăn. Các đội viên nghe Chu Ích Dân đề nghị, cũng đều trở nên hưng phấn. Chu đại trụ lớn tiếng nói, tốt, vào núi săn thú, ta từ nhỏ đã theo cha ta vào núi, đối với trong ngọn núi có thể quen, chín, nhất định có thể đánh tới không ít con mồi. Chu đại hổ cũng theo phụ họa, ta cũng đi, ta chạy nhanh, nhất định có thể nắm lấy những kia con mồi. Những đội viên khác cũng dồn dập biểu thị đồng ý tham gia vào núi săn thú huấn luyện. Nói làm liền làm, lão bí thư chi bộ cùng đại đội trưởng lập tức bắt đầu sắp xếp vào núi săn thú tương quan công việc. Bọn họ chọn một chút có săn thú kinh nghiệm đội viên, tạo thành nhóm đầu tiên săn thú đội ngũ, Chu đại trụ cùng Chu đại hổ tự nhiên cũng ở trong đó. Đồng thời, bọn họ còn sắp xếp một chút đội viên phụ trách chuẩn bị săn thú cần thiết công cụ, như cung tên, dây thừng các loại. Nhóm đầu tiên săn thú đội ngũ liền tập hợp ở cổng làng. Bọn họ mỗi người tinh thần sung mãn, cầm tay săn thú công cụ, phản phất sắp lao tới chiến trường chiến sĩ. Chu Hích Dân cùng lão bí thư chi bộ, đại đội trưởng cũng tới vì bọn họ tiễn đưa. Chu Hích Dân đi lên trước, đối với các đội viên nói rằng, mọi người vào núi sau, nhất định phải chú ý an toàn. Này săn thú không chỉ là vì thu được ăn thịt, cũng là đối với mọi người một lần thử thách. Muốn đoàn kết hợp tác, nghe theo chỉ huy. Các đội viên dồn dập gật đầu, biểu thị nhất định sẽ chú ý an toàn, hoàn thành nhiệm vụ. Săn thú đội ngũ dọc theo bốn lượn đường núi hướng về trong ngọn núi xuất phát. Dọc theo đường đi, mọi người cảnh giác quan sát động tĩnh xung quanh, không buông tha bất luận cái nào khả năng có con mồi dấu hiệu. Chu đại trụ đi ở phía trước đội ngũ, hắn dựa vào chính mình đối với trong ngọn núi quen thuộc, dẫn dắt mọi người tìm kiếm tung tích con mồi. Đi sau một thời gian ngắn, Chu đại trụ đột nhiên dừng bước, hắn chỉ về đằng trước một mảnh bụi cỏ, nhỏ giọng nói rằng, mọi người chú ý, phía trước khả năng có con mồi. Các đội viên lập tức sốt sáng lên đến, bọn họ nắm chặt trong tay công cụ, cẩn thận từng ly từng tí một hướng về bụi cỏ tới gần. Khi bọn họ tới gần bụi cỏ thời điểm, một con thỏ hoang đột nhiên từ trong bụi cỏ chạy trốn đi ra. Chu đại hổ tay mắt lênh lẹ, hắn nhanh chóng lôi kéo cung tên, bèo một tiếng, tiện bắn ra ngoài, ở giữa thỏ rừng. Các đội viên hưng phấn chạy tới, nhặt lên thỏ rừng, hoan hô lên, đánh tới, đánh tới. Trận đầu chiến thắng, các đội viên tự tin tăng nhiều. Bọn họ tiếp tục tiến lên, tìm kiếm càng nhiều con mồi. Ở núi rừng bên trong, bọn họ còn gặp phải vài con gà rừng. Những này gà rừng phi thường cơ cảnh, vừa nghe đến động tĩnh liền chuẩn bị bay đi. Chu đại trụ thấy thế, hắn lặng lẽ vòng tới gà rừng mặt sau, sau đó đột nhiên xông tới, dùng trong tay dây thừng bộ ở một con gà rừng. Những đội viên khác cũng dồn dập noi theo, chỉ chốc lát sau, liền phóng lấy vài con gà rừng. Theo thời gian trôi đi, săn thú đội ngũ thu hoạch khá dồi dào. Bọn họ đánh tới thỏ rừng, gà rừng, thậm chí còn gặp phải một con lợn rừng. Ở mọi người đồng tâm hiệp lực dưới, bọn họ thành công đồng phục lợn rừng. Nhìn những này con mồi, các đội viên trên mặt đều tràn trề thắng lợi vui sướng. Lúc chạm vạng, săn thú đội ngũ thắng lợi trở về. Khi bọn họ trở lại thôn thời điểm, các thôn dân đều vây quanh, nhìn thấy nhiều như vậy con mồi, đều dồn dập tán thưởng. Lão bí thư chi bộ cùng đại đội trưởng cũng cao hứng vô cùng, bọn họ đối với các đội viên biểu hiện dành cho độ cao đánh giá. Những này con mồi bị đưa đến thôn nhà ăn, các đầu bếp bắt đầu bận rộn. Chỉ chốc lát sau, trong thôn liền tung bay đầy mùi thịt. Các đội viên ngồi vây chung một chỗ, ăn thơm ngát cơm nước, trong lòng tràn ngập cảm giác thành công. Lần này săn thú huấn luyện không chỉ vì là đội trị an các đội viên bổ sung ăn thịt, cũng làm cho bọn họ ở huấn luyện bên trong được rèn luyện. Đã có ăn thịt bảo đảm, cái kia huấn luyện cũng mở đồng bộ khai triển mới được, không phải vậy làm sao xứng đáng khổ cực săn thú đội bên đây. Chu đại trụ bọn họ nghe được, ngày mai bắt đầu huấn luyện sau khi, hết sức cao hứng, bọn họ đều có chút hiếu kỳ, cái này huấn luyện đến cùng là như thế nào huấn luyện. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, đội trị an đội viên liền đến sân phơi lúa nơi này. Phụ trách huấn luyện Chu Húc Quốc đứng ở đội ngũ trước, la lớn, toàn thể đều có, nghiêm. Ngày hôm nay bắt đầu, chúng ta tiến hành huấn luyện thân thể, đây là làm đội trị an viên cơ sở, mọi người đều cho ta lên tinh thần đến. Các đội viên chỉnh tề như một nghiêm, đáp lại Chu Húc Quốc chỉ lệnh, âm thanh vang vọng toàn bộ sân phơi lúa. Đầu tiên là chạy bộ huấn luyện, các đội viên dọc theo thôn con đường bắt đầu chậm chạy. Chu đại trụ thân thể cường tráng, bước tiến trầm ổn mạnh mẽ, chạy ở đội ngũ hàng đầu. Hắn vừa chạy vừa cổ vũ bên người đội viên, mọi người cổ vũ, này điểm lộ trình không làm khó được chúng ta. Chu đại hổ thì lại thân hình mạnh mẽ, như một con nhanh nhẹn hiệu con, ung dung theo ở phía sau. Hắn cười nói, này chạy đi còn rất hăng hái, cảm giác mình có thể chạy lên cả ngày. Nhưng mà, cũng không phải hết thảy đội viên đều có thể ung dung ứng đối. Có mấy cái đội viên vừa bắt đầu liền thở hổn hển, bước chân cũng dần dần chậm lại. Chu Húc Quốc chậm chạy đi theo đội ngũ bên cạnh, không ngừng cổ vũ, đừng từ bỏ, kiên trì. Thể năng chính là như vậy luyện ra, ngày hôm nay tiếp tục kiên trì, ngày mai sẽ càng thoải mái. Ở Chu Húc Quốc cổ vũ dưới, những kia lạc hậu đội viên cắn chặt hàm răng, nỗ lực đuổi tới đội ngũ tiết tấu. Chạy xong bước sau, tiếp theo là hít đất cùng bật lên ngồi xuống huấn luyện. Các đội viên hai hai một tổ, dò xét lẫn nhau. Chu Thiết Như hai tay chống đất, thân thể dường như một ngọn núi nhỏ, vững vàng mà làm hít đất. Hắn hợp tác ở một bên đếm số, 20, 21. Thiết Như, ngươi cũng thật là lợi hại. Chu Thiết Như một bên ngồi vừa thở hổn hển nói, này tính cái gì, chúng ta đội trị an liền đến có này cố khí lực. Một bên khác, Lưu Nhị Hoa ở làm bật lên ngồi xuống lúc đó có chút vất vả, hắn hợp tác không ngừng cho hắn cổ vũ, Nhị Hoa, kiên trì một chút nữa, lập tức tới ngay mục tiêu. Lưu Nhị Hoa mặt đỏ lên, dùng hết sức lực toàn thân, rốt cục hoàn thành quy định số lượng. Hắn nằm trên đất, từng ngụm thở hổn hển, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười thỏa mãn. Thể năng sau khi kết thúc huấn luyện, nên đón súng ống huấn luyện phân đoạn. Cái này cũng là Chu đại trụ bọn họ mong đợi nhất phân đoạn, tuy rằng trong thôn là có súng, không phải đội trị an, căn bản cũng không có cơ hội chạm. Trước trong thôn, có một cái gan dạ người, nghĩ đi lén lút đánh hai súng, không nghĩ tới, vẫn đúng là nhường hắn cho chồng được. Liền đang len lén thời điểm nổ súng, bởi tiếng súng quá mức lớn tiếng, dẫn đến bị người trong thôn nghe được. Đại đội trưởng còn tưởng rằng là đặc vụ của địch bức kích, lập tức liền tổ chức trong thôn đội trị an, bảo đảm các thôn dân an toàn. Ai biết, đi đến gửi súng ống địa phương, không nghĩ tới thiếu một cây. Đại đội trưởng lập tức liền ý thức được nguy hiểm, vội vã gọi đội viên nắm lấy vũ khí, lập tức đi tới tiếng súng phát ra địa phương. Rất nhanh đội trị an người liền chạy tới, đặc vụ của địch không có nhìn thấy, chỉ nhìn thấy một người trẻ tuổi cầm trong thôn súng ống ở nổ súng. Đại đội trưởng nhìn thấy tình cảnh này sau, nhất thời hỏa khí liền lên trước, thằng nhóc, ngươi muốn làm gì? Người trẻ tuổi nhìn thấy là đại đội trưởng bọn họ lại đây, lập tức liền hoảng hồn, đội vã khẩu súng cho ném, liền muốn chạy trốn, không chạy vài bước liền bị đại đội trưởng cho đuổi theo. Lập tức bị đè xuống đất, không ngừng mà quật, coi như người trẻ tuổi phát ra bi thảm tiếng kêu, cũng không có nhường đại đội trưởng dừng tay. Đội trị an người khác sau khi nhìn thấy, một điểm âm thanh cũng không dám phát ra, sợ bị đại đội trưởng sau khi nghe, xui xẻo liền biến thành chính mình. Cuối cùng, người trẻ tuổi này bị người trong nhà mang về, mạnh mẽ giáo dục một trận. Hơn nữa đại đội trưởng đem đội trị an người cũng mạnh mẽ phê một trận, tại sao sẽ bị dễ dàng bị người khác bắt được ước? Mặt sau gửi súng ống địa phương, có người chuyên canh gác, như thế thôn dân muốn dựa vào gần, đều sẽ bị đội trị an người khuyên cách. Nếu như bị đại đội trưởng nhìn thấy, không có một cái giải thích hợp lý, liền chờ bị mắng một trận đi. Dẫn đến người trong thôn, căn bản không có cơ hội chạm được súng ống, chỉ có đội trị an người nắm có thể tiếp xúc được. Các đội viên đi tới thôn ở ngoài một mảnh trên đất trống, nơi này đã thiết trí tốt đơn giản điểm ngắm. Chu Ích Dân sau khi nhìn thấy, cảm thấy rất thú vị, liền nói rằng, ta có thể tham gia à? Chu Húc Quốc nghe được, vốn là nghĩ quát lớn một trận, không nghĩ tới, nói chuyện nếu là Chu Ích Dân, lập tức liền thay đổi thái độ. Ích Dân, ngươi muốn tham gia, đương nhiên có thể. Ngươi có súng à? Không có súng, ta chỗ này có. Chu đại trụ bọn họ nhìn thấy, chỉ có thể là bất đắc dĩ hít thở dài, không có cách nào, đổi làm là người khác, khả năng còn có thể có chút ý kiến. Thế nhưng, người này là Chu Ích Dân, cái kia liền không có ý kiến. Chu Ích Dân đi tới Chu đại trụ bên cạnh. Lúc này Chu Húc Quốc lấy ra trong thôn chỉ có mấy cái súng, biểu tình nghiêm túc nói rằng, các đồng chí, thôn chúng ta bên trong viên đạn số lượng có hạn, vì lẽ đó mỗi người chỉ có 2 phát đạn huấn luyện cơ hội. Mọi người nhất định muốn quý trọng, dùng tâm đi cảm thụ kỹ xảo tác sạn. Có điều, Ích Dân ơi, nghĩ đánh bao nhiêu phát đều được. Chu Ích Dân lúc này nói rằng, không có chuyện gì, ta cũng đánh 2 phát là được. Chu Húc Quốc sau khi nghe, cũng không có nhiều lời, không nhiều đánh cũng được, như vậy còn có thể bớt một chút viên đạn. Lập tức liền muốn đem súng đưa cho Chu Ích Dân. Chu Ích Dân cũng không có tiếp nhận, không có chuyện gì, chúng ta có súng. Lập tức làm bộ làm tịch tử, bên hông cây súng lục cho lấy ra. Người chung quanh sau khi nhìn thấy, vô cùng ước ao. Sau đó các đội viên đứng xếp hàng, lần lượt tiến lên lĩnh súng ống cùng viên đạn. Chu đại trụ cái thứ nhất đi lên trước, hắn tiếp nhận súng, tỉ mỉ mà tỉ mỉ, ánh mắt bên trong để lộ ra hưng phấn cùng căng thẳng. Hắn dựa theo Chu Húc Quốc trước dạy tư thế, vững vàng mà bưng lên súng, nhắm vào bia ngắm. Ầm. Thứ nhất phát đạn bắn ra, đánh vào bia ngắm biên giới. Chu đại trụ nhíu nhíu mày, điều chỉnh một hồi tư thế, lần nữa xạ kích. Lần này, viên đạn ở giữa hồng tâm. Hắn hưng phấn hô, ta đánh trúng rồi. Những đội viên khác dồn dập vì hắn vỗ tay. Đến phiên Chu Đại Hổ thời điểm, hắn có vẻ hơi căng thẳng. Hắn hít sâu một hơi, bưng lên súng, tay nhưng khẽ run. Ầm. Thứ nhất phát đạn lệch khỏi điểm ngắm. Chu Đại Hổ có chút ảo não, hắn một lần nữa điều chỉnh hô hấp, tập trung sức chú ý, lần nữa nổ súng. Lần này, viên đạn lao bia ngắm biên giới bay qua. Tuy rằng không có trúng mục tiêu hồng tâm, nhưng Chu Đại Hổ cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn biết mình còn có tiến bộ không gian. Đến phiên Chu Ích Dân sau, mọi người đều muốn nhìn một chút Chu Ích Dân thuật bắn súng. Chu đại trụ còn ở bên cạnh cổ vũ, thập lục thúc, cổ vũ a. Chu Ích Dân sau khi nghe, chỉ là gật gật đầu, lập tức bắt đầu nhắm vào. Cũng không có quá nhiều dừng lại, 2 súng liên phát. Rất nhanh 2 súng đều trúng mục tiêu hồng tâm. Liền ngay cả Chu Húc Quốc đều bị Chu Ích Dân thuật bắn súng cho khiếp sợ đến, đổi làm là chính mình, cũng không nhất định có thể làm được. Bởi Chu Ích Dân 2 súng cách xa nhau thời gian quá ngắn, nếu như cách xa nhau lâu một chút, vẫn có chút nắm. Bởi viên đạn quý giá, vì lẽ đó mỗi người chỉ có 2 phát đạn, đánh xong liền không có. Nếu như không phải vì nhường Chu đại trụ bọn họ chạm thử cước, phòng trường đều là dùng cung để luyện tập. Chu Húc Quốc lấy ra cung, hướng về các đội viên làm mẫu, mọi người xem, cung tuy rằng không sánh được súng thật, nhưng ở một mức độ nào đó cũng có thể rèn luyện mọi người nhắm vào cùng xạ kích năng lực. Chúng ta liền dùng cung nhiều luyện tập, đem chính xác luyện tốt, sau đó sử dụng súng đến vậy càng thuận buồm xuôi gió. Các đội viên dồn dập cầm lấy cung, mặc lên cục đá, bắt đầu luyện tập. Chu Ích Dân nhìn thấy, dùng cung liền không có ý gì, liền chuẩn bị rời đi. Chương 492, đào được thứ tốt chương 492, đào được thứ tốt liền bị tới rồi lao bí thư chi bộ cho gọi lại, Ích Dân chờ một hồi. Chu Ích Dân quay đầu lại, nhìn thấy lao bí thư chi bộ đội vàng chạy tới, liền đứng ở một bên chờ hậu lao bí thư chi bộ lại đây. Lao bí thư chi bộ, ngươi như thế sốt ruột chạy tới, là có chuyện gì? Lao bí thư chi bộ hơi hơi nghỉ ngơi một hồi, đem thở hổn hển thuận sau khi, Ích Dân, trong thôn thực sự là rút không ra nhân thủ đến, có thể phiền phức ngươi đi cho thượng thủy thôn đưa một hồi thức ăn ra súc cả. Nếu như không phải, không có biện pháp khác, hắn cũng không gặp qua đến phiền phức Chu Ích Dân, trong thôn sẽ mở máy kéo, đồng thời rảnh rỗi cũng chỉ còn sót lại Chu Ích Dân một người. Nay lại là lần đầu tiên cho thượng thủy thôn đưa thức ăn gia súc, là hợp tác bắt đầu, đương nhiên không thể qua loa, không phải vậy cho thượng thủy thôn một cái không ấn tượng tốt, đến thời điểm quay đầu đi công xã nơi đó mua, chẳng phải là liền không có chuyện làm ăn. Chu Ích Dân suy nghĩ một hồi, kế tiếp chính mình xác thực là không có chuyện gì muốn bận điệu, liền đồng ý, tốt. Nhìn thấy Chu Ích Dân đáp ứng, lão bí thư chi bộ cũng là thở phào nhẹ nhõm. Tốt, vậy thì phiền phức Ích Dân. Rất nhanh liền an bài xong người, đem 10 bao thức ăn gia súc cho mặc lên máy kéo đi. Trang xong sau xe, Chu Ích Dân liền điều khiển máy kéo rời đi, đi tới thượng thủy thôn đi. Hỗ trợ chứa trên xe người trẻ tuổi, một mặt ước ao. Một cái trong đó người mở miệng, lúc nào, ta cũng có thể như thập lục thúc như vậy, mở lên máy kéo. Đêm nay buổi tối, đi ngủ sớm một chút, vậy thì cái gì sự tình đều có khả năng. Một cái khác không khỏi trêu ghẹo. Những người còn lại cũng không khỏi cười lên. Có điều người ở chỗ này đều muốn mở lên máy kéo, không có trải qua Chu Hích Dân huấn luyện người, là căn bản không thể mở lên máy kéo, coi như là Chu Hích Dân chịu, lão bí thư chi bộ cũng không chịu. Phải biết lão bí thư chi bộ trước, quý giá nhất đồ vật chính là trong thôn Nưu, thế nhưng từ khi máy kéo xuất hiện, Nưu đã từ trước người thứ nhất biến thành người thứ hai. Trước đây chỉ nếu có rảnh rỗi, thỉnh thoảng đều sẽ đi chuồn bò nơi đó tra nhìn một chút Nưu trạng thái. Hiện tại, liền đổi thành đi đặt máy kéo địa phương, tỉ mỉ kiểm tra, xem có hay không bị hoa thương, có thời gian, còn có thể múc nước đến tướng, máy kéo tỉ mỉ bôi một lần. Hai thôn cách xa nhau cũng không phải rất xa, vì lẽ đó Chu Hích Dân cũng không có mở bao lâu, liền đến Thượng Thủy thôn cửa thôn. Thượng Thủy thôn thôn dân, ngan, cách đến thật xa, liền nhìn thấy Chu Hích Dân điều khiển máy kéo. Vội vã liền đi thông báo trưởng thôn. Vương thôn trưởng nhận được thông báo sau, cũng là một đường chạy chậm, hướng về cửa thôn chạy đi. Không nghĩ tới tốc độ vẫn là chậm một chút. Chu Hích Dân đã tiến vào Thượng Thủy thôn nơi này, sau đó ngừng lại. Bởi không biết những này thức ăn gia súc để ở nơi đâu, vì lẽ đó chỉ có thể chờ đợi Vương thôn trưởng lại đây xử lý. Nhìn thấy Vương thôn trưởng chạy chậm đến, Chu Hích Dân hỏi dò: "Vương thôn trưởng, những này thức ăn gia súc muốn để ở nơi đâu?" Vương thôn trưởng thở hổn hển: "Hích Dân, ta mang ngươi đi thôi." Nói xong, ngay ở phía trước dẫn đường. Có điều Chu Hích Dân lúc này mở miệng: "Vương thôn trưởng, bằng không ngươi tới dẫn đường đi." Người chung quanh sau khi nghe, vô cùng ước ao trưởng thôn, dĩ nhiên có thể ngồi trên máy kéo. Vương thôn trưởng cũng không có khách khí, trực tiếp ngồi lên. Sau đó bắt đầu dẫn đường. Chỉ chốc lát, liền đến tới gần sân nuôi gà bên cạnh, nhiều một cái kiến trúc. Chu Hích Dân vừa nhìn, liền đoán hẳn là đẩy nhanh tiến độ đi ra. "Hích Dân, liền đậu ở chỗ này là được." Vương thôn trưởng mở miệng nói rằng. Chu Hích Dân gật gật đầu, sau đó rơi mất cái đầu, đuôi xe quay về gửi thức ăn ra súc phòng. Vương thôn trưởng thấy thế, lập tức liền sắp xếp người, đem thức ăn ra súc cho thao xuống. Thức ăn ra súc cũng chẳng có bao nhiêu, chỉ có 10 bao, chỉ chốc lát liền dỡ xong. Chu Hích Dân liền rời đi. Các thôn dân đồng tâm hiệp lực, cầm xẻng sắt, cái cuốc, khí thế ngất trời làm. Trên công trường, mọi người vừa nói vừa cười, vừa làm việc vừa thảo luận trong thôn mới mẻ sự tình. Đột nhiên, một cái thôn dân đang đào móc thời điểm, loảng xoảng một tiếng, xẻng sắt đụng tới một cái vật cứng. Hắn tò mò ngồi xổm người xuống, đẩy ra xung quanh bùn đất, phát hiện một đoạn đầu gỗ. "Ha, phía dưới này làm sao hữu căn đầu gỗ a?" hắn hô. Những thôn dân khác dồn dập vây quanh, mọi người ngươi một lời ta một lời thảo luận. "Phòng trưng là trước đây ai chôn ở chỗ này đi, không có gì hiếm lạ." một cái thôn dân nói rằng. "Chính là, này đầu gỗ xem ra rất nát, cũng không có gì dùng." một cái khác thôn dân phụ hòa nói. Mọi người nhìn mấy lần sau, liền không tiếp tục để ý, tiếp tục bùi đầu làm việc, cái kia cắt đầu gỗ liền bị tùy ý bỏ vào một bên. Lúc này, Chu Hích Dân mở ra máy kéo, mới vừa từ Thượng Thủy thôn đưa xong hàng trở về. Hắn khẽ hát, tâm tình đặc biệt dễ chịu. Đi ngang qua sửa đường công trường thời điểm, hắn trong lúc lơ đãng thoáng nhìn ném ở một bên đầu gỗ. Khởi đầu, hắn cũng không hề để ý, có thể khi ánh mắt của hắn đảo qua đầu gỗ hoa văn thời điểm, trong lòng đột nhiên động một cái. Hắn theo bản năng mà dừng lại máy kéo, đi tới, ngồi xổm người xuống, tỉ mỉ mà kiểm tra lại đến. Chính ở một bên nghỉ ngơi Tào sư phụ nhìn thấy Chu Hích Dân cử động, tâm lập tức nhắc tới cuống họng. Tào sư phụ nhưng là cái kiến thức rộng rãi người, hắn tự nhiên có thể nhìn ra này gỗ là món đồ gì. Đây rõ ràng là tốt nhất âm trầm ga. Loại này đầu gỗ ở trên thị trường nhưng là có thể gặp không thể cầu. Căn bản là không phải có tiền liền có thể mua được đồ vật. Tào sư phụ trong lòng âm thầm đánh tới tính toán nhỏ nhặt, hắn cố ý không lên tiếng, nghĩ có thể hay không nhân mọi người không chú ý, kiểm lậu, đem bảo bối này chiếm làm của riêng. Chu Hích Dân càng xem càng kích động, hắn xác định đây chính là âm trầm mục. Âm trầm mục có lâu đời lịch sử, theo thời đại biến thiên, nhân công khai thác, lượng lớn âm trầm mục bị mọi người biết rõ. Hiện nay, mọi người đối với âm trầm mục xưng hô bất nhất, đông bắc khu vực xưng là cầu thang bằng. Xuyên du khu vực xưng là gỗ mun ô long gỗ, lưỡng bằng khu vực xưng là nước ngâm gỗ, còn có bộ phận khu vực xưng là than hóa gỗ. Mà ở quốc gia phương Tây xưng là đông phương thần gỗ thực vật cấu trúc. Nhưng từ nghiêm ngặt định nghĩa tới nói, gỗ mun, than hóa gỗ cùng âm trầm mục tuyệt nhiên không giống. Bởi thiên nhiên sinh thái hoàn cảnh nhân tố, tạo nên âm trầm mục đặc hữu sinh thái đẹp. Hình thái khác nhau, hoa văn thông thuận, màu sắc cổ điển, trông rất sống động, có rất mạnh thị giác vẻ đẹp, được khen là bảo vật vô giá. Âm trầm mục hình thái bằng ngàn, các nghệ thuật gia có thể thông qua điêu khắc đi hiển lộ hết hình thái vẻ đẹp, do tự nhiên cùng hình thức kết hợp lại biến hóa mỹ học giá trị. Âm trầm mục đặc hữu hoa văn, làm cho mỗi một kiện âm trầm mục tác phẩm nghệ thuật độc nhất vô nhị, không thể phòng chế. Có thể biểu lộ ra nên tác phẩm nghệ thuật ung dung hoa quý, phần lớn âm trầm mục sắc điệu đậm hơn, tương đối dày nặng, loại này sẫm màu làm cho người ta cảm thấy thần bí, phu cổ, trầm ổn cảm giác, dành cho gỗ văn hóa càng tốt hơn giải thích. Âm trầm mục vị vẻ đẹp vì là âm trầm mục mỹ học nghiên cứu đưa đến tác dụng nhất định, mùi thơm làm cho người ta cảm thấy sung sướng cảm giác hắn đứng dậy, tìm kiếm khắp nơi lão bí thư chi bộ. Chỉ chốc lát sau, lão bí thư chi bộ từ trong đám người đi tới. Lão bí thư chi bộ nhìn thấy Chu Hích Dân ngồi xổm ở cái kia trồng đầu gỗ bên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi: "Hích Dân, sao? Người ở xem cái gì đây?" Chu Hích Dân cười nói: "Lão bí thư chi bộ, những này gỗ, ta có thể lấy đi à?" Lão bí thư chi bộ nghe, tuy rằng có chút kỳ quái, nhưng trong lòng hắn rõ ràng, Chu Hích Dân không phải là cái sẽ vô duyên vô cớ muốn đổ bật người. Hơn nữa chỉ là một ít vỡ tan đầu gỗ mà thôi. Chỉ bằng Chu Hích Dân vì là Chu gia trang làm ra công hiến, đừng nói là những này gỗ, coi như là càng trọng yếu hơn đồ vật, chỉ cần Chu Ích Dân mở miệng, trong thôn có, đều sẽ không chút do dự mà cho hắn. Liền, lão bí thư chi bộ sảng lãng nói rằng, Ích Dân, ngươi muốn liền lấy về. Một mình ngươi chuyển không trở về đi, ta gọi người giúp ngươi chuyển trở về đi thôi. Tào sư phụ ở một bên nhìn tình cảnh này, trong lòng khỏi nói nhiều thất lạc. Hắn biết, tự mình nghĩ kiếm hời hy vọng đã triệt để phá diệt. Nhưng hắn cũng rõ ràng, chuyện này còn không thể nói ra đi, không phải vậy nhường Chu gia trang người biết hắn vừa bắt đầu kế bạn, vậy thì không tốt, đến thời điểm chuyển đi, thanh danh của chính mình nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Rất nhanh, lão bí thư chi bộ liền sắp xếp mấy cái tuổi trẻ khỏe mạnh chàng trai, giúp Chu Ích Dân đem những này gỗ nhấc đến máy kéo lên. Chu Ích Dân luôn mồm nói tạ, sau đó mở ra máy kéo, mang theo gỗ về đến nhà. Sau khi về đến nhà, lão gia tử nhìn thấy Chu Ích Dân mang về một đống rách nát gỗ, hết sức tò mò. Các loại hỗ trợ người thả dưới gỗ sau khi rời đi, lão gia tử nhỏ giọng hỏi dò, "Ích Dân, ngươi nắm những này gỗ trở lại làm gì?" Hắn thực sự không nghĩ ra, những này xem ra không hề bắt mắt chút nào gỗ, Chu Ích Dân tại sao như thế bà bối? Chu Ích Dân chỉ là giả vờ thần bí cười cợt, nói rằng, "Gia gia, đây chính là thứ tốt, ngươi liền chờ, ta biến phế thành bảo đi." Lão gia tử sau khi nghe, lòng hiếu kỳ càng nặng. Hắn nhìn những cái gỗ, làm sao xem đều cảm thấy bình thường, thậm chí có chút cũ nát, thực ở không tưởng tượng ra được Chu Ích Dân có thể đem chúng nó biến thành bảo bối gì. Nhưng hắn đối với Chu Ích Dân luôn luôn tràn ngập tự tin, liền nói rằng, "Tốt, ta liền chờ ngươi biến phế thành bảo." Chu Ích Dân đứng ở chính mình trong sân, nhìn cái kia chất đống ở sửa đường thời điểm bất ngờ đào được âm trầm mục, trong lòng cân nhắc, phải đem những bảo bối này biến thành thực dụng lại đẹp đẽ ra sản. Hắn không có ý định tự mình động thủ, dù sao chế tạo ra sản không phải là hắn am hiểu sự tình, liền quyết định tìm trong thôn có tiếng thợ mộc trương sư phó hỗ trợ. Chu Ích Dân đi tới trương sư phó nhà, trương sư phó chính ngồi ở trong sân, cầm một khối phổ thông gỗ, tỉ mỉ điêu khắc một cái vật nhỏ. Trương sư phó nhìn thấy Chu Ích Dân lại đây, vội vã đứng lên đến, "Ích Dân, ngươi làm sao lại đây?" Kỳ thực hắn vẫn là thật khâm phục Chu Ích Dân, tuổi còn trẻ, liền có thể đem Chu gia trang phát triển được tốt như vậy. Đặc biệt là này một thời gian 2 năm, Chu gia trang có thể nói là có biến hóa long trời lở đất, từ vừa mới bắt đầu, liền cơm đều mau ăn không nổi, đến hiện tại có tiền sửa đường. Còn có thức ăn gia súc xưởng gia công cùng trại chăn nuôi, mỗi một dạng đều có thể cho Chu gia trang mang đến không ít thu hoạch. Chu Ích Dân nói rõ ý đồ đến, trương sư phó vừa nghe, nhất thời tinh thần tỉnh táo, thả xuống trong tay việc, theo Chu Ích Dân đi tới nhà hán viện. Trương sư phó nhìn thấy cái kia trồng âm trầm mục trong ngáy mắt, con mắt trợn thật lớn, như hai viên sáng sủa ngôi sao, tràn đầy kinh hỉ cùng than thở. Có thể có điều trong chớp mắt, ánh mắt của hắn lại ảm đạm đi, bất đắc dĩ thở dài nói, "Ích Dân à, không phải ta không muốn giúp ngươi việc này, ngươi nhìn một cái này gỗ, đây chính là tốt nhất âm trầm mục, tính chất cứng rắn, hoa văn đặc biệt, quý giá đến mức rất á ta tay người này, thực sự là không xứng với tốt như vậy vật liệu, sợ trà đạp chúng nó." Chu Ích Dân vừa nghe, trong lòng nghĩ thầm sầu, vốn tưởng rằng tìm trương sư phó liền có thể giải quyết vấn đề, không nghĩ tới sẽ là như vậy. Hắn ở trong sân đi qua đi lại, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ đến Tào sư phụ. Tào sư phụ trong ngày thường kiến thức rộng rãi, nói không chắc nhận thức chế tạo ra sản người trong nghề. Chu Ích Dân vội vã cáo biệt trương sư phó, một đường chạy chậm đi tìm Tào sư phụ. Lúc này Tào sư phụ chính ở trong thôn xưởng nhỏ bên trong bận rộn, nhìn thấy Chu Ích Dân vội vàng đi vào, trong lòng hắn hồi hộp một hồi, nhưng làm bộ một mặt mờ mịt dáng vẻ hỏi, "Ích Dân, gấp gáp như vậy, tìm ta có chuyện gì nha?" Chu Ích Dân không để ý tới Hàn Nguyên, trực tiếp hỏi, "Tào sư phụ, ngươi biết chế tạo ra sản người sao?" Tào sư phụ giả ra một bộ không biết chuyện dáng dấp, nói rằng, "Ích Dân, làm sao ngươi muốn rèn đúc ra sản à? Có hay không tốt gỗ nhà, nếu là không có, ta có một ít con đường có thể làm ra tốt gỗ." Chu Ích Dân liền vội vàng nói, "Tốt gỗ, ta có a." Nói xong, liền kéo Tào sư phụ hướng về nhà đi. Đến nhà, Chu Ích Dân chỉ vào chồng để dưới đất âm trầm một nói, "Này không phải có đúng không?" Tào sư phụ đi lên trước, ngồi xổm người xuống, tỉ mỉ mà quan sát những mảnh gỗ. Trong ánh mắt của hắn lần nữa lóe qua một tia kinh ngạc, không nhịn được nói rằng, "Ích Dân, không nghĩ tới ngươi còn có tốt như vậy gỗ, đây chính là tốt nhất âm trầm mục, có thể gặp không thể cầu a." Tiếp đó, hắn lại bổ sung, "Ta xác nhận thức một cái chế tạo ra sản người, ngươi nếu cần, ta liền đi đem hắn mời đi theo. Có điều hắn thu phí có thể không rẻ." Lời vừa ra khỏi miệng, hắn lại nghĩ tới Chu Ích Dân bây giờ có thể không thiếu tiền, liền không cần phải nhiều lời nữa. Chu Ích Dân không chút do dự nào, nói rằng, "Vậy thì phiền phức Tào sư phụ ngươi, hãy mau đem người mời đi theo." Tào sư phụ gật đầu đáp, "Tốt, ta ngày hôm nay tan tầm sau khi, liền vào thành một chuyến, ngày mai đem hắn mời đi theo." Ngày thứ hai, Tào sư phụ quả nhiên mang theo một vị sứ sở khác thợ mộc Lý sư phụ đi tới Chu gia trang. Lý sư phụ vừa vào viện, nhìn thấy cái kia trồng âm trầm mục, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong miệng lẩm bẩm nói, "Như vậy thượng đẳng âm trầm mục, thực sự là khó gặp." Chu Ích Dân lúc này hỏi, "Sư phụ, có chắc chắn hay không? Hắn có thể không giống uổng phí hết tốt như vậy âm trầm mục." Tào sư phụ lúc này mở miệng giải bày, "Ích Dân, ngươi không biết, Lý sư phụ tổ tiên nhưng là hỗ trợ xây dựng qua cung điện." Chu Ích Dân nghe được Tào sư phụ, nho nhỏ bị chấn kinh rồi một hồi, cái kia xem ra cái này Lý sư phụ tay nghề, hẳn là rất tốt mới được. Lý sư phụ cũng không có nhiều lời, chỉ là một mặt bình tĩnh nhìn những này âm trầm mục. "Có điều chế tạo những này âm trầm mục, ta không cần tiền, chỉ cần lương thực." Tào sư phụ một mặt thật không tiện, "Ích Dân, thật không tiện, cái này ta trước đó cũng không rõ ràng. Nếu như biết, hắn mới sẽ không đem Lý sư phụ mang tới. Hiện tại lương thực như thế quý giá, rất nhiều lúc coi như là có tiền, cũng không nhất định có thể mua được." Chu Ích Dân cũng không để ý, không biết người muốn bao nhiêu lương thực. Ngược lại chính hắn lại không thiếu lương thực, chỉ cần không phải dở công phu sư tử mạng, vẫn là có thể tiếp thu. Tuy rằng hắn không thiếu lương thực, thế nhưng cũng không muốn làm khải tử. Lý sư phụ không nghĩ tới Chu Hích Dân sẽ đáp ứng, suy tư một chút, sau đó mở miệng, ta muốn 100 cân lương thực phụ. Chu Hích Dân suy nghĩ một chút, hiện tại lương thực phụ giá cả, nếu như tay nghề tốt, cái giá này cũng không mắc. Tốt, cứ dựa theo ngươi nói đến, có điều ta chỉ có thể trước tiên cho 30 cân, còn lại, ta muốn nghiệm thu sau khi thông qua, lại cho. Lý sư phụ đối với tay nghề của mình, vẫn rất có tự tin, vì lẽ đó liền suy nghĩ đều không có, liền trực tiếp đồng ý chương 493, bột trắng bánh màn thầu chương 493, bột trắng bánh màn thầu Chu Hích Dân cũng không dài dòng, trực tiếp xoay người về nhà đến, chỉ chốc lát liền nâng một túi lương thực đi ra. Nơi này chính là tiền đặt cọc, 30 cân lương thực phụ. Lý sư phụ sau khi nghe, có chút không thể chờ đợi được nữa, tiến lên kiểm tra, xem qua không có vấn đề. Hắn hành động này cũng là hành động bất đắc dĩ, trong nhà lương thực đã ăn đến gần như, coi như là đi chợ đem mua, thế nhưng rất nhiều lúc, lương thực vừa xuất hiện, sẽ bị người phong thưởng. Dẫn đến lương thực giá cả, đã là nước lên thì thuyền lên, vẫn là, coi như là có tiền, cũng không nhất định có thể mua được. Nhà đến còn có rất nhiều người chờ ăn cơm, cho nên mới phải nghĩ ra cái biện pháp này. Tào sư phụ nhìn thấy chưa chính mình chuyện gì, liền đưa ra rời đi. Ích dân, ta trước hết đi làm. Sửa đường còn có rất nhiều chuyện muốn bận điệu, nếu như bởi vì chính mình không ở, dẫn đến, phát sinh cái gì sai lệch, vậy thì xin lỗi Chu gia chàng, mời chính mình lại đây giáng công. Chu Ích Dân nói rằng, tốt, trong thôn đường liền xin nhờ Tào sư phụ. Tào sư phụ trả lời, phận sự sự tình mà thôi. Nói xong cũng, trực tiếp rời đi. Lý sư phụ lúc này cũng nói, ông chủ, ta công cụ không có mang tới, ta nghĩ ngày mai mang theo công cụ lại đây, lại mở công có thể hả? Liên tiên đặt cọc đều nhận lấy, công tác mặt trên sắp xếp, khẳng định là muốn cùng Chu Ích Dân tương lượng. Chu Ích Dân cũng không có ý kiến, không vấn đề, có điều ta muốn biết, ngươi chế tạo những này gia sản, rốt cuộc muốn thời gian bao lâu? Lý sư phụ suy tư một chút, đại khái nửa tháng tả hữu. Nếu như đổi làm là cái khác gỗ, trên tốc độ diện nhất định sẽ có chỗ không bằng. Không có như vậy quý giá gỗ, không cẩn thận làm hỏng, nhiều lắm chính là bồi một điểm, thế nhưng loại này có thể gặp không thể cầu gỗ, hắn đi đâu đi tìm đến ngồi. Vì lẽ đó trên tốc độ diện, khẳng định là không thể gấp, dù sao làm chậm mà kỹ. Chu Ích Dân cảm thấy thời gian này cũng không tính quá lâu, vì lẽ đó liền không có nhường Lý sư phụ rút ngắn thời gian. Tốt, cái kia cứ dựa theo sư phụ ngươi nói đến. Lý sư phụ mang theo 30 cân lương thực phụ hướng về tứ cựu thành chạy trở về. Có này 30 cân lương thực phụ, ít nhất có thể chống đỡ một quãng thời gian. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lý sư phụ liền mang theo công cụ, đi tới Chu gia tràng, đi tới Chu gia trang sau, liền một đầu đâm vào chế tạo âm trầm một gia sản công tác bên trong. Lão gia tử sau khi nhìn thấy, đồng chí, lại đây ăn điểm tâm trước tiên. Lý sư phụ vốn là muốn cự tuyệt, trong lúc vô tình nhìn thấy Chu Ích Dân trong nhà thức ăn, vốn là thoát miệng mà ra, hiện tại làm sao đều không nói ra được. Chỉ có thể là dạy mặt đáp lại đến, vậy thì quay rối. Đi vào sau, nhìn thấy trên bàn cơm bột trắng bánh màn thầu, không khỏi là nuốt một ngụm nước bọt. Nỗ lực khống chế lại chính mình, không phải vậy hiện tại đã xông lên trên bàn cơm, ăn bột trắng bánh màn thầu. Chu Ích Dân mãi mãi cũng bưng tới cháo trắng cùng dưa muối. Lý sư phụ lúc này mở miệng, chủ cũ, làm sao không gặp ông chủ. Lao ra tử mở miệng, Ích Dân, hiện tại vẫn chưa rời giường, không cần chờ hán. Lý sư phụ gật gật đầu, cũng không có hỏi nhiều, dù sao hai người cũng chưa quen thuộc, vì lẽ đó không có cần thiết đi hỏi đến như vậy rõ ràng. Có chút không thể chờ đợi được nữa ý tứ, lập tức liền cầm một cái bột trắng bánh màn thầu, bắt đầu quá nhanh cắn ăn lên. Chỉ chốc lát, một cái to bằng nắm tay bánh màn thầu liền bị Lý sư phụ ăn xong. Còn có chút chưa hết thòm thèm, nhìn bột trắng bánh màn thầu, nhìn thấy bánh màn thầu số lượng, phòng trừng là mỗi người một cái, cũng là thật không tiện tiếp tục nắm. Lão gia tử lúc này mở miệng, "Ích Dân, phòng trừng sẽ không rời giường nhanh như vậy, đồng chí ngươi liền ăn nhiều một cái. Chúng ta có một cái liền đủ." Lý sư phụ suy tư một hồi, vẫn là đồng ý dù sao sẽ không cùng chính mình cái bụng băn khoăn. Lý sư phụ ăn uống no đủ sau, hài lòng đi ra ngoài viện, chuẩn bị khởi công. Chỉ thấy hắn thân mang một cái dựa đến hơi trắng bệnh màu xanh lam đồ lao động, bên hông buộc một cái nhu tạp dày da, mặt trên tràn đầy công cụ ma sát dấu vết lưu lại, vừa nhìn chính là nhiều năm làm lụng chứng kiến. Lý sư phụ đầu tiên là cẩn thận chọn lựa ra một khối thích hợp chế tạo bản âm trầm mục, ánh mắt kia phảng phất có thể xuyên thấu gỗ, hiểu rõ bên trong bộ hòa văn hướng đi. Chọn lựa gỗ sau, hai tay hắn vững vàng mà đem giơ lên, đặt ở chuyên môn dựng trên bàn làm việc. Lý sư phụ cầm lấy một cái sắc bén cưa, cái tia cưa ở trong tay hắn phảng phất có sinh mệnh. Hắn hơi cúi người, hai chân vững vàng mà đứng lại, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm gỗ cắt chém dây. Theo cánh tay mạnh mẽ kéo động, cưa phát ra quạt kẹt có tiết tấu tiếng vang, vụn gỗ như hoa tuyết giống như bay lả tả bay xuống. Mỗi một lần giằng co, hắn đều tinh chuẩn dọc theo trước đó đánh dấu tốt dây, không kém chút nào. Cắt chém quá trình bên trong, âm trầm một cứng rắn nhường cưa chịu đựng khổng lồ lực cản, nhưng Lý sư phụ dựa vào nhiều năm tích lũy lực cánh tay cùng kinh nghiệm, ung dung ứng đối. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ hắn cái trán lăn xuống, theo gò má trượt xuống. Hắn nhưng không hề hay biết, chỉ là một cách hết sức chăm chú mà hoàn thành công việc trong tay. Cắt chém sau khi hoàn thành, tiến vào đánh bóng phân đoạn. Lý sư phụ cầm lấy giấy nhám, từ thô giấy nhám bắt đầu, một hồi dùng sức ma sát gỗ mặt ngoài. Động tác của hắn trầm ổn mà có quy luật, mỗi một lần đều mang theo vừa đúng cường độ. Theo giấy nhám đánh bóng, âm trầm một nguyên bản thô ráp mặt ngoài dần dần trở nên bóng loáng, cái kia đặc biệt hoa văn cũng càng rõ ràng hiện ra. Đánh bóng quá trình bên trong, Lý sư phụ thỉnh thoảng dừng lại động tác trong tay, dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa gỗ mặt ngoài, cảm thụ bằng thẳng độ, dựa vào nhiều năm luyện thành cảm giác, phán đoán là còn có hay không cần tiến một bước đánh bóng địa phương. Sau đó là điêu khắc phân đoạn, cái này cũng là nhất thử thách tài nghệ bộ phận. Lý sư phụ tỉ mỉ chọn một cái điêu khắc đao, lưới dao dưới ánh mặt trời lập lòe hàn quang. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một ở gỗ lên phát họa ra thiết kế tốt tường long đồ án đường viền, sau đó bắt đầu cẩn thận điêu khắc. Ánh mắt của hắn chăm chú đến phảng phất toàn bộ thế giới chỉ còn giữ lại trong tay gỗ cùng điêu khắc đao. Điêu khắc đao ở trong tay hắn linh hoạt múa, khi thì nhẹ nhàng cắt vào, khi thì xảo diệu lấy ra vụ gỗ, mỗi một đao đều bao hàm hắn hợp nghệ chấp nhất cùng yêu quý. Điêu khắc đầu rồng thời điểm, hắn càng là hết sức chăm chú, cẩn thận khắc họa rồng con mắt, râu rồng cùng bảy, gắng đạt tới mỗi một nơi chi tiết đều trông rất sống động. Ở điêu khắc quá trình bên trong, âm trầm một tính chất cứng rắn cho điêu khắc mang đến không nhỏ khó khăn, điêu khắc đao thỉnh thoảng sẽ xuất hiện lệch, nhưng Lý sư phụ luôn có thể xảo diệu điều chỉnh cường độ cùng góc độ, hóa giải vấn đề khó. Chế tạo cái ghế thời điểm, Lý sư phụ đối với lưng ghế dựa độ cong thiết kế càng dùng tâm. Hắn trước tiên dùng thước đo cẩn thận đo lường, nhiều lần điều chỉnh, bảo đảm lưng ghế dựa độ cong phù hợp thân thể công trình học, có thể cho người mang đến thoải mái dựa trải nghiệm. Ở điêu khắc trên ghế dựa hoa và chim đồ án thời điểm, hắn đem hoa và chim hình thái khắc họa đến linh động tự nhiên, đóa hoa tiểu diễm, chim nhỏ hoạt bát sôi nổi gỗ lên. Lúc này Chu Ích Dân rời giường, đi ra, vừa vặn nhìn thấy Lý sư phụ đang bận, liền đánh một tiếng bắt chuyện, "Sư phụ, như thế sớm liền đến khởi công?" Lý sư phụ ngẩng đầu nhìn thấy là Chu Ích Dân, lập tức trở về ưng, "Ông chủ, chào buổi sáng." Chương 494, Đinh Sưởng phó mời. Chương 494, Đinh Sưởng phó mời. Ngày hôm qua Chu Ích Dân thu đến Đinh Sưởng phó mời, nói là ở toàn tụ Đức có chuyện quan trọng thương lượng. Sáng sớm hôm nay, Chu Ích Dân cưỡi lên hắn chiếc kia ở trong thôn khá là đáng chú ý xe gắn máy, phát động động cơ, một trận tiếng nổ vang rền đánh vỡ thôn trang yên tĩnh, hắn hướng về tứ cựu thành đi vội vã. Một đường nhanh như chớp, Chu Ích Dân rất nhanh liền đến ước định toàn tụ Đức. Lúc này, Đinh Sưởng phó từ lâu ở cửa nóng trông lấy trông. Thật xa, Đinh Sưởng phó liền nghe thấy cái kia quen thuộc động cơ tiếng vang, trong lòng không khỏi nghi hoặc, đây là vị nào lãnh đạo xuất hành, phô trương to lớn như thế. Chính suy nghĩ, chỉ thấy trên xe gắn máy nhảy cái kế tiếp bóng người quen thuộc, định thần nhìn lại, dĩ nhiên là Chu Ích Dân. Đinh Sưởng phó trong nháy mắt trợn to hai mắt, đầy mặt khiếp sợ. Trong lòng hắn âm thầm thán phục, tiểu tử này, có điều ngăn ngắn thời gian, không ngờ như vậy tiền đồ. Chính mình rời đi xưởng sắt thép có điều một năm, Chu Ích Dân cũng đã nhiên mở lên xe gắn máy. Ở cái này vật tư thiếu thốn niên đại, xe gắn máy vậy cũng là vật hiếm có tiền đều không nhất định có thể mua được, hắn đến tột cùng là làm sao làm đến. Đinh Sưởng phó trong lòng dâng lên một cổ phức tạp tâm tình, vừa có đối với Chu Ích Dân năng lực kính phục, lại có một tia khó mà diễn tả bằng lời ước ao. Hắn biết rõ Chu Ích Dân tuyệt đối không phải vật trong ao, có thể tận mắt nhìn đối phương cấp tốc như thế phát triển, vẫn để cho hắn cảm thấy bất ngờ. Đinh Sưởng phó tiến ra đón, đầy mặt kinh ngạc mở miệng nói, "Ích Dân, ngươi chiếc xe gắn máy này?" Chu Ích Dân cười cợt, đơn giản giải thích vài câu, nhưng vẫn chưa nói tỉ mỉ nguyên do. Đinh Sưởng phó cũng là một người thông minh, thấy Chu Ích Dân không muốn nói chuyện nhiều, liền tức thời không có lại truy hỏi. Trong lòng hắn rõ ràng, Chu Ích Dân nếu không muốn nói rõ, tất nhiên có nguyên nhân, chính mình hỏi tới phản cũng có vẻ đường đột. Hai người sóng vai đi vào toàn tụ Đức, trong tiệm cổ kính, tràn ngập vịt nướng đặc hữu mùi thơm, khiến người nghe ngóng muốn ăn tăng nhiều. Đinh Sưởng phó quen cửa quen mẹo tìm cái yên tĩnh chỗ ngồi xuống, lập tức điểm hai còn bị quay. Vừa mới ngồi vào chỗ của mình, Đinh Sưởng phó vẻ mặt liền nghiêm nghị lên, hắn ở trong lòng âm thầm tính toán, nên làm gì hướng về Chu Ích Dân mở miệng. Bây giờ trong xưởng tình huống nghiêm túc, các công nhân việc nặng nhưng thiếu mỡ bổ sung, lợi oán hận dần sinh, này hậu cần vấn đề khó dường như một ngọn núi lớn, ép tới hắn thở không nổi. Hắn còn ở xưởng sắt thép lúc làm việc, đã biết Chu Ích Dân giao thiệp rộng, con đường dã, chỉ cần là Chu Ích Dân nghĩ, nhất định có thể giúp đỡ được việc, không đúng vậy sẽ không có ngày hôm nay cái này cụ. Có thể mở miệng cầu người, tóm lại là có chút khó có thể mở miệng, vạn nhất Chu Ích Dân từ chối, lại nên làm thế nào cho phải? Nhưng chuyện đến nước này, vì trong xưởng ổn định, cũng chỉ có thể kiên trì thử một lần. Liền, Đinh Sưởng phó vẻ mặt nghiêm túc mở miệng, "Ích Dân, lần này tìm ngươi đến, thực sự là hết cách rồi, có thể hay không giúp ta làm điểm thị?" Nói, hắn thở dài, đầy mặt bất đắc dĩ. Nguyên lai, hắn bây giờ chủ quản trong xưởng hậu cần công tác, vốn định qua xong năm trong xưởng vật tư cung cấp tình huống có thể có chuyển biến tốt, có thể hiện thực nhưng không như mong muốn, không chỉ không tốt lên, ngược lại càng nghiêm túc. Hiện tại trong xưởng công nhân việc càng ngày càng nặng, nếu là không có đầy đủ mỡ bổ sung, các công nhân khó tránh khỏi hiểu ý sinh bất mãn, ảnh hưởng công tác tính tích cực. Hắn cũng là bị bức ép bất đắc dĩ, mới mặt dày tìm đến Chu Ích Dân hỗ trợ. Chu Ích Dân vừa nghe, trong lòng liền rõ ràng cái đại khái. Hắn không cần nghĩ cũng biết, Đinh Sưởng phó tìm chính mình nhất định là vì chuyện này. Hắn nhìn Đinh Sưởng phó, hỏi: "Đinh Sưởng trưởng, người muốn bao nhiêu?" Trong lòng hắn rõ ràng, trước tiên cần phải hiểu rõ ràng nhu cầu số lượng, mới có thể quyết định có thể hay không giúp đỡ việc này. Đinh Sưởng phó vẫn là hết sức cao hứng, Chu Ích Dân cũng chưa hề đem bộ chữ thêm vào đi. Lập tức do dự một chút, cắn răng nói rằng: "Cũng không nhiều, một con lợn liền đủ." Lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền sốt sáng mà nhìn chằm chằm Chu Ích Dân, trong lòng yên lặng cầu khẩn, hy vọng Chu Ích Dân có thể đáp ứng. Hắn kỳ thực trong lòng cũng không chắc chắn, không dám nhiều mớn, chỉ lo đem Chu Ích Dân cho dọa chạy. Dù sao bây giờ vật tư căng thẳng, phải lấy được một con lợn nói nghe thì dễ. Chu Ích Dân nghe xong, hơi nhíu mày, suy tư một phen. Một lát sau, hắn ngẩng đầu lên, nhìn Đinh Sưởng phó nói rằng: "Nếu Đinh Sưởng trưởng ngươi đều mở miệng, vậy thì một con lợn đi." Nghe được câu này, Đinh Sưởng phó nỗi lòng lo lắng trong nháy mắt rơi xuống, hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng đối với Chu Ích Dân tràn ngập cảm kích. Trên mặt cũng không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng, liền vội vàng nói: "Ích Dân, rất cảm tạ ngươi, ngươi thật đúng là giúp ta đại ân." Tiếp đó, Chu Ích Dân lại bổ sung: "Đinh Sưởng trưởng, ngươi nghĩ lúc nào muốn?" Đinh Sưởng phó vừa nghe, trong mắt nhất thời lóe qua một tia kinh hỉ, liền vội vàng nói: "Càng nhanh càng tốt." Chu Ích Dân gật gù, nói rằng: "Đinh sưởng trưởng, ngươi ngày mai đi nơi này, ta sẽ sớm khiến người đem heo cho đưa tới." Hắn vừa nói vừa lấy giấy bút, viết xuống một cái địa chỉ đưa cho Đinh sưởng phó. Đinh sưởng phó tiếp nhận tờ giấy, nắm chặt ở trong tay, phản phất đó là nhánh cỏ cứu mạng như thế. Tâm tình của hắn lúc này đặc biệt kích động, quấy nhiều chính mình hồi lâu vấn đề khó rốt cục có giải quyết hy vọng. Đúng vào lúc này, người phục vụ đem nóng hổi vịt nướng đưa lên. Cái kia vàng nóng ánh bóng loáng vịt nướng, tỏa ra mùi thơm mê người, khiến người thèm nhỏ dãi. Đinh sưởng phó cười nói: "Ích Dân, không nên khách khí, nơi này vịt nướng nhưng là nhất tuyệt." Nói, hắn cầm lấy chiếc đũa, chuẩn bị quá nhanh cắn ăn. Nhưng hắn tâm tư nhưng có một phần ở trong xưởng sự vụ lên, tuy nói giải quyết thịt heo vấn đề, nhưng trong xưởng còn có rất nhiều vấn đề khó ngay chờ xử lý. Chu Ích Dân cũng bị mùi thơm này làm nổi lên muốn ăn, cầm lấy chiếc đũa, cắp lên một khối vịt, nhúng lên tương ngọt, bọc tiến vào bánh tráng bên trong, thả vào trong miệng ngay, nghiền ngẫm. Nhất thời, cái kia tươi mới nhiều dịch vịt, thơm ngọt tương cùng bánh tráng lúa mạch thơm ở trong miệng giao hòa, mỹ vị đến cực điểm. Hai người một bên thưởng thức vịt nướng vừa nói chuyện tiếp lên. Đinh sưởng phó thừa dịp này ung dung bầu không khí, lần nữa tung cành ô liu: "Ích Dân, có hứng thú hay không, chuyển sang nơi khác đi làm? Nếu như ngươi tới, thấp nhất cũng là một cái khoa trưởng." Hắn nhớ tới trước chính mình căn cơ bất ổn, không dám mở ra như vậy hậu đãi điều kiện, có thể trải qua khoảng thời gian này nỗ lực, bây giờ ở trong xưởng địa vị dĩ nhiên vững chắc, lúc này mới dám nói ra lời nói này. Hắn ở trong lòng tính toán, Chu Ích Dân năng lực xuất chúng, như có thể đem chiêu mộ được trong xưởng, nhất định có thể vì chính mình công tác mang đến rất lớn trợ lực, cũng năng lực trong xưởng sáng tạo càng nhiều giá trị. Hơn nữa, lấy Chu Ích Dân bản lĩnh, làm cái khoa trưởng thừa sức, chính mình đưa ra điều kiện như vậy, cũng coi như là thành ý chân đấy. Chu Ích Dân nghe nói như thế, dừng lại động tác trong tay, ngẩng đầu lên nhìn Đinh Sưởng Phó. Trong lòng hắn rõ ràng, Đinh Sưởng Phó đây là coi trọng năng lực của chính mình, nghĩ đem mình mời trả qua. Hắn suy tư một chút, chậm rãi nói rằng: "Đinh Sưởng trưởng, nhận được ngươi ưu ái, tạm thời không có ý nghĩ này, nếu là có, ta ngay lập tức thông báo Đinh Sưởng trưởng ngươi." Hắn nói tới rất thành khẩn, vừa không có một nói từ chối nhường Đinh Sưởng Phó lung túng, cũng không có út út mở mở cho đối phương lưu lại mơ mộng háo huyền. Đinh Sưởng Phó nghe, trên mặt lóe qua một tia thất vọng, nhưng rất nhanh liền khôi phục nụ cười. Trong lòng hắn có chút mất mát, vốn tưởng rằng mở ra điều kiện như vậy, Chu Ích Dân hiểu ý động. Có điều hắn cũng rõ ràng, Chu Ích Dân có ý nghĩ của chính mình cùng quy hoạch, không thể cư cầu. Liền, hắn cười nói: "Tốt, Ích Dân, ngươi có ý nghĩ bất cứ lúc nào nói với ta, phía ta bên này bất cứ lúc nào hoan nghênh ngươi." Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ, ngày sau như có cơ hội, lại cẩn thận khuyên bảo Chu Ích Dân, có lẽ khi đó hắn sẽ thay đổi chủ ý. Thời gian sau này bên trong, hai người tiếp tục vừa ăn vịt nướng, uống Đinh Sưởng Phó mang đến đúng lúc rượu vừa trời nam biển bắc nói chuyện phiếm. Từ xưởng sắt thép phát triển hiện trạng, đến Chu gia trang biến hóa, lại tới tương lai triển vọng, hai người trò chuyện với nhau thật vui. Rượu qua ba tuần, món ăn qua ngũ vị, Chu Ích Dân cùng Đinh Sưởng Phó đều ăn no nê, trên mặt tràn trề nụ cười thỏa mãn. Chu Ích Dân nhìn đồng hồ, đứng dậy chuẩn bị cáo từ. Đinh Sưởng Phó cũng đứng dậy, đưa Chu Ích Dân tới cửa. Hai người bắt tay tạm biệt, Đinh Sưởng Phó nói rằng: "Ích Dân, lần này nhờ có ngươi hỗ trợ, sau đó có nhu cầu gì ta hỗ trợ, cứ mở miệng." Chu Ích Dân cười gật gù, xài bước xe gần máy, lần nữa phát động động cơ, ở Đinh Sưởng Phó nhìn kỹ, biến mất ở trên đường. Chương 495, Dợ Công Phu Sư Tử Ngoạm. Chương 495, Dợ Công Phu Sư Tử Ngoạm. Chu Ích Dân mới vừa từ toàn tụ đức trở lại tứ hợp viện, ở trong chờ một hồi đi chỗ nào cái địa chỉ mặt trên, đem một con lợn thả ở nơi đó, thuận tiện ngày mai Đinh Sưởng Phó qua kéo đi. Mới vừa bước vào sân, liền nhìn thấy đại bằng mèo eo, vẻ mặt hoang mang lại cấp thiết hướng hắn đi tới. Chu Ích Dân không khỏi cảm thấy hiếu kỳ, trong ngày thường lấm lấm liệt liệt đại bằng, lần này như vậy thần bí răng rắc, định là có cái gì không tầm thường việc. "Đại bằng, có chuyện gì, nhờ ngươi thần bí như vậy?" Chu Ích Dân mở miệng trước hỏi. Đại bằng cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, xác nhận bốn bề vắng lặng sau, mới tiến đến Chu Ích Dân trước mặt, nhẹ giọng nói: "Ích Dân, có một đơn món làm ăn lớn, không biết ngươi có dám hay không làm." Chu Ích Dân nghe vậy, trong lòng càng hiếu kỳ, đến tột cùng là cái gì chuyện làm ăn, có thể làm cho đại bằng như vậy trịnh trọng việc. Hắn hỏi tới, đến cùng là cái gì chuyện làm ăn, nhờ ngươi thần thần bí bí. Xem ra này đơn chuyện làm ăn rất lớn, không phải vậy khoảng thời gian này, đại bằng giúp mình ở trên chợ đen bán đồ vật, như thế chuyện làm ăn, căn bản là sẽ không coi trọng như vậy. Đại bằng háng giọng một cái, nói rằng, chính là có một cái di lão, có một tòa tứ hợp viện muốn ra tay, hơn nữa trong tay còn có một chút đồ cổ loại này đồ vật. Chu Ích Dân vừa nghe, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Hắn biết rõ, những di lão này di thiếu trong tay thường thường cất giấu lượng lớn quý giá vật, bất kể là bất động sản, đồ cổ, vẫn là hoàng kim loại hình, tùy tiện lấy ra như thế, đều có giá trị không nhỏ. Chu Ích Dân vội vàng truy hỏi, sốt ruột ra tay hả? Đại bằng dùng sức gật gật đầu, nói rằng, vô cùng sốt ruột, vì lẽ đó phương diện giá tiền cũng không tệ lắm. Tiếp theo lại bổ sung, có điều hắn muốn lương thực còn có các loại phiếu. Chu Ích Dân nghe xong, khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ ý cười. Thứ khác hắn có lẽ nhất thời không bỏ ra nổi, có thể lương thực cùng phiếu, ở hắn nơi này vẫn đúng là không tính hiếm có vật. Hắn hỏi tiếp, lúc nào giao dịch? Đại bằng hồi đáp, tối hôm nay, ta còn muốn, nếu như còn không thấy được ngươi người, đều muốn đi Chu gia tràng, đem ngươi kéo đi ra. Chu Ích Dân nghĩ thầm, cơ hội như vậy xác thực hiếm thấy, bỏ qua thực sự đáng tiếc. Hắn lúc này quyết định tham dự này cuộc giao dịch. Thời gian đang nóng nảy chờ đợi bên trong lặng yên trôi qua, màn đêm hoàn toàn bao phủ đại địa. Chu Ích Dân, Đại Bằng, còn có Lý Hữu Đức, ba người thừa dịp bóng đêm, lặng yên không một tiếng động rời đi tứ hợp viện. Cũng không làm kinh động người khác, dù sao chuyện như vậy, vẫn không thể nhường quá nhiều người biết. Đại Bằng lúc này mở miệng, "Ích Dân, thật không thể lái xe gắn máy đi ạ? Từ nơi này đi, vẫn là rất xa." Hắn đầu tiên nhìn thấy Chu Ích Dân, chiếc kia phong cách xe gắn máy, đã sớm nghĩ tới ngồi lên, vốn tưởng rằng tối hôm nay sẽ là một cái cơ hội rất tốt. Ai biết, lập tức liền phá diện. Chu Ích Dân giải thích, "Đại Bằng, xe gắn máy động cơ âm thanh quá lớn, đánh cháy toàn bộ tứ hợp viện người, đều biết ta rời đi tứ hợp viện." Lý Hưu Đức cũng ở một bên khuyên bảo, "Đại Bằng, sau đó còn có rất nhiều cơ hội, cũng không kém này nhất thời." Đại Bằng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý ánh trăng như nước, tung ở tại bọn hắn tiến lên con đường lên, kéo dài bóng người của bọn họ. Dọc theo đường đi, Chu Ích Dân nhịp tim không tự chủ được tăng nhanh, vừa chờ mong sắp đến giao dịch, lại mơ hồ lo lắng trong đó khả năng xuất hiện biến số. Đại Bằng thì lại đi ở trước nhất, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Chu Ích Dân cùng Lý Hữu Đức, ánh mắt bên trong để lộ ra căng thẳng cùng hưng phấn đan dệt tâm tình rất phức tạp. Lý Hữu Đức chăm chú đi theo sau Chu Ích Dân, hai tay không tự chủ nắm chặt góc áo, cứ việc nỗ lực duy trì trấn định, nhưng khẽ run thân thể vẫn là để lộ nội tâm hắn thấp thỏm. Ở Đại Bằng dẫn dắt đi, bọn họ rất nhanh liền tới đến chỗ cần đến. Trước mắt tứ hợp viện, dưới ánh trăng có vẻ đặc biệt yên tĩnh, lộ ra một cổ điện khí tức. Tứ hợp viện cửa lớn đóng chặt, dây nặng cửa bản lên, hai cái làm bằng đồng kẻ đập cửa ở dưới ánh trăng lập lòe lưu hắt ánh sáng. Đại Bằng đi lên phía trước, giơ tay nhẹ nhàng gõ gõ tứ hợp viện cửa lớn, phát ra tiếng vang trầm nặng. Chỉ chốc lát sau, chỉ nghe bên trong truyền đến một loạt tiếng bước chân, sau đó cửa kẹt kẹt một tiếng từ từ mở ra, một vị tóc hoa dâm người lớn tuổi xuất hiện ở cửa. Lão nhân thân mang một cái cổ xưa nhưng sạch sẽ trường sam, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ vẻ vải cùng lo lắng. Hắn trên dưới đánh giá Chu Ích Dân đám người một phen, sau đó nghiêng người làm cái mời đến thủ thế. Chu Ích Dân chú ý tới lão nhân mở cửa thời điểm, hai tay khẽ run, tựa hồ chịu được áp lực lớn. Chu Ích Dân đi vào tứ hợp viện, đầu tiên đập vào mi mắt chính là một tòa tinh xảo màn chiếu lên gạch điêu trải qua 5 tháng gột rửa, nhưng vẫn như cũ trông rất sống động. Lại đi vào trong, trong sân bố cục hợp quy tắc, nhà chính, phòng nhỏ đan xen tỉ mỹ. Trong sân có một chiếc giếng cổ, miệng giếng ròng rọc ở dưới ánh trăng ném xuống cái bóng thật dài. Chu Ích Dân một chút liền nhìn ra, cái này tứ hợp viện bảo tồn tương đương hoàn hảo, hơn nữa còn là một cái hai tiến vào viện tứ hợp viện, ở bây giờ cái thời đại này, như vậy tứ hợp viện có thể nói là hiếm có, yêu thích đồ vật. Hắn âm thầm suy nghĩ, tòa này tứ hợp viện nếu là tu sửa một phen, nhất định có thể trở thành là một chỗ có một phong cách riêng trụ sở, nói không chắc còn có thể làm thương mại công dụng, phát huy càng to lớn hơn giá trị. Phải biết, như vậy tứ hợp viện, thả ở đời sau ở trong, có thể nói là bảo vật vô giá, không có chút thực lực, phòng chứng ngay cả xem phòng tư cách đều không có. Nếu như không phải xuyên biệt tới, hơn nữa còn có hệ thống, chính mình kết trước, liền liếc mắt nhìn tư cách đều không có, trừ phi là ở trên internet, video ngắn nhìn thấy. Di lão đi theo sau Chu Ích Dân, chậm rãi nói rằng, chính là cái này tứ hợp viện. Chu Ích Dân ngẩng đầu nhìn một phía, mở miệng hỏi, ngươi muốn làm sao bán? Di lão vẻ mặt âm u, thở dài một hơi, chậm rãi nói rằng, thứ không dám giấu giếm, ta vốn là tiền triều cựu thần sau khi, gia tộc cũng từng huy hoàng nhất thời. Trong nhà thu gom những ngày đồ cổ, đều là các tổ tông trải qua mấy đời tích góp lại đến tâm huyết, tòa này tứ hợp viện, càng là gánh chịu gia tộc mấy trăm năm hưng suy vinh đủ. Tiếng nói của hắn khẽ run, mang theo một tia khó có thể che giấu thương cảm. Nhưng hôm nay, vật đổi sao rời, gia tộc từ lâu không còn nữa ngày xưa vinh quang. Di lão tiếp tục nói, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, bọn tử tôn ai đi đường ấy, vì kế sinh nhai trùng quanh buôn ba. Trước đó vài ngày, ta cháu trai nhỏ đột nhiên sinh trọng bệnh, cần gấp một khoản tiền đến chữa bệnh. Ta tìm khắp người thân bạn bè, nhưng tập hợp không ra đầy đủ chi phí. Nói đến chỗ này, Di lão viền mắt hơi ửng đỏ, ở này tất cả bất đắc dĩ, ta mới quyết định bán đi tòa này tứ hợp viện cùng bộ phận đồ cổ, chỉ vì có thể cứu ta cái kia đáng thương cháu trai nhỏ một mạng. Chu Ích Dân nghe Di lão, trong lòng không khỏi nổi lên một tia đồng tình. Hắn nhìn Di lão cái kia mặt mũi tiểu tụy cùng tràn ngập ánh mắt mong đợi, âm thầm suy nghĩ, tuy rằng Di lão yêu cầu có chút hà khắc, nhưng đối phương dù sao cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ. Hơn nữa, tòa này tứ hợp viện cùng đồ cổ xác thực đều rất có giá trị, nếu như có thể bán xong xuôi giá cả, vụ giao dịch này đối với chính mình tới nói cũng là một cái cơ hội hiếm có. Di lão nói tiếp, 1000 cân lương thực, bột trắng không thể ít hơn 200 cân. Tiếp đó, hắn lại bày ra một loạt yêu cầu, còn có phiếu cũng không thể thiếu, phiếu thịt ít nhất phải có 20 cân. Lời nói của hắn dường như hàng loạt pháo như thế, càng nói càng nhiều, đến mặt sau, thậm chí ngay cả xe đạp phiếu đều nói ra. Theo Di lão yêu cầu không ngừng tăng giá cả, Chu Ích Dân lông mày nhíu chặt, bất mãn trong lòng cũng càng mãnh liệt. Hắn cảm thấy Di lão yêu cầu thực sự quá mức thái quá, hoàn toàn vượt qua hợp lý phạm vi. Chu Ích Dân nghe, lông mày dần dần cau lên đến. Vừa bắt đầu, những này yêu cầu vẫn tính bình thường, có thể càng đi về phía sau, liền càng phát thái quá. Hắn thực sự nghe không vô, vội vã đánh gậy Di lão, "Đồng chí, ngươi yêu cầu này, ta là tiếp thu không được. Ngươi vẫn là chờ ngươi người hữu duyên đi." Dứt lời, hắn xoay người liền muốn mang theo Đại Bằng cùng Lý Hữu Đức rời đi. Lúc này Chu Ích Dân, trong lòng vừa có đối với Di lão dở công phu sư tử ngoạn phẫn nộ, lại lo lắng vụ giao dịch này liền như vậy bị nhỡ, dù sao như vậy tứ hợp viện thực sự hiếm thấy. Di lão thấy thế, nhất thời hoảng hồn, hắn vội vã tiến lên, kéo lại Chu Ích Dân cánh tay, lo lắng nói, "Đồng chí, giá cả không đúng, vậy thì nói tới đúng, không có cần thiết sốt ruột rời đi." Di lão âm thanh bên trong mang theo một vẻ cầu khẩn, hắn biết rõ yêu cầu của chính mình có thể có chút quá mức, nhưng thực sự là bởi vì sinh hoạt bức bách mới không thể không như vậy. Chu Ích Dân dừng bước lại, quay đầu nhìn Di lão, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn đang nghĩ, người Di lão này vừa bắt đầu nói nguyên nhân, đến cùng là thật hay giả, làm đến chính mình cũng có chút đồng tình hắn. Có điều bây giờ nhìn lại, Di lão mở ra đến điều kiện, căn bản là không giống như là một cái hoạn có trọng bệnh gia thuộc, không phải vậy nhà ai người tốt, đệ vừa mở miệng chính là muốn ăn. Mới vừa còn nói cần tiền đến trị liệu, thế nhưng nhiều như vậy cái yêu cầu ở trong, một cái nói đòi tiền đều không có. Lẽ nào là để dùng cho hắn cháu trai sau khi xuất viện, bù thân thể à? Có điều bù ai thân thể, vậy cũng không biết. Liền, hắn một lần nữa ngồi xuống, cùng Di Lao bắt đầu rồi một phen gian nan có kẻ mặc cả. Hai người ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, bầu không khí căng thẳng đến phảng phất có thể nhen lửa không khí. Chu Ích Dân dựa vào lý lẽ biện luận, cường điệu Di Lao yêu cầu không hợp lý, chính mình khó có thể chịu đựng, Di Lao thì lại không ngừng kể ra chính mình cảnh khốn khó, hy vọng Chu Ích Dân có thể hiểu được hắn khó xử. Ở dài lâu đàm phán quá trình bên trong, song phương rằng có không xong. Chu Ích Dân trong lòng rõ ràng, tòa này tứ hợp viện giá trị xác thực rất cao, nhưng Di Lao chào giá cũng thực sự vượt qua hắn mong muốn. Hắn bắt đầu cẩn thận quan sát Di Lao biểu tình cùng thần thái, nỗ lực từ bên trong tìm tới chỗ đột phá. Hắn phát hiện, Di Lao tuy rằng luôn từ kiên quyết, nhưng ánh mắt bên trong thỉnh thoảng sẽ lóe qua một tia do dự cùng bất đắc dĩ. Liền, Chu Ích Dân quyết định thay đổi sách lược, hắn chỉ hoãn ngữ khí, chân thành nói rằng, lão nhân già, ta lý giải ngài khả năng gặp khó xử, ta cũng thật tâm yêu thích tòa này tứ hợp viện. Nhưng ngài xem, ngài những này yêu cầu, ta thực sự là khó có thể thỏa mãn. Ngài cũng biết, hiện tại lương thực cùng phiếu cũng không tốt làm, ta cũng là hao tổn sức lực mới tích góp một chút. Ngài có thể hay không suy nghĩ một chút nữa, hơi hơi hạ thấp một hồi yêu cầu. Di lão nghe Chu Ích Dân, rơi vào trầm tư. Một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng, người trẻ tuổi, ta cũng chẳng còn cách nào khác ga nhà ta ra điểm việc gốc, cần gấp những thứ đồ này đến giải quyết. Như vậy đi, lương thực ta có thể ít phải một điểm, nhưng phiếu không thể ít hơn nữa, này đã là của ta điểm mấu chốt. Chu Ích Dân thấy Di lão có buông lỏng, trong lòng vui vẻ, nhưng hắn nhưng không vừa lòng, tiếp tục cùng Di lão đọ sức. Hắn đưa ra có thể dùng một ít cái khác vật phẩm để thay thế bộ phận lương thực cùng phiếu, tỉ như một ít khan hiếm đồ dùng hàng ngày. Di lão nghe, có chút động lòng, nhưng lại lo lắng những món đồ này đối với chính mình tác dụng không lớn. Song phương lại trải qua một phen kịch liệt tranh luận, cuối cùng đạt đến nhất trí. Chu Ích Dân cuối cùng đáp ứng, dùng 1.500 cân lương thực, trong đó 300 cân bột trắng, 100 cân gạo trắng, còn có 50 cân phiếu thịt, cùng với một ít các loại phiếu thực phẩm phụ đến trao đổi tòa này tứ hợp viện. Giao dịch bàn xong xuôi sau, Chu Ích Dân nhớ tới đại bằng trước nhắc tới Di Lao trong tay còn có đồ cổ, liền mở miệng lần nữa, nghe nói ngươi còn có đồ cổ ra tay, có phải là thật hay không? Di Lão khẽ gật đầu, nói rằng xác thực còn có vài món, có điều trong ánh mắt của hắn lóe qua một tia do dự. Chu Ích Dân thấy thế, nói rằng yên tâm, chỉ cần đồ vật tốt, phương diện giá tiền dễ thương lượng. Di Lão lúc này mới xoay người đi vào nhà chính. Chỉ chốc lát sau, hai tay hắn nâng một cái hộp gỗ đi ra. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một mở ra hộp gỗ, bên trong lộ ra vài món đẹp đẽ đồ cổ. Có một vị khéo léo linh lung sứ thanh hoa bình, thân bình lên hoa văn nhắn nhủi đẹp đẽ, sắc thái tươi đẹp, còn có một bức tranh cổ. Tuy rằng niên đại xa xưa, nhưng hình ảnh vẫn như cũ rõ ràng, văn chương lộ ra một cổ điển ý vị. Chu Ích Dân nhìn thấy những này đồ cổ, con mắt lập tức sáng lên, nhịp tim đập của hắn vậy đột nhiên tăng nhanh. Hắn dựa vào chính mình kiến thức cùng kinh nghiệm, bước đầu phán đoán những thứ này đều là chính phẩm, trong lòng âm thầm mừng rỡ, không nghĩ tới lần giao dịch này, không chỉ có thể được một tòa tứ hợp viện, còn có thể thu hoạch vài món quý giá đồ cổ. Hơn nữa hiện tại đồ cổ cũng không giống như là hậu thế như vậy, phần lớn đồ cổ đều là giả. Chuyện này đồ cổ, căn bản là không giống hậu thế như vậy quý giá, vì lẽ đó xuất hiện hàng nhái tỷ lệ vẫn là rất nhỏ. Nếu như vậy đều có thể trúng chiêu, Chu Ích Dân chỉ có thể tự nhận xui xẻo rồi. Nhưng hắn ở bề ngoài nhưng duy trì chấn định, không lộ ra vẻ gì, tiếp tục quan sát đồ cổ chi tiết, nỗ lực tìm ra khả năng tồn tại tỉ vết hoặc vấn đề. Sau đó, song phương lại liền đồ cổ giá cả tiến hành một phen thương thảo. Chu Ích Dân biết rõ đồ cổ thị trường tính chất phức tạp, giá cả thường thường khó có thể chuẩn xác đánh giá, vừa không thể để cho Di lão cảm giác mình bị ép giá quá ác, lại không có thể làm cho mình chịu thiệt. Hắn bắt đầu hướng về Di lão hỏi do đồ cổ lai lịch cùng tương quan bối cảnh tin tức, nỗ lực từ những phương diện này để phán đoán đồ cổ chân thực giá trị. Di lão lại có chút không tình nguyện giảng giải, ánh mắt bên trong thỉnh thoảng biểu lộ ra không muốn. Những này đồ cổ giá trị không thua gì tòa này tứ hợp viện. Chu Ích Dân vừa nghe liền biết trước mắt người Di lão này nghĩ nâng giá, sau đó trực tiếp nói, đồng chí, ngươi nếu như nói như vậy, vậy chúng ta liền không có đàm luận xuống cần thiết. Mặc dù biết những này đồ cổ có giá trị không nhỏ, cũng phải chờ tới mấy chục năm sau khi, hiện tại liền cơm đều ăn không đủ no, nơi đó còn quản lên những thứ này. Trải qua một phen có kẻ mặc cả, Chu Ích Dân cuối cùng lấy một cái song phương đều có thể tiếp thu giá cả, đem này vài món đồ cổ bỏ vào trong túi. Giao dịch hoàn thành sau, Di lão trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt giải thoát. Hắn nhìn Chu Ích Dân, nói rằng, đồng chí, hy vọng ngươi có thể cố gắng đối xử tòa này tứ hợp viện, nó nhưng là nhà chúng ta tâm huyết của mấy đời người. Chu Ích Dân trịnh trọng gật gật đầu, nói rằng, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng bảo hộ nó. Rời đi tứ hợp viện thời điểm, Chu Ích Dân quay đầu lại liếc mắt nhìn tòa này sắp thuộc về mình viện. Chương 496, thịt heo hầm miến chương 496, thịt heo hầm miến Chu Ích Dân cùng đại bằng, Lý Hữu Đức ở hoàn thành tứ hợp viện giao dịch tương quan công việc sau, cũng không cùng bọn họ đồng thời về tứ hợp viện. Trong lòng hắn ghi nhớ cùng Đinh Sưởng phó giao dịch, biết rõ mình còn có một hạng nhiệm vụ trọng yếu vẫn còn chưa hoàn thành, muốn đem hứa hẹn một con lợn đặt ở ước định giao dịch địa điểm. Hắn rõ ràng, nếu là ngày mai Đinh Sưởng phó đi vào kéo heo thời điểm phát hiện không có, vậy coi như phiền phức lớn hơn rồi, không chỉ sẽ làm lỡ nhà xưởng công nhân cải thiện thức ăn kế hoạch, còn khả năng ảnh hưởng đến mình cùng Đinh Sưởng phó trong lúc đó tín nhiệm. Đại bằng cùng Lý Hữu Đức thấy Chu Ích Dân một mặt nghiêm nghị, biết hắn khẳng định có việc trọng yếu phải xử lý, tuy rằng trong lòng hiếu kỳ, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Hai người cùng Chu Ích Dân đơn giản nói lời từ biệt sau, liền nên rời đi trước. Chu Ích Dân nhìn hai người rời đi bóng lưng, hít sâu một hơi, xoay người hướng về giao dịch địa điểm đi đến. Lúc này, màn đêm đã hoàn toàn giáng lâm, ánh trăng chiếu vào nông thôn trên đường nhỏ, vì hắn rọi sáng tiến lên đường. May là giao dịch địa phương khoảng cách nơi này cũng không tính xa, Chu Ích Dân tăng nhanh bước chân, trong lòng yên lặng kế tính toán thời gian. Dọc theo đường đi, tình cờ truyền đến vài tiếng chó sủa, đánh vỡ buổi tối yên tĩnh, nhưng cũng nhường Chu Ích Dân càng tỉnh táo. Đi không tới nửa giờ, Chu Ích Dân rốt cục đi tới ước định địa điểm. Đó là một cái ở vào bỏ đi tứ hợp viện, xung quanh cỏ dại rậm rạp, tứ hợp viện cửa lớn che đậy, ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng lay động, phát ra quạt kẹt tiếng vang. Chu Ích Dân mở cửa lớn ra, đi vào tứ hợp viện, bên trong tràn ngập một cổ xưa khí tức. Chu Ích Dân trực tiếp mở ra cửa hàng, sau đó tuyển chọn một con lợn, trực tiếp mua, chỉ chốc lát, trên đất liền thêm ra vừa ra đầu, đã xử lý tốt heo. Chu Ích Dân nhìn đã xử lý tốt heo, lập tức đem tứ hợp viện cửa đóng lại, liền rời khỏi nơi này. Chu Ích Dân cũng không lo lắng, nơi này bình thường liền một bóng người đều không có, ai lại sẽ đoán được nơi này sẽ có một con heo đây? Trừ phi là có người theo Chu Ích Dân lại đây, hơn nữa còn muốn toàn bộ hành trình quan sát mới sẽ biết. Không phải vậy ai sẽ nghĩ tới Chu Ích Dân có thể đông dưng biến ra một con lợn đi ra. Lúc này đêm đã rất sâu, Chu Ích Dân kéo về vải thân thể trở lại tứ hợp viện. Hắn đơn giản rửa mặt sau, liền một đầu ngã ở trên giường, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Đinh Sưởng Phó liền không thể chờ đợi được nữa, mang người cùng xe tải đi tới ước định địa phương. Hắn dọc theo đường đi đều đang lo lắng, chỉ lo Chu Ích Dân bên kia ra cái gì sự cố. Làm xe tải dừng ở cửa tứ hợp viện thời điểm, Đinh Sưởng Phó tim đều nhảy đến cổ rồi. Hắn đẩy cửa xe ra, bước nhanh hướng đi tứ hợp viện, đẩy ra tứ hợp viện cửa lớn, Đinh Sưởng Phó liếc mắt liền thấy một đầu lợn béo lẳng lặng mà nằm trên đất. Hắn nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Có điều, làm hắn nhìn thấy máu heo đã tỏa ánh sáng thời điểm, vẫn là không nhịn được cảm thấy đáng tiếc, ai, tốt như vậy máu heo, liền như thế lãng phí, nếu có thể giữ lại, cũng là một đạo mỹ vị a. Nhưng hắn cũng biết, hiện tại không phải xoắn suýt cái này thời điểm, việc cấp bách là đội vàng đem heo trở về trong xưởng. Đinh Sưởng Phó lập tức sắp xếp các công nhân đem heo chuyển lên xe tải. Các công nhân phí đi sức của chín châu hai hổ, mới đưa này đầu lợn béo đặt lên xe tải. Sau đó, Đinh Sưởng Phó dẫn dắt đoàn xe, mênh mông quần quần hướng về nhà xưởng chạy tới. Làm xe tải trở lại nhà xưởng thời điểm, vừa vặn đuổi tới các công nhân giờ làm việc. Các công nhân nhìn thấy xe tải lên thịt heo sau, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Một lát sau, mọi người hưng phấn hoan hô lên. Có thịt heo rồi, quá tốt rồi, rốt cục có thể khai trai. Các công nhân tiếng hoan hô nhấp nhô. Đinh Sưởng Phó thấy cảnh này, trong lòng thầm tự hài lòng. Hắn muốn chính là hiệu quả này, cố ý lựa chọn ở khoảng thời gian này đem thịt heo trở về trong xưởng, chính là vì những các công nhân có thể ngay lập tức nhìn thấy, nâng chấn mọi người tinh thần. Có mấy cái gan dạ công nhân đi lên trước, hỏi: "Đinh Sưởng Phó, con lợn này buổi trưa sẽ nấu đến ăn à?" Đinh Sưởng Phó mỉm cười trả lời: "Không sai, ta hiện tại còn muốn mau mau trở về nhà ăn, không phải vậy không đổi kịp buổi trưa làm cơm." Các công nhân nghe, càng thêm hài lòng. Vừa bắt đầu bọn họ chỉ là suy đoán, hiện khi chiếm được Đinh Sưởng Phó khẳng định trả lời, mọi người đối với buổi trưa bữa cơm này tràn ngập chờ mong. Nhà ăn các sư phó nhìn thấy Đinh Sưởng Phó kéo một con lợn trở về, cũng đều dồn dập tiến lên liên tiếp. Bọn họ đã rất lâu không nhìn thấy nhiều như vậy mới mẹ thịt heo, trong đôi mắt lập lòe vui sướng ánh sáng. Đinh Sưởng Phó đối với nhà ăn các sư phó nói rằng: "Các đồng chí, con lợn này liền giao cho các ngươi, nhất định muốn cho các công nhân làm bữa ăn ngon." Nhà ăn các sư phó liền đội vàng gật đầu đáp ứng: "Đinh Sưởng Phó, ngài cứ yên tâm đi, chúng ta nhất định đem con lợn này làm được sắc hương vị đầy đủ, nhường các công nhân ăn đến thỏa mãn." Nói, mấy cái sư phụ đồng tâm hiệp lực, đem heo nhấc tiến vào nhà ăn. Nhà ăn bên trong nhất thời bắt đầu bận rối bụi, các sư phó phân công sáng tỏ, có phụ trách thanh tẩy thịt heo, có phụ trách chuẩn bị đồ gia vị, có phụ trách nhóm lửa. Mọi người một bên bận rộn vừa thảo luận làm sao đem con lợn này làm ra các loại mỹ vị. Có sư phụ đề nghị làm thịt kho tàu, có sư phụ nói làm sườn xào chua ngọt, còn có sư phụ kiến nghị làm thịt heo hầm miến. Cuối cùng, mọi người quyết định mỗi loại cách làm đều đến một điểm, nhường các công nhân có thể thưởng thức đến không giống khẩu vị thịt heo. Rất nhanh, buổi trưa có thịt ăn tin tức tựa như một cơn gió truyền khắp toàn bộ nhà xưởng. Các công nhân ở phân xưởng bên trong, hành lang bên trong, dồn dập đàm luận chuyện này, mà đề tài tự nhiên cũng không thể rời bỏ Đinh Sưởng Phó. Đinh Sưởng Phó có thể quá lợi hại, lại có thể làm đến như thế một đầu lợn béo, này đến tốn bao nhiêu tâm tư à? Một vị lão công nhân cảm khái nói, trên mặt tràn đầy kính nể tình. Đúng đấy, ta nghe nói vì con lợn này, Đinh Sưởng Phó chạy tốt mấy nơi, hao tổn sức lực mới quyết định. Một vị khác công nhân phụ hòa nói, trước đây liền cảm thấy Đinh Sưởng Phó vì là trong xưởng tận tâm tận lực, lần này càng làm cho ta tâm phục khẩu phục. Có hắn ở, chúng ta công nhân thì có hy vọng. Tiểu Trương vừa nói vừa giơ ngón tay cái lên. Cũng không phải sao, lần này có thịt ăn, mọi người làm việc đều càng có sức lực. Đinh Sưởng Phó đây là vì là chúng ta mưu phúc lợi đây. Các nữ công cũng rồn dập gật đầu biểu thị tán thành. Sau đó có thể chiếm được cố gắng theo Đinh Sưởng Phó làm, không thể phụ lòng hắn một phen tâm ý. Tuổi trẻ Tiểu Vương nhiệt tình mười phần nói rằng, ở mọi người ngươi một lời ta một lời khen bên trong, Đinh Sưởng Phó hình tượng ở các công nhân trong lòng càng cao lớn lên. Mọi người đều biết, có thể ở vật tư thiếu thốn lập tức làm ra một con lợn cải thiện thức ăn, này sau lưng nhất định trả giá rất nhiều nỗ lực. Mà bữa này có thịt cơm trưa, không chỉ thỏa mãn mọi người ăn uống chi dục, càng làm cho các công nhân cảm nhận được trong xưởng đối với sự quan tâm của bọn họ, đối với Đinh Sưởng Phó cũng nhiều hơn mấy phần cảm kích cùng kính trọng. Ở các sư phó tỉ mỉ chế biến dưới, nhà ăn bên trong dần dần tràn ngập ra mê người hương vị. Các công nhân ở phân xưởng bên trong công tác thời điểm đều có thể nghe thấy được này cỗ hương vị, mọi người cái bụng cũng bắt đầu cục gọi lên, càng thêm chờ mong buổi trưa bữa cơm này. Vào buổi trưa, ăn cơm tiếng chuông như lanh lảnh chim hót, trong nháy mắt đánh vỡ nhà xưởng phân xưởng bận rộn bầu không khí. Các công nhân nguyên bản chăm chú trong tay công tác biểu hiện, lập tức bị hưng phấn cùng chờ mong thay thế. Bọn họ như là bị một nguồn sức mạnh vô hình dẫn dắt, nhanh chóng thả xuống trong tay công cụ, tay chân lanh lẹ lấy xuống găng tay, bước chân vội vã hướng về nhà ăn chạy đi. Cái kia cấp thiết rằng rớp, phản phất nhà ăn bên trong cất giấu thế gian quý giá nhất bảo tàng. Trong phòng ăn, ánh đèn mờ nhạt mà ấm áp, trên vách tường dán mấy bức cổ vũ sĩ khí khẩu hiệu, ở ánh đèn chiếu rọi dưới có vẻ đặc biệt bắt mắt. Nhà ăn mặt đất mới vừa quét sạch qua, còn lưu lại một chút vết nước, phản xạ ánh đèn, làm cho toàn bộ không gian nhiều hơn mấy phần sáng sủa. Cửa sổ phía trên, thức ăn nóng hổi tỏa ra mùi thơm mê người, tràn ngập ở nhà ăn mỗi một góc. Đội ngũ ở nhà ăn trước cửa sổ nhanh chóng xếp lên, khác nào một cái bốn lượn hàng dài. Hàng trước nhất chính là trẻ tuổi nóng tính Tiểu Triệu, hắn vóc người khôi ngô, trong ngày thường ở phân xưởng làm việc đều là hướng ở mặt trước. Giờ khắc này, hai tay hắn cầm thật chặt bàn ăn, đốt ngón tay đều vì dùng sức mà hơi trở nên trắng, con mắt trợn lên như trung đồng, không chấp một cái nhìn chằm chằm đánh cơm cửa sổ, trong miệng không ngừng mà nhỏ giọng lẩm bẩm, có thể coi là có thể ăn đến thịt, này đều trông bao lâu, ngày hôm nay có thể chiếm được ăn nhiều một chút. Theo đội ngũ chậm rãi hướng về trước di chuyển, thân thể của hắn cũng không tự chủ được hơi nghiêng về phía trước, mũi chất kiếng, hận không thể có thể trực tiếp lướt qua phía trước người, cái thứ nhất bắt được cơm nước. Rốt cục, đến phiên hắn đánh cơm, làm nhà ăn sư phụ đem một thìa thịt kho tàu cùng mấy khối màu sắc mê người sần sào chua ngọt đựng đến hắn trong bàn ăn thời điểm, Tiểu Triệu con mắt trong nháy mắt sáng lên, tia sáng kia phảng phất có thể xuyên thấu nhà ăn vách tường, chiếu sáng cả thế giới. Khoe miệng của hắn cao cao vung lên, lộ ra một cái trắng nõn mà chỉnh tề hàm răng, trên mặt tràn trề cực kỳ nụ cười thỏa mãn, hưng phấn hô lớn, "Sư phụ, rất cảm tạ ngài." Nhìn liền thơm đến khiến người thẳng nuốt nước miếng. Dứt lời, hắn không thể chờ đợi được nữa, bưng bàn ăn, tìm cái chỗ trống ngồi xuống, con mắt một khắc cũng không nỡ rời đi đĩa bên trong mỹ thực, cầm lấy chiếc đũa, cắp lên một khối thịt kho tàu, trực tiếp nhét vào trong miệng vừa nhai, nghiền ngẫm vừa mơ hồ không do nói, mùi vị này, quả thực tuyệt, quá đỡ thèm. Xếp hạng đội ngũ trung gian chính là lão công nhân Lao Tôn, hắn tóc hoa râm, trên mặt che kín 5 tháng tan thương, nhưng giờ khắc này, trong mắt nhưng lập lòe hài tử giống như ánh sáng. Lao Tôn bình nhật bên trong làm người trầm ổn, không nhiều lời, có thể ở đây chờ ăn thịt thời khắc, cũng khó nén nội tâm kích động. Hắn đứng ở trong đội ngũ, thỉnh thoảng xoa xoa tay, con mắt thỉnh thoảng nhìn phía đánh cơm cửa sổ, ánh mắt bên trong tràn ngập chờ mong. Rốt cục đến phiên hắn, tiếp nhận bàn ăn thời điểm, hắn tay khẽ run, con mắt chăm chú khóa lại đĩa bên trong thịt, phảng phất cái kia không phải thức ăn thông thường, mà là một cái tuyệt thế chân bảo. Hắn nhẹ nhàng nuốt một ngụm nước bọt, nếp nhăn trên mặt đều vì nãy vui sướng biểu hiện ra hắn ra, trong miệng tự lẩm bẩm, đã lâu đều không nghe thấy được này mùi thịt, ngày hôm nay thật đúng là có lộc ăn a. Lao Tôn bưng bàn ăn, bước chân nhẹ nhàng đi tới một bên, sau khi ngồi xuống, hắn không có như Tiểu Triệu như vậy ăn như hùm như sói, mà là cẩn thận từng ly từng tí một cắp lên một khối xương sườn, trước tiên phóng tới mũi trước ngửi một cái. Sau đó, hắn nhẹ nhàng cắn xuống một cái, chậm rãi nhai, nghiền ngẫm, trên mặt hiện ra hạnh phúc đỏ ửng, nhỏ giọng đối với bên cạnh nhân viên nói, mùi vị này, nhường ta nghĩ tới khi còn bé Tết đến mới có thể ăn được mỹ vị, thực sự là quá hoài niệm. Nhưng mà các nữ công thì lại có vẻ tương đối hàm xúc, nhưng trong mắt kinh hỉ, làm sao cũng không giấu được. Tiểu Lệ vóc người xinh xắn lanh lợi, buộc một cái tóc thắt bím đuôi ngựa, tỏa ra thanh xuân sức sống. Giờ khắc này, nàng đứng ở trong đội ngũ, hai tay giao điệt ở trước người, hơi nhón chân lên, nhìn xung quanh cửa sổ bên trong tình huống. Tiểu Lệ đầy mắt đều là thịt, ở trong lòng nghĩ, làm sao đánh cơm đánh đến như thế chậm, bình thường không phải rất nhanh à? Làm nàng rốt cục đến thế nàng, nhìn thấy bên trong tràn đầy một đĩa lớn thịt heo hầm miến thời điểm, khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ thiện thiện mỉm cười, liền ngay cả đánh món ăn sư phụ đều nhìn mà trợn tròn mắt. Không có cách nào, Tiểu Lệ nhưng là trong xưởng xưng tên mỹ nữ, bình thường bắt chuyện người cũng không biết có bao nhiêu, có điều chưa từng nghe nói người nào có thể thành công. Sư phụ nhẹ giọng ôn nhu nói, Tiểu Lệ, muốn ăn chút gì không? Tiểu Lệ sau khi nghe, rơi vào suy nghĩ, nhiều như vậy đồ vật, nàng đều muốn ăn, có điều chỉ có thể chọn như thế, xếp ở phía sau Tiểu Hồng lại dùng, có thể hay không nhanh lên một chút à? Mọi người cũng chờ đây. Thì có không ưa người liền xuất khẩu, người khác nghĩ một hồi, chẳng lẽ không được sao? Không có cách nào, mỹ lệ người, đều là sẽ có một chút đặc quyền. Tiểu Lệ ý thức được, gây trở ngại đến người khác, vì mau chóng, trải qua một phen đấu tranh tư tưởng sau, ta muốn thịt heo hầm miến. Sư phụ sau đó hướng về Tiểu Lệ hộp cơm, đánh tràn đầy một muỗng lớn thịt heo hầm miến, hơn nữa trong đó, thịt heo số lượng còn không ít. Mặt sau Tiểu Hồng sau khi nhìn thấy, lập tức liền biết mình muốn chọn món gì. Ngay ở Tiểu Lệ đi rồi, đến phiên nàng thời điểm, liền vội vàng nói, thịt heo hầm miến. Sư phụ sau khi nghe, đầu đều không có nhấc, liền trực tiếp đánh một đĩa, có điều trong đó phần lớn đều là miến, liền một khối thịt heo đều không có nhìn thấy. Lúc này Tiểu Hồng liền có ý kiến, đồng chí, ta làm sao một miếng thịt đều không có? Sư phụ cũng không hề để ý, thịt heo số lượng ít như vậy, làm sao có khả năng mỗi người đều sẽ có thịt đây? Sau đó phất phất tay, ra hiệu này người tiếp theo. Tiểu Hồng sau khi nhìn thấy, suýt chút nữa bị tức đến nổ tung, có điều cũng không thể làm gì, chỉ có thể dậm chân, liền rời đi. Nàng cũng không dám cùng nhà ăn sư phụ ồn ào, nếu như ở Mỹ, sau đó nghỉ ăn cơm no, đều có chút khó khăn. Tiểu Lệ cẩn thận từng ly từng tí một bưng một cơm, tìm cái yên tĩnh chỗ ngồi xuống, nhẹ nhàng cắp lên một chiếc đũa miếng cùng thịt, thả vào trong miệng chậm rãi nhai, nghiền ngẫm, con mắt hơi nheo lại, trên mặt tràn đầy hưởng thụ biểu hiện, lầm bầm lồ bầu, này miến hút đầy nước quả, lại thơm lại ngon miệng, cảm giác toàn thân đều tràn ngập sức mạnh. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào tiểu lệ trên người, vì nàng phát họa ra một đạo kim sắc đường viền, phảng phất giờ khắc này nàng chìm đắm ở thuộc riêng mình vẻ đẹp thế giới bên trong. Nhà ăn bên trong, các công nhân vừa ăn vừa nhiệt liệt thảo luận. Nay thịt kho tàu thiêu đến quá ngon miệng, béo mà không ấy, vừa ở vào miệng liền tăng ra, sư phụ tay nghề thực sự là tuyệt. Đúng đấy, còn có này sườn xào chua ngọt ngon miệng, xương đều mềm, ăn lên đặc biệt đã nghiền. Nay thịt heo hầm miến cũng không sai, miến thoải mái chân dai, thịt cũng tươi mới nhiều dịch, ăn quá ngon. Mọi người ngươi một lời ta một lời, tiếng cười cười nói vang vọng ở nhà ăn mỗi một góc. Trên mặt của mỗi người đều tràn trề thỏa mãn cùng vui sướng, đó là hồi lâu chưa từng khai trai sau, ăn đến thịt hạnh phúc cùng thỏa mãn. Những ngày trong ngày thường ở phân xưởng bên trong tùy ý mồ hôi các công nhân, giờ khác này bởi vì này một trận có thịt cơm trưa, phản phất hết thể vẻ bại đều bị quét đi sạch sành sanh. Chương 497, trong viện gặp trộm chương 497, trong viện gặp trộm Chu Ích dân tỉnh ngủ sau, dường như thường ngày, mở ra cửa hàng, nhìn thấy ngày hôm nay một nguyên thuần sát sản phẩm, có 100 cân thịt kho, 100 cân quả xoài, 100 cái bình thủy, 100 cân lá trà. Đem những này đều thuần sát sau khi xuống tới, Chu Ích dân liền rời giường, hắn còn muốn đi chuẩn bị tốt, cùng Di lão giao dịch đồ vật, đến thời điểm liền có thể bắt được một tòa tứ hợp viện, còn có vài món đồ cổ. Đi tới một cái người ở thưa thất địa phương, sau đó đem 1500 cân lương thực, trong đó 300 cân bột trắng, 100 cân gạo trắng, còn có 50 cân phiếu thịt, cùng với một ít các loại phiếu thực phẩm phụ, từ cửa hàng bên trong không gian lấy ra. Sau đó giấy chứng nhận ký ức, chỉ chốc lát liền đến tối ngày hôm qua tòa kia tứ hợp viện ở trong. Tiến lên gõ cửa. Chỉ chốc lát liền, tứ hợp viện cửa lớn liền bị mở ra, xem ra Di lão vẫn có chút không thể chờ đợi được nữa, hẳn là vẫn ở chờ đợi, không phải vậy mở cửa tốc độ, khẳng định là không có nhanh như vậy. Di lão nhìn thấy Chu Ích dân sau, đội vã mời đi vào. Đi vào về phía sau, liền không thể chờ đợi được nữa, đồng chí, ngươi ngày hôm nay lại đây, là đồ vật chuẩn bị xong chưa? Di lão còn tưởng rằng, muốn chuẩn bị thời gian mấy ngày, xem ra Chu Ích dân thực lực, vẫn là rất phong phú, nhiều đồ như vậy, nói cầm thì cầm đi ra. Chu Ích dân gật gật đầu, biểu thị đồ vật đã chuẩn bị tốt. Ta có thể tham quan một chút à? Di lão tuy rằng có chút cấp thiết muốn hoàn thành giao dịch này, vì lưu một cái ấn tượng tốt cho Chu Ích dân, nói không chắc sau đó còn có thể lần nữa giao dịch. Đồng chí, đương nhiên có thể. Chu Ích dân trung quanh tham quan tứ hợp viện, đầu tiên đập vào mi mắt chính là một tòa tinh xảo màn chiếu lên gạch điêu trải qua 5 tháng gội rửa, nhưng vẫn như cũ trông rất sống động. Tòa này màn chiếu hiện một hình chữ, cao cùng rộng tỷ lệ không bàn mà hợp tỷ lệ hoàng kim, cho người một loại hài hòa vẻ đẹp. Màn chiếu do tường đỉnh, tường thân, tường tòa ba bộ phận tạo thành, tường đỉnh kiến tạo thành một gian phòng nóc nhà cùng diêm đầu răng rớp, phản phất một tòa áp xúc nhà cửa. Tường thân trung tâm lồi ra gạch điêu đồ án, tuy ở trong màn đêm có chút mơ hồ, nhưng vẫn có thể nhìn ra điều khác biệt đẽ, nói vậy là cắt tường ngụ ý đồ án, tường tòa vững vàng mà cắm rễ ở mặt đất, kiên cố tin cậy. Màn chiếu cùng tứ hợp viện hỗ trợ lẫn nhau, vừa làm nổi bật cách cục, tăng cường khí thế, lại lộ ra ra kiến trúc tài nghệ lên đặc điểm. Lại đi vào trong, trong sân bố cục hợp quy tắc, nhà chính, phòng nhỏ đan xen tỉ mỹ. Tứ cựu thành tứ hợp viện lấy đường trung trực vì là thích, có thứ tự bố trí với quận chỉ trước sau trái phải, hình thành lấy sân làm trung tâm đối xứng không gian. Tòa này tứ hợp viện tuy không hề lớn, nhưng cũng tuân theo như vậy bố cục quy luật. Nhà chính ở vào đường trung trực phía sau, thể tích nào bộ tích ở hết thể kiến trúc bên trong nhất là đột xuất, biểu lộ ra trong đó tâm địa vị. Nhà chính cửa sổ đều hướng sân mở ra, hái quang lương tốt. Bức tường chọn dùng gạch xanh xây thành, bộ phận chọn dùng đá cấu kiện, tường thân vận dụng mài gạch đối với may tài nghệ, làm cho mặt tường bằng phẳng bóng loáng. Phòng nhỏ ở vào nhà chính hai bên, quy mô ít hơn, cùng nhà chính thông qua nơi khúc quanh hành lang liên tiếp lại. Hành lang tồn tại, không chỉ thuận tiện mọi người ở không giống kiến trúc trong lúc đó qua lại, còn tăng thêm sân không gian thú vị. Trong sân, có một chiếc giếng cổ, miệng giếng dòng dọc ở dưới ánh trăng ném xuống cái bóng thật dài. Chu Ích dân sau khi nhìn thấy, đối với cái này tứ hợp viện, là càng xem càng thỏa mãn. Chúng ta đi giao dịch đi. Di lão sau khi nghe, không thể chờ đợi được nữa đáp ứng, lập tức hai người đi tới quản lý khu phố nơi này. Không nghĩ tới còn có thể gặp phải người quen. Lý chủ nhiệm nhìn thấy Chu Ích dân sau, liền vội vàng tiến lên, "Ích dân, ngươi có phải hay không quên chuyện gì?" Chu Ích dân nghe được, Lý chủ nhiệm ngữ khí, khẳng định là chính mình đáp ứng rồi chuyện gì, thế nhưng quên. Sau đó cố gắng nghĩ lại, đột nhiên nghĩ đến, nguyên lai là đáp ứng rồi Lý chủ nhiệm, muốn 300 cân thịt heo. Chu Ích dân vội vã xin lỗi, "Lý gì, thật không tiện, vội vàng giúp trong thôn sửa đường, lập tức cho bận bị quên." Lý chủ nhiệm cũng rõ ràng, Chu Ích dân cũng không phải cố ý, vì lẽ đó cũng không có sâu truy, "Ích dân, cái kia 300 cân thịt heo, lúc nào có thể đưa tới?" Nàng nét mặt giàn mua, suýt chút nữa không có bảo vệ, trước đi xưởng gia công nơi đó, nói qua 2 ngày thì có thịt heo ăn, thế nhưng đều qua hơn một tuần lễ, liền lông heo đều không có nhìn thấy. Lý chủ nhiệm vừa bắt đầu, còn tưởng rằng Chu Ích dân vội vàng điều hành, cũng không có thúc Chu Ích dân. Ai biết là Chu Ích dân bận bịu trong thôn sự tình cho bận bịu quên, sớm biết là như vậy, nàng liền thúc một chút Chu Ích dân, nói không chắc ngày thứ 2 thịt heo liền có thể đến. Chu Ích dân vội vã làm ra bảo đảm, "Lý gì, 300 cân thịt heo, ta ngày mai sẽ đưa tới." Lý chủ nhiệm lúc này mới thỏa mãn phải hỏi nói, "Ích dân, các ngươi lần này lại đây là?" Di lão có chút giật mình Chu Ích dân thân phận, nếu cùng quản lý khu phố Lý chủ nhiệm quen thuộc như vậy, xem ra thân phận cũng không đơn giản. Có điều như vậy đối với giao dịch tới nói, thì càng thêm có bảo đảm, ít nhất không cần lo lắng bị đen ăn đen. Chuyện như vậy cũng không hiếm thấy, đặc biệt là bọn họ loại thân phận này, phần lớn chỉ có thể nuốt xuống. Lý chủ nhiệm cũng nhận ra vị lão nhân trước mắt này thân phận. Đây chính là một vị Di lão, không có cách nào, Di lão Di thiếu thân phận có chút đặc thù, vì lẽ đó quản lý khu phố đối với những người này vẫn tương đối rõ ràng. Phải biết, Di lão Di thiếu chính là một đám phiếm chỉ lưu liên qua, tư tưởng hoàn cố cổ xưa người. Cụ thể chỉ ở triều đại thay đổi sau vẫn cứ cống hiến cho tiền triều lão nhân cùng người trẻ tuổi, hoặc là chỉ những kia tư tưởng mốc meo, ngoan cố không thay đổi, lưu luyến người thời đại trước. Chu Ích Dân cũng không có ẩn giấu, đem sự tình nói ra, vị đồng chí này có một tòa tứ hợp viện muốn ra tay, ta đến xem qua, cảm thấy rất yêu thích, ta liền chuẩn bị mua lại. Lý chủ nhiệm có chút giật mình, không nghĩ tới Chu Ích Dân còn muốn mua tứ hợp viện, theo nàng biết, Chu Ích Dân trong tay đã có một tòa vừa vào viện tứ hợp viện. Đem Chu Ích Dân kéo đến một bên, sau đó nhỏ giọng nhắc nhở, "Ích Dân, ngươi mua nhiều như vậy phòng, muốn cẩn trọng một chút." Chu Ích Dân trong lòng ấm áp, nếu như không phải thật tâm quan tâm ngươi, cũng sẽ không cố ý nhắc nhở. "Lý Di, ngươi yên tâm, ta đến thời điểm sẽ đem viện cho thuê đi. Cái này là bây giờ đối với bất động sản tốt nhất xử lý phương pháp, hiện tại tứ cựu thành nhà ở thập phân thiếu, càng ngày càng nhiều người đều vọt tới tứ cựu thành ở trong. Hơn nữa rất nhiều người đi tới tứ cựu thành sau khi liền không muốn rời đi, liền nghĩ lại ở đây. Coi như là chính phủ đối với những người này cũng là đau đầu không nớt." Lý chủ nhiệm nghe được Chu Ích Dân phương thức xử lý, lúc này mới yên tâm lại. "Đến đây đi, ta tự mình giúp các ngươi xử lý đi." Nàng cũng không nghĩ quá nhiều người biết Chu Ích Dân có nhiều như vậy bất động sản sự tình, chuyện như vậy có thể lớn có thể nhỏ. Chu Ích Dân vội vàng nói tạ, "Vậy thì cảm ơn Lý Di ngươi." Chu Ích Dân cùng Di lão hai người liền theo Lý chủ nhiệm đi tới văn phòng. Lý chủ nhiệm đem hai người tin tức đăng ký một hồi, sau đó đem ký kết buôn bán hợp đồng cho lấy ra, để cho hai người ký kết một hồi. Cuối cùng tiến hành phong ốc quyền tài sản sang tên sự tình, bởi Lý chủ nhiệm tự mình công việc, vì lẽ đó những thủ tục này tiến hành đến tương đương nhanh. Không cần nửa giờ, liền đem sự tình đều cho xử lý tốt. Hai người liền rời đi, ra đến quản lý khu phố sau khi. Chu Ích Dân cùng Di lão đem tứ hợp viện giao dịch thủ tục toàn bộ làm tốt sau khi, tâm tình khá là dễ chịu. Hắn biết rõ tòa này tứ hợp viện không chỉ là một chỗ bất động sản, càng là gánh chịu rất nhiều kỳ ngộ bảo tàng. Làm tốt thủ tục sau, Chu Ích Dân mang theo Di lão đi tới trước gửi giao dịch vật tư địa phương. Đó là một chỗ ở vào ngoại thành bỏ đi nhà kho, bốn phía cỏ dại bù phát, nhà kho cửa lớn cũ nát không thể tả, mặt trên sơn từ lâu bóc ra từng mảng, lộ ra loang lổ tầm bằng gỗ. Chu Ích Dân đi lên phía trước, dùng sức đẩy ra cái kia phiến rách nát cửa lớn, và kẹt một tiếng, lớn cửa từ từ mở ra, vung lên một trận cho bụi. Di lão theo ở phía sau, ló đầu hướng bên trong nhìn tới, chỉ thấy trong kho hàng bày ra một túi túi lương thực, bột trắng, gạo trắng chỉnh tề số đặt ở cùng một chỗ, ở tối tăm kia sằng dưới, tỏa ra chất phát khí tức. Di lão con mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe, miệng hơi mở ra, lộ ra khó có thể tin biểu hiện, hắn tự lẩm bẩm, "Đồng chí, ngươi đem nhiều như vậy đồ vật để ở chỗ này, chẳng lẽ không sợ bị trộm à?" Chu Ích Dân tự tin lắc lắc đầu, mỉm cười nói, "Không có chuyện gì, ngài kiểm lại một chút, nếu là không có vấn đề, chúng ta liền thành toàn xong." Di lão nhớ tới, Chu Ích Dân thần bí bối cảnh, cũng không có cảm thấy kỳ quái. Di lão phục hồi tinh thần lại, bắt đầu cẩn thận kiểm kê những này vật tư. Hắn một túi kiểm tra, thỉnh thoảng dùng tay cân nhắc một chút, trong miệng còn nói lẩm bẩm. Trải qua một phen nghiêm túc kiểm kê, Di lão ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra thỏa mãn vẻ mặt, "Tốt, đồng chí, số lượng đều đúng, thanh toán xong." Nói, hắn từ trong ngực móc ra tứ hợp viện cửa lớn chìa khóa, chỉnh trọng giao cho Chu Ích Dân. Chu Ích Dân tiếp nhận chìa khóa, trong lòng dâng lên một cổ tâm tình vui sướng. Hắn cùng Di lão đơn giản nói lời từ biệt sau, liền không thể chờ đợi được nữa hướng về chính mình tứ hợp viện đuổi đi. Dọc theo đường đi, trong đầu của hắn không ngừng hiện ra tương lai ở mới trong tứ hợp viện sinh hoạt cảnh tượng, khóe miệng không tự chủ dương lên. Nhưng mà, làm Chu Ích Dân trở lại tứ hợp viện thời điểm, lại bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy trong sân tụ tập rất nhiều người, mọi người vẻ mặt hoang mang, châu đầu ghé tai, nghị luận sôi nổi. Mọi người thấy Chu Ích Dân trở về, như là nhìn thấy người tâm phúc, dồn dập xuống tới, mồm năm miệng mười nói rằng, "Ích Dân, ngươi nhanh đi về nhìn một chút, đồ vật có hay không thiếu." Chu Ích Dân nghe nói như thế, trong lòng hồi hộp một hồi, dâng lên một cổ dự cảm không tốt. Hắn không kịp nghĩ nhiều, vội vàng hướng về chính mình gian phòng chạy đi. Đẩy cửa ra, cảnh tượng trước mắt nhường hắn lên cơn giận dữ. Trong phòng khắp nơi bừa bộn, nguyên bản bày ra chỉnh tề vật phẩm bị lật đến lung ta lung tung, ngăn kéo bị kéo ra ngoài, đồ vật bên trong tán lạc khắp mặt đất. Trên đất đâu đâu cũng có bị ném bỏ tạp vật, mà thả ở trong phòng lương thực cùng thịt từ lâu không thấy tăm hơi. Chu Ích Dân cưỡng chế lửa giận trong lòng, vội vã tìm tới Đại Bằng cùng Lý Hữu Đức. Lúc này, Đại Bằng cùng Lý Hữu Đức chính đứng ở trong sân, vẻ mặt buồn thiu. Chu Ích Dân lo lắng hỏi, "Hai người các ngươi trong nhà đều bị trộm à?" Đại Bằng cùng Lý Hữu Đức bất đắc dĩ gật gật đầu. Đại Bằng thở dài nói rằng, "Không chỉ là chúng ta, trên căn bản toàn viện người đều không có may mắn thoát khỏi." Chu Ích Dân trong lòng tràn ngập nghi hoặc, hắn cau mày nói rằng, "Vậy thì kỳ quái, trong viện trưởng kỳ đều có người ở, làm sao sẽ xuất hiện chuyện như vậy?" Hai người cũng cảm thấy kỳ quái, có điều muốn những thứ này cũng vô dụng, dù sao sự tình đều đã phát sinh, chỉ có thể là đem kẻ trộm lấy ra đến, để ngừa chuyện như vậy lại thường phát sinh. Lý Hữu Đức nói tiếp, "Ích Dân, ngươi cũng nhanh lên một chút đi thống kê một hồi tổn thất." Chu Ích Dân hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại. Hắn bắt đầu cẩn thận kiểm tra trong phòng mỗi một góc, sẽ bị chuyển động qua vật phẩm từng cái thu dọn tốt. Ở thu dọn quá trình bên trong, hắn phát hiện một ít nguyên bản đặt ở nơi kín đáo món đồ quý trọng cũng bị lật đi ra, xem ra kẻ trộm đối với gian phòng tiến hành triệt để lục soát. Chu Ích Dân thống kê xong sự tổn thất của chính mình sau, đi ra khỏi phòng, nhìn thấy trong sân các cư dân đều đang bận rộn thống kê từng người tổn thất, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Có điều duy nhất may mắn chính là, hắn phần lớn vật đáng tiền đều bỏ vào cửa hàng bên trong không gian, bởi vì nơi đó là an toàn nhất, không sợ bị người khác trộm. Hơn nữa đặt ở phòng đồ vật bên trong cũng không nhiều, càng nhiều tác dụng chính là che giấu hai mắt người, không thể nói trong nhà món đồ gì đều không có. Thế nhưng ăn thịt không ngừng, chuyện như vậy rất dễ dàng để cho người khác phát hiện. Mặc dù nói cùng trong viện người giao lưu cũng không nhiều, cho nên tới qua Chu Ích Dân nhà người thì càng thêm thiếu. Chu Ích Dân đi tới trong đám người, lớn tiếng nói, mọi người trước tiên đừng hoảng hốt, chúng ta đồng thời nghĩ biện pháp. Có người hay không nhìn thấy kẻ khả nghi tiến vào xuất viện? Các cư dân dồn dập lắc đầu, biểu thị không có chú ý tới. Lúc này, một vị bác gái nói rằng, Ích Dân à, ta ngày hôm nay cả ngày đều ở trong sân giặt quần áo, không thấy cái gì người xa lạ đi vào. Nay kẻ trộm thật đúng là quá giàu hạn. Chu Ích Dân gật gật đầu, lại hỏi, cái kia trong viện người báo cảnh sát à? Đại Bằng hồi đáp, vẫn không có, mọi người đều ở thống kê tổn thất bao nhiêu đồ vật, sau đó lại đi báo cảnh sát. Chu Ích Dân suy tư một lát sau, nói rằng, mọi người trước tiên ngừng tay bên trong sự tình, chúng ta đồng thời đem trong sân tình huống cẩn thận kiểm tra một lần, nhìn có thể hay không tìm tới một ít manh mối. Liền, các cư dân dồn dập thả xuống trong tay sự tình, bắt đầu ở trong sân tìm kiếm khắp nơi manh mối. Mọi người có kiểm tra tường đây, nhìn có hay không leo lên dấu vết, có kiểm tra cửa lớn, nhìn khóa cửa có hay không bị phá hỏng. Nhưng mà, một phen cẩn thận kiểm tra sau, cũng không có phát hiện cái gì đầu mối hữu dụng. Chu Ích Dân cũng không hề từ bỏ, hắn quyết định từ tuyến thời gian vào tay. Hắn hỏi dò mọi người một lần cuối cùng nhìn thấy viện tất cả bình thường là lúc nào. Trải qua một phen thảo luận, mọi người xác định là ở 10 giờ sáng tả hữu, sau khi liền lục tục có người phát hiện mình gian phòng bị lật. Chu Ích Dân trong lòng có một cái đại thể suy đoán, kẻ trộm rất khả năng là ở 10 giờ sáng sau khi, thừa dịp mọi người từng người bận rộn thời điểm, lẻn vào viện. Nhưng vấn đề là, kẻ trộm là làm sao tránh ra tầm mắt của mọi người, thuận lợi như thế hoàn thành trộm cướp đây. Đang lúc này, một vị tuổi trẻ chàng trai nói rằng, Ích Dân ca, ta đột nhiên nhớ rồi, trưa hôm nay có một cái đưa nước người đến qua, ta lúc đó còn cảm thấy có chút kỳ quái, hắn ở trong sân chờ thời gian thật giống hơi dài. Chu Ích Dân ánh mắt sáng lên, liền vội vàng hỏi, ngươi còn nhớ người kia dài ra sao hả? Có hay không chú ý tới hắn lúc rời đi có hay không mang theo món đồ gì? Chàng trai gãi gãi đầu, nói rằng, hắn mang một mũ, che khuất hơn nửa bên mặt, ta không thấy rõ hắn tướng mạo. Hắn lúc rời đi thật giống đẩy một chiếc xe đẩy nhỏ, mặt trên che kín một miếng vải, không biết bên trong chứa chính là cái gì. Chu Ích Dân cảm thấy cái này đưa nước người rất có hiểm nghi, có điều chuyện như vậy, hay là muốn giao cho cảnh sát xử lý? Chương 498, chào nắm quy án chương 498, chào nắm quy án. Chu Ích Dân lập tức mở miệng, Hữu Đức ngươi đi báo cảnh sát, ta cùng lều lớn hai người đi nước đứng hỏi một chút, nhìn một chút, sáng sớm hôm nay có hay không phải người lại đây đưa nước, nếu như không có, cũng coi như là hỗ trợ bài trừ một hồi. Dù sao càng sớm nắm lấy kẻ trộm, có thể đem mọi người đồ vật tìm trở về độ khả thi lại càng lớn. Tứ hợp viện mọi người, đối với loại tình cảnh này, vẫn là lần thứ nhất gặp phải, vì lẽ đó mọi người đều không có cái gì chủ kiến. Nghe được Chu Ích Dân sắp xếp sau, cũng đều không có ý kiến gì. Lý Hữu Đức đội vã cưới lên xe đạp, liền hướng đồn công an đuổi đi. Sau đó Chu Ích Dân liền mang theo Đại Bằng, ngồi trên xe gần máy, liền đi tới nước đứng đi. Hai người đi tới đưa nước trong trạm, nhìn thấy đưa nước công nhân đang bệ bộn lục kiểm kê thùng nước, nhìn thấy Chu Ích Dân đám người vẻ mặt vội vã đi tới, không khỏi khẽ to mày, ánh mắt bên trong trong nháy mắt biểu lộ ra vẻ cảnh giác. Chu Ích Dân đi lên trước, tận lực nhường ngự khí của chính mình có vẻ ôn hòa, đồng chí, ngài tốt, chúng ta muốn tìm một hồi Lưu Tam, hắn ở chỗ này à? Công nhân một bên tiếp tục động tác trong tay vừa trên dưới đánh giá bọn họ, hướng hờ hỏi, đồng chí các ngươi là? Hiện tại người đối với người xa lạ, vẫn tương đối cảnh giác, cũng không có vừa lên đến liền đem Lưu Tam hết thảy tin tức đưa ra bán. Chu Ích Dân do dự một chút, cũng không muốn tùy tiện nói ra hoài nghi Lưu Tam trộm cắp sự tình, dù sao sự tình chưa chứng thực, tùy ý truyền bá có thể sẽ cho Lưu Tam danh tiếng tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Hắn nỗ lực út út mở mở qua loa qua, "Hả, chúng ta có chút việc tư tìm hắn, ngài biết hắn ở chỗ nào ạ?" Công nhân vừa nghe lời này, càng thêm cảnh giác lên, cầm trong tay thùng nước tầm tầm một thả, hai tay ôm ở trước ngực, nói rằng, "Cái này không thể được, các ngươi liền tìm hắn làm gì đều không nói rõ ràng, ta sao có thể tùy tiện đem hắn địa chỉ cho các ngươi đây, thời đại này, biết người biết mặt nhưng không biết lòng a." Sau đó la lớn, "Người đến!" Chỉ chốc lát, cung nước đứng công nhân cùng lãnh đạo, toàn bộ đều đi ra. Rất dĩ nhiên là đem Chu Ích Dân cùng Đại Bằng hai người vây. Đại Bằng đối với loại này lớn tình cảnh kiến thức vẫn là quá ít, trong lòng thập phần căng thẳng. Hắn còn ở tính toán, hắn có thể đánh bao nhiêu cái, nhìn thấy đưa nước công nhân, đầy người bắp chân thịt, thật giống một cái đều đánh không lại. Vài phút bị người khác một cái bàn tay liền cho quật ngã ngã xuống đất. Chu Ích Dân thấy thế, nếu như không đem đầu đuôi sự tình nói ra, phòng trừng sẽ bị cung nước đứng người, cho rằng là đặc vụ của địch, đưa đến đồn công an đi. Vì để tránh cho loại này lúng túng tình huống phát sinh, xem ra là không nói không được. Chu Ích Dân bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là hít sâu một hơi, đem tứ hợp viện mất trộm sự tình cùng với bọn họ hoài nghi Lưu Tam ngọn nguồn tỉ mỉ nói một lần. Người ở chỗ này, nghe xong, trợn to hai mắt, đầy mặt khiếp sợ, miệng hơi mở ra, một lát mới phục hồi tinh thần lại. Phải biết, ở trong mắt bọn họ, Lưu Tam cũng không phải là người như thế, có điều người khác hiện tại chỉ là hoài nghi, cũng không có xác định. Lúc này trưởng trạm đi ra, mọi người tất cả giải tán đi. Sau đó đem Chu Ích Dân cùng Đại Bằng hai người mời tiến vào văn phòng đi đàm luận, chuyện như vậy, xác thực không quá thích hợp ở trước công chúng đàm luận. Trưởng trạm cho Chu Ích Dân cùng Đại Bằng hai người rót một chén nước, sau đó ngồi xuống. Hắn suy tư chốc lát, cảm thấy Chu Ích Dân bọn họ như vậy hoài nghi cũng không phải không hề có đạo lý, liền thái độ hòa hoãn rất nhiều, nói rằng nguyên lai là như vậy, ai, ta cũng không nghĩ tới sẽ ra chuyện như vậy. Lưu Tam ở tại phố Tây một cái nhà trệt nhỏ bên trong, cụ thể biển số nhà ta không rõ lắm, nhưng này một mảnh nhi liền hắn một cái đưa nước, hỏi thăm một chút lẽ ra có thể tìm tới. Còn có chính là, Lưu Tam bình thường thường đi địa phương, có mấy cái, các ngươi hơi hơi nhớ một chút đi. Chu Ích Dân lúc này nói rằng, đứng ở, có thể cho chúng ta viết một hồi ạ. Hắn sợ sệt, đến thời điểm nhớ lầm, cái kia không phải phiền phức cả. Trưởng trạm cũng không có nhiều lời, chỉ là lấy ra một tờ giấy, trên giấy viết xuống mấy cái địa chỉ, đưa cho Chu Ích Dân. Chu Ích Dân nhận lấy, vì mau chóng tìm tới Lưu Tam, liền chuẩn bị rời đi. Trưởng trạm cũng không có nhiều lời, chỉ là yên lặng nhìn Chu Ích Dân bọn họ rời đi. Có điều ở trong lòng hắn, vẫn là hy vọng này tên trộm không phải Lưu Tam, nếu không, đến thời điểm Lưu Tam bị tóm, chính mình khả năng cũng sẽ bị liên lụy. Không phải vậy sau đó nghĩ thăng chức hy vọng, khả năng liền xa đời. Chu Ích Dân cùng Đại Bằng biết được những tin tức này sau, không thể chờ đợi được nữa mà chuẩn bị đi tới tìm kiếm Lưu Tam. Đại Bằng một bên theo Chu Ích Dân đi ra ngoài vừa hưng phấn nói rằng, không nghĩ tới, ở tình huống như vậy, ngồi lên tâm tâm niệm niệm xe gắn máy. Chu Ích Dân một bên phát động xe gắn máy vừa hỏi, Đại Bằng, nghe lời ngươi, lẽ nào ngươi đổ trong nhà toàn bộ đều bị trộm à? Đại Bằng bất đắc dĩ gật gù, một mặt ảo não nói, đúng đấy, ta còn tưởng rằng trong tứ hợp viện sẽ rất an toàn, đem bình thường ngươi cho chúng ta thì ta, thứ khác đều thả ở nhà, không nghĩ tới lần này bị tận diệt. Đại Bằng đón lấy hỏi ngược lại, Ích Dân, nhà ngươi đây? Chu Ích Dân một bên điều khiển xe gắn máy vừa sẽ bị trộm đồ vật một mạch nói ra. Đại Bằng càng nghe càng kiếp sợ, miệng há thật to, không nhịn được nói rằng, ta hiện tại trái lại là có chút đồng tình này tên trộm, gan to như vậy, lập tức trộm nhiều đồ như vậy, phòng trừng đều có thể bị một viên đậu phộng cho đưa đi. Chu Ích Dân mở ra xe gắn máy, rất nhanh đi tới nước đứng lao bản nói phố Tây. Bọn họ ở cái kia một mảnh chung quanh hỏi thăm Lưu Tam nơi ở, rốt cuộc tìm được Lưu Tam nhà. Chu Ích Dân tiến lên gõ cửa, hồi lâu cũng không có người trả lời. Lúc này, bên cạnh hàng xóm nghe được động tĩnh đi ra, cảnh giác nhìn bọn họ, các ngươi là ai? Chu Ích Dân vội vã giải thích, chúng ta là Lưu Tam đồng sự, trưởng trạm gọi chúng ta lại đây, tìm Lưu Tam có chút việc. Hàng xóm nghe, cũng không có lập tức thả lỏng cảnh giác, mà là tiếp tục truy hỏi một chút Lưu Tam công tác lên chi tiết. Chu Ích Dân đối đáp trôi chảy, có thể đem Lưu Tam phần lớn tin tức đều nói cho đúng đi ra, hàng xóm lúc này mới chậm rãi thả xuống cảnh giác, bất đắc dĩ nói rằng, Lưu Tam à, từ buổi sáng sau khi đi ra ngoài, liền chưa từng trở về. Chu Ích Dân nghe xong, biết ở đây tiếp tục trở xuống cũng không có ý nghĩa, liền rất mau dẫn Đại Bằng rời đi, chuẩn bị đi tới cung nước đứng trưởng trạm nói những địa phương khác. Bọn họ ở đi tới trên giấy địa chỉ phụ cận cẩn thận tìm kiếm, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào, nhưng mà đem xung quanh đều tìm khắp, vẫn không có phát hiện Lưu Tam hình bóng. Chu Ích Dân cùng Đại Bằng không thể làm gì khác hơn là đi về trước, xem ra chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở cảnh sát trên người. Trở lại tứ hợp viện, bọn họ nhìn thấy Lý Hữu Đức đã gọi tới cảnh sát. Cảnh sát biết được tứ hợp viện phát sinh nghiêm trọng trộm cướp án, hơn nữa liên quan đến Chu Ích Dân vị trí tứ hợp viện, đồn công an sở trưởng lập tức trở nên coi trọng, nhanh chóng tổ chức người của đồn công an tay, toàn bộ đi tới tứ hợp viện. Một ít cảnh sát trẻ tuổi ở cùng tứ hợp viện hộ gia đình chúng tuyển cầu cung, cẩn thận hỏi dò có hay không khả nghi nhân viên ra vào tứ hợp viện, mà những tia kinh nghiệm phong phú lao cảnh viên thì lại tiến vào tứ hợp viện hộ gia đình trong nhà, kiểm tra có hay không có để lại manh mối. Đồn công an sở trưởng nhìn thấy Chu Ích Dân sau, liền vội vàng tiến lên, một mặt thân thiết hỏi, Chu trưởng ban, trong nhà của ngươi có tổn thất gì ạ? Chu Ích Dân đem trong nhà thất lạc đồ vật tỉ mỉ nói một lần. Sở trưởng nghe xong, vô cùng khiếp sợ, không nghĩ tới Chu Ích Dân trong nhà sẽ ném nhiều như vậy đồ vật, hắn vội vã làm ra bảo đảm, Chu trưởng ban, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ mau chóng nắm lấy kẻ trộm, đem các ngươi ném đồ vật toàn bộ đều tìm trở về. Hắn nhưng là biết, trước sở trưởng đều là tại sự giúp đỡ của Chu Ích Dân mới có thể thăng lên đi, hơn nữa còn nghe nói, quang thời gian trước, bên trong cục có thể bắt được nhiều như vậy đặc vụ của địch phân tử, trong đó có Chu Ích Dân quan hệ. Hơn nữa Chu Ích Dân trong tay còn nắm giữ có thể làm ra thịt con đường, vì lẽ đó thì càng thêm không dám đắc tội, còn muốn rút ngắn quan hệ mới được. Nói không chính mình thăng chức thời cơ, cũng nắm giữ ở Chu Ích Dân trong tay. Chu Ích Dân lúc này nói rằng, ta chỗ này có một cái tình huống, chính là Lưu Tam. Hắn đem chuyện mới vừa phát sinh, bao quát đi đưa nước đứng hỏi dò cùng với hoài nghi Lưu Tam nguyên nhân, đều rõ ràng mười mươi nói một lần. Sở trưởng sau khi nghe xong, xác thực cảm thấy cái này Lưu Tam rất khả nghi, lấy điều kiện của hắn hoàn toàn có năng lực gây án. Liền, sở trưởng lập tức hạ lệnh, Lao Lý, ngươi mang mấy người đi tìm một hồi cái này Lưu Tam. Lao Lý linh mệnh, mang theo hai tên cảnh viên nhanh chóng xuất phát. Bọn họ ở Nam phố phụ cận cẩn thận điều tra, không buông tha bất luận cái nào chỗ khả nghi. Sau đó nhìn thấy có người đi ra, còn ở trong miệng nhắc qua Lưu Tam. Lao Lý sau khi nghe, lập tức liền đoán được, nơi này hẳn là có một cái sòng bạc. Ở phụ cận tìm xem có hay không sòng bạc. Tuổi trẻ cảnh viên bắt đầu hành động. Rốt cục, ở một cái bí mật bên trong góc, phát hiện chính đang trên chiếu bạc đánh cược đến khí thế ngất trời Lưu Tam. Lưu Tam chính một cách hết sức chăm chú mà nhìn chăm chú trong tay bài, trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, không chút nào nhận ra được cảnh sát đến. Lao Lý thấy thế, một cái bước xa xông lên trước, lớn tiếng quát, "Lưu Tam, ngươi bị bắt." Lưu Tam bị bất thình lình âm thanh sợ hết hồn, trong tay bài suýt chút nữa rơi xuống. Hắn quay đầu, nhìn thấy là cảnh sát, nguyên bản hung hăng tiêu ngạo trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hai chân bắt đầu khẽ run rẩy nói rằng, "Cảnh sát, đồng chí, ta phạm cái gì pháp?" Lao Lý cũng không để ý tới hắn vấn đề, mà là nhanh chóng gọi đồn công an tiếp viện nhân thủ, chuẩn bị đem bàn bạc bên trong hết thảy mọi người mang về. Bàn bạc bên trong người khác thấy tình thế không ổn, có nghi nhân loạn chạy trốn. Lao Lý tay mắt lênh lẹ, trực tiếp đem súng lục móc đi ra, la lớn, tất cả không được núp đích. Ai dám chạy, ta liền nổ súng. Mọi người thấy họng súng đen ngòm, sợ đến sắc mặt tái nhợt, dồn dập đem cái kia một ít kế vật cho cất đi. Trong lòng bọn họ rõ ràng, súng lục có thể không có mắt, ở này trong hỗn hoảng, thật muốn là chúng vào một súng, vậy coi như oan uổng. Tham dự đánh bạc, nhiều lắm chính là bị tạm giam, lại trên thông báo ban đơn vị, có thể nếu như bị súng đả thương thậm chí đánh chết, vậy coi như quá uổng phí. Liền, mọi người đều ngoan ngoãn đứng tại chỗ chờ cảnh sát xử trí. Rất nhanh, trợ giúp cảnh sát chạy tới, đem bàn bạc bên trong hết thảy mọi người mang về đồn công an. Trở lại đồn công an sau, Lưu Tam dở dạp trải giường độc mang vào phòng thẩm vấn cùng lúc đó, ở đồn công an trong phòng thẩm vấn, một hồi căng thẳng thẩm vấn đang tiến hành. Trong phòng thẩm vấn, vách tường u ám, một chiếc cô đèn ở đỉnh đầu lay động, phát ra mờ nhạt mà không ổn định ánh sáng, đem Lưu Tam cái kia cuộn mình bóng người phóng trên đất, có vẻ đặc biệt cô tịch cùng bất lực. Lưu Tam ngồi đang tra hỏi trên ghế, hai tay bị còng tay chăm chú ràng buộc, thân thể của hắn khẽ run, cái trán che kín tỉ mỉ mồ hôi hột, theo gò má không ngừng lướt xuống, ướt nhẹp trước mặt mặt bàn. Ánh mắt của hắn tự do, khi thì sốt sắng mà liếc nhìn thẩm vấn viên, khi thì lại hoảng loạn nhìn về phía nơi khác, nỗ lực tránh né cái kia như bước ánh mắt. Lao Lý thần sắc nghiêm túc, mắt sáng như bước nhìn chằm chằm Lưu Tam, lớn tiếng nói: "Lưu Tam, đưa ngươi là làm sao ở tứ hợp viện ở trong ăn cắp?" Đầu đôi nói ra. Lưu Tam trong lòng hồi hộp một hồi, không nghĩ tới cảnh sát nhanh như vậy liền hoài nghi đến trên đầu mình. Trong lòng hắn rõ ràng, chính mình trộm nhiều đồ như vậy, một khi nhận tội, khẳng định muốn ở trong tù chờ thời gian rất lâu, liền quyết định kiên trì chống chế, ta không có trộm. Lao Lý nghe, dùng sức vỗ bàn một cái, văn kiện trên bàn đều bị chấn động đến mức lay động lên, hắn tức giận nói rằng: "Đến hiện tại còn muốn không nhận tội à? Ngươi cảm thấy chúng ta không có chứng cứ, sẽ đưa ngươi nắm về à?" Nhưng mà, Lưu Tam lại như một tóc tính bướng bình lưu, không quản Lao Lý làm sao nói, chính là không nhận tội. Lao Lý lúc này tiếp tục nói: "Nếu ngươi nói không có trộm, vì sao lại xuất hiện ở tứ hợp viện ở trong?" Lưu Tam sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy, môi run run, lại nhất thời nghẹn lời, nói không ra lời. Qua một hồi lâu, hắn mới lắp bắp đáp lại: "Ta ngày hôm nay là đi đưa nước, đi ngang qua tứ hợp viện, thật chỉ là đi ngang qua, không có làm bất kỳ chuyện xấu. Nhìn thấy có người quen, ta liền đi vào đánh một cái bắt chuyện, ta liền rời đi." Lao Lý thấy Lưu Tam còn ở dựa vào địa thế hiểm trở chống lại, cho mày quyết định đổi một loại phương thức đột phá tâm lý của hắn phòng tuyến. Lao Lý trì hoãn ngữ khí, trong ánh mắt để lộ ra một tia thân thiết: "Lưu Tam, ngươi cũng biết chuyện này tính chất nghiêm trọng, hiện đang chủ động bàn giao, tranh thủ xử lý quan hồng, cùng tiếp tục chống cự đến cùng, này hai cái lựa chọn hậu quả khác nhau một trời một vực. Trong nhà của ngươi còn có tuổi già cha mẹ, bọn họ nếu như biết ngươi bởi vì trộm cướp bị xử nặng, nhiều lắm thương tâm khổ sở. Ngươi lẽ nào liền nhẫn tâm nhường bọn họ vì ngươi lo lắng sợ hãi, tuổi già không được an bình à?" Lưu Tam nghe được cha mẹ hai chữ, thân thể chấn động mạnh một cái, ánh mắt bên trong lóe qua một tia thống khổ cùng dãy rủa, hắn cúi đầu, trầm mặc không nói, hai tay không tự chủ nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng. Lao Lý tiếp tục dụ dỗ từng bước: "Ngươi còn trẻ, nhân sinh đường còn dài. Chỉ cần ngươi thẳng thắn bàn giao, đem tang vật đều giao ra đây, tòa án ở cân nhắc mức hình phạt thời điểm nhất định sẽ cân nhắc những này tích cực nhân tố. Ngươi còn có cơ hội lại bắt đầu lại từ đầu, đừng bởi vì nhất thời hồ đồ, phá hủy chính mình một đời." Lưu Tam nội tâm rơi vào hết sức xoắn xuýt cùng dãy rủa, hắn hô hấp trở nên gấp gáp, lồng ngực chập trùng kịch liệt, mồ hôi trên trán càng ngày càng nhiều. Rốt cục, ở một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng sau, hắn ngẩng đầu lên, sau đó cũng không có nói, hiện tại chỉ có thể là một con đường đi tới đen. Lao Lý nhìn thấy Lưu Tam biểu tình, liền biết, nếu như không có chứng cứ, hắn cái gì đều sẽ không nói. Ngay ở một đầu đường triển thời điểm, phòng thẩm vấn cửa lớn bị đẩy ra, chỉ thấy một người tuổi còn trẻ cảnh viên đi tới. Đi tới, Lao Lý bên người, ở Lao Lý bên hai, liên tục nói sự tình. Lưu Tam nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng nhất thời xuất hiện linh cảm không lành. Lao Lý vốn là mặt mày ủ rũ sắc mặt, lộ ra nụ cười, sau đó khổng lồ: "Lưu Tam, mới vừa xong bạc người có thể cái gì đều nói rồi. Trước khi nợ xong bạc rất nhiều tiền, ngay hôm nay buổi sáng, một lần đem tiền nợ còn tỉnh, hơn nữa còn tỉnh sau khi, lại thua không ít tiền. Ngươi cẩn thận nói một chút, ngươi tiền đến cùng là từ nơi đó đến?" Lưu Tam không nghĩ tới, xong bạc người, dễ dàng liền đem sự tình nói ra, tiếp tục chống chế, cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể đàng hoàng giao cho. Lao Lý đón lấy hỏi tới: "Nhiều như vậy tứ hợp viện, tại sao liền nhìn chằm chằm cái này tứ hợp viện?" Lưu Tam nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt bên trong tràn đầy hối hận, thấp giọng nói rằng: "Ta đưa nước thời điểm, thường thường cùng trong tứ hợp viện người tán gẫu, cũng tiến vào Chu Ích dân nhà. Ở ta đưa nước những kia tứ hợp viện bên trong, liền thuộc Chu Ích dân vị trí tứ hợp viện giàu nhất. Ta bài bạc thua thực sự không có cách nào, nhìn thấy bọn họ trong sân đổ vật nhiều, liền nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, lên tham nghiệm,